Chương 346, đường biển ít sở ra en điều kiện rất tốt, thức ăn sung túc, có thể Cao Viễn cũng không dám ăn nhiều. Bởi vì một người có thể trên đỉnh trăm người ăn lời nói, lại thế nào ẩn nút cũng phải bại lộ Cao Viễn không phải người bản chất. Cho nên tinh hỏa tiểu đội theo ít sở ra en muốn cái gì nhiều một chút, để tạo chấn giang thiên bị, sau đó tất cả mọi người ăn ít một chút, để cho Cao Viễn tận lực nhiều tích lũy một chút năng lượng. Cao Viễn bọn hắn bị bỏ hai ngày này, ở chưa từng xuất hiện, ít sở ra en tựa như quên rồi bọn hắn nhóm người này tồn tại giống như. Cùng nhau bị xem nhẹ còn có cái kia bốn cái người Nga. Ôm đoàn sưởi ấm, hoặc là nói gọi thiên không sai hảo cảm để tinh hỏa tiểu đội cùng bốn cái người Nga đi còn rất gần, thân như huynh đệ không có khả năng, nhưng quan hệ hay là rất không tệ. Này, gì? Cao Viễn cùng gì lên tiếng chào hỏi, dùng tiếng Nga, sau đó hắn hướng về phía cái kia mang cục cột tráng hán cười nói, ngươi tốt, cục cột. Cục cột đương nhiên là có tên, hắn gọi ân giờ rồ sờ lan nhất bị kỳ. Cọ vợ ngọc. Cái tên này dùng tiếng Nga nói xong đi, dùng tiếng hán gọi liền là cái tai nạn, cho nên, Cao Viễn không chút do dự lựa chọn gọi hắn cục cột. Dì cùng cục cột chậm rãi vút qua đến, hắn đốt một điếu thuốc, sau đó hết sức tùy ý đưa cho Tào Chấn Giang một cái, nói, ban đêm tại các ngươi nơi này ăn cơm, không có vấn đề à. Cho người ta dâng thuốc lá cái thói quen này đây, thần châu trong đám người là hết sức phổ biến, nhưng là ở ngoại quốc người bên trong nhưng hết sức hiếm thấy, bọn hắn đều là chính mình quất chính mình, cơ hồ chưa hề nói cho người khác đưa lên một cái loại hành vi này. Nhưng dì không giống, hắn đang hút thuốc lá thời điểm, nếu như biết người khác cũng là hút thuốc, vậy hắn liền nhất định sẽ theo thói quen đưa lên một cái. Cao Viễn còn thật thích dì điểm này. Tào Chấn Giang nhận lấy thuốc lá, tại dì cái bật lửa phía trên một chút đốt về sau, nói, được, nói với bọn hắn một tiếng, đem các ngươi cung ứng trực tiếp cầm tới nơi này đến, đúng rồi, nhiều muốn một chút, liền nói các ngươi ăn không đủ no à. Theo Cao Viễn bọn hắn lẫn vào còn có dề nạ tổ, gia hỏa này rõ ràng phải cùng ản rời quan hệ bọn hắn càng chặt chẽ hơn một chút, có thể hắn lại không, hắn liền là nguyện ý cùng Cao Viễn còn có gì mấy người bọn hắn tại cùng một chỗ đợi. Đội trưởng, hôm nay có tin tức gì sao? Dì lộ ra lo lắng, hắn thấp giọng nói, David người cái gì cũng không nói, cũng không cho chúng ta rời đi, chẳng lẽ bọn hắn là nghĩ giam lòng chúng ta? Dễ nạ tố bày ra tay, nói, cái kia không có khả năng, tuyệt không có khả năng, bất quá David người hôm nay chính xác không có tin tức gì. Án giờ hiểu mang người đến ít sở ra en tựa như đến thiên đường, nơi này có ăn có uống, còn không cần lo lắng vấn đề an toàn, những cái kia nguyện ý lưu tại người ít sở ra en cấp tốc được an trí đến cái khác địa điểm, những cái kia mang thai nữ nhân, càng là bị thích đáng an trí. Đoán chừng án giờ hiểu bây giờ cũng rất buồn bực, hắn bị nhanh chóng không có cơ sở, nhưng là hắn lại có thể có biện pháp nào đây, làm không tốt sau cùng án giờ hiểu cũng phải lưu tại ít sở ra en, không chừng sẽ còn gia nhập quân đội đâu. Thế nhưng là loại này liên ổn sinh hoạt đối với Cao Viễn bọn hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, đối với gì tới nói cũng không có ý nghĩa, ngược lại sẽ chỉ làm bọn hắn cảm thấy vội vàng sao động. Nói cho cùng, hay là Cao Viễn bọn hắn có nhiệm vụ trong người, mà mấy cái này người Nga còn muốn làm chút gì, nếu như không có chuyện cụ thể có thể làm, vậy liền giúp đỡ tinh hỏa tiểu đội làm việc đều được, dù sao đừng nhàn rỗi. Cao Viễn cũng gấp đây, thế nhưng là sốt ruột có làm được cái gì, ở sau khi rời đi lại chưa từng tới, Cao Viễn muốn tìm ở cũng tìm không thấy ai, nhưng có đôi khi liền là trùng hợp như vậy, Cao Viễn tới lúc gấp rút đây, ở cùng một người mặc quân trang người liền trực tiếp tìm tới. Cao đội trưởng, chúng ta cần nói chuyện một chút. Ở hướng về phía dì bọn hắn tính lễ phép nhẹ gật đầu, sau đó đi thẳng vào vấn đề, ngoại trừ Cao Viễn hắn cùng ai đều không nói. Tốt. Ở dùng tay làm dấu mời, Cao Viễn cùng Lý Dương đi theo ở lại đến lần trước gặp mặt trong phòng kia. Đi thẳng vào vấn đề, không chút nào dây dưa dài dòng, hướng trên ghế ngồi xuống, ở nói thẳng, trải qua thận trọng cân nhắc về sau, nước ta quyết định đối với các ngươi cung cấp cần thiết trợ giúp, nhưng bây giờ cần các ngươi làm ra lựa chọn, đối với con đường cụ thể lựa chọn. Ở chỉ hướng ngồi bên cạnh hắn người, nói, vị này là hải quân sát nghỉ hệ béo lạ thiếu tá, bản đồ. Vị kia thiếu tá triển khai một mực cầm ở trong tay bản đồ, trên bản đồ có thể nhìn thấy dùng tranh ra mấy đạo tuyến. Ở lấy qua bản đồ, hắn chỉ vào trên bản đồ nói, các ngươi muốn đến châu Phi, chỉ có ba cái con đường có thể chọn, đầu tiên là đi đường bộ, trải qua Sinai bán đảo, thông qua kênh đảo Sệ Ụ, cái này con đường nguy hiểm quá cao có thể loại bỏ. Cái thứ hai con đường, hướng đông tiến vào Jordan, tại chuyển hướng nam tiến vào Qatar, sau đó có thể lựa chọn tại Qatar cảnh nội hình ốc trên chợ thuyền, vượt qua Hồng Hải đến ai may mắn cảnh nội, hoặc là tại đường bộ đi càng xa, theo German cảnh nội vượt qua Hồng Hải tiến vào may mắn không đề cập tới, hoặc là tại gần bờ biển đổ bộ, cái này con đường chủ yếu là đường bộ thông đạo, nhưng là cần đi vòng rất xa, thời gian không chừng. Con đường thứ ba tuyến, theo kẻ dạ duy trực tiếp vào biển, chúng ta có thể dùng một chiếc không động lực cỡ lớn thuyền buồm, trải qua địa trung hải, vòng qua Sinai bán đảo cùng sông Nại vùng châu thổ, tại các ngươi lựa chọn địa điểm đổ bộ, cái này con đường an toàn nhất, là chúng ta ưu tiên cân nhắc con đường. Hải quân đều phái người đến, cái kia còn nói cái gì, ít giờ ra em đã định rồi con đường này. Cao Viễn cùng Lý Dương liếc nhau một cái, sau đó Cao Viễn thở nhẹ một cái, nói, đi đường biển sao? Ở trầm giọng nói, đây là lựa chọn duy nhất, nhưng mặc kệ đi con đường kia tuyến, các ngươi đều cần vượt biển, cho nên chiếc xe là chỉ có thể vứt bỏ. Cao Viễn do dự một chút, nói, đường biển lời nói, có thể bị nguy hiểm hay không? Người ngoài hành tinh có thể hay không phát động công kích? Ở nhẹ gật đầu, nói, người ngoài hành tinh sẽ đối với hết thể cỡ lớn đội thuyền tiến hành công kích, chúng ta trên biển lực lượng đã triệt để ngừng trệ, nhưng là, chúng ta phát hiện không động lực đội thuyền là an toàn, còn có cỡ nhỏ đội thuyền cũng là tương đối an toàn, vì trình độ lớn nhất cam đoan an toàn, chúng ta lựa chọn sử dụng không động lực thuyền cánh buồm, cái này có thể cam đoan sẽ không bị người ngoài hành tinh công kích. Không động lực thuyền buồm, có thể chứa bao nhiêu người a? Ở suy nghĩ một chút, nói, chúng ta lớn nhất không động lực thuyền buồm trọng tại 330 tấn, thuyền trưởng 46m, đây là một chiếc du thuyền, nhưng chúng ta có thể dùng đến cầm các ngươi đưa đến châu Phi. Con đường cho tốt, thuyền cũng có, thậm chí người đều tìm xong, nếu như đoán không sai, cái kia sát nỉ hệ bẹo là thiếu tá hẳn là hải quân phụ trách đưa bọn hắn người đi, cho nên, cái này còn có cái gì dễ nói. Có thể, chúng ta có thể từ trên biển đi. Ở gật đầu một cái, sau đó hắn trầm giọng nói, các ngươi ở đâu? Ách, vùng duyên hải khu bờ sông một đường đi tới lời nói, chúng ta có thể đi thẳng đến Liberia SLT phụ cận sao? Tất nhiên muốn ngồi thuyền, hơn nữa còn có thể bảo chứng an toàn lời nói, đó là đương nhiên là đi thẳng đến nơi muốn đến. Bởi vì tại Liberia SLT phụ cận, có cái cao viễn bọn hắn muốn đi trọng yếu trạm trung chuyển hoặc là nói căn cứ, nơi nào có bọn hắn cần hết thảy vật tư. Đương nhiên, những vật tư này vốn là cho quân viễn trinh chuẩn bị, nhưng là cho dù bây giờ không có quân viễn trinh, chỉ còn lại có một cái tinh hỏa tiểu đội, cũng có thể lợi dụng nha. Ơ nhẹ gật đầu, nói, có thể, nếu như các ngươi chọn lựa đổ bộ địa điểm, chuẩn bị thì một cái, tối nay liền lên đường đi. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 347, say sóng cao viễn hết sức hưng phấn, bởi vì hắn còn không có ngồi qua thuyền đây, huống chi là thuyền buồm. Trắng loan thân thuyền, cao lớn cánh buồm, các thủy thủ đang bận rộn, mà ngoại trừ cao viễn cùng ngân hà những người khác cũng đang bận rộn. Dù sao cũng phải đem cần thiết tiếp tế phẩm mang lên thuyền, mà xuống thuyền về sau cái gì cũng không có, cho nên chuẩn bị vật tư phải tận lực đầy đủ một chút. Một cao một thấp hai cái thân ảnh đứng ở đầu thuyền, không có người tiến đường, không có người gieo họ, thừa dịp bóng đêm yểm hộ xuất phát, nhưng là cái này không trở ngại cao viễn cùng ngân hà hưng phấn. Đến, đứng phía trước ta. Cao viễn nhìn một chút ngân hà, nói, phản, ngươi đứng phía trước triển khai hai cánh tay, ta ở phía sau. Có thể như thế tầm mắt của ngươi chẳng phải bị ta chặn sao? Cao viễn bị đó chán nản, mà đúng lúc này, một người lặng yên leo lên thuyền buồm, đi tới cao viễn sau lưng. Cao viễn quay người lại, phát hiện đó là ở. Trước kia ngồi qua thuyền sao? Không có, chưa từng ngồi qua thuyền. Ở bỗng nhiên nổi lên một tia đồng tình thần sắc, hắn nhẹ gật đầu, nói, các ngươi ở trên biển cần thời gian 10 ngày, tất nhiên chúng ta không có trên biển lực lượng, như vậy người khác cũng sẽ không có, cho nên vấn đề an toàn không cần lo lắng. Cao viễn nhìn xem ở, sau đó hắn đột nhiên nói, ngươi là đến đưa tiễn sao? Ở lắc đầu, nói, không, ta là lên thuyền cùng ngươi cùng rời đi. Ngươi cũng đi. Đúng vậy, chúng ta vốn định phái ra một chi tiểu đội, nhưng là tại tình huống còn không rõ ràng trước đó. Chúng ta gác lại điều động bộ đội tác chiến kế hoạch, chính ta đi, như thế, ta đã có thể toàn bộ hành trình đi theo làm bạn các ngươi, ngươi cũng không cần lo lắng chúng ta sẽ ra tay cướp đoạt món đồ kia. Ngươi cũng không có nói mình cũng muốn đi, bất quá. Tốt ta, hoan nên. Ở cười cười, nói, chiếc thuyền này là của chúng ta, thuyền viên cũng là chúng ta, cho nên hẳn là ta hoan nên ngươi, hoan nên lên thuyền, cao viễn tiên sinh, không quấy rầy các ngươi, chờ một lúc thấy, à, trên thuyền có cần câu cùng nguyên bộ xử trí, đây vốn chính là chiếc du thuyền nhà. Ở rời đi, cao viễn có chút hưng phấn nói, 10 ngày đây, chúng ta có thể ở trên thuyền câu cá, ha ha, mới mẻ cá biển, hương vị tuyệt đối tốt. Ở lên thuyền trên cơ bản liền đại biểu cho công tác chuẩn bị hồi cuối, cho nên tại ở lên thuyền về sau, thuyền buồm rất nhanh rời đi bến tàu, mở ra cánh buồm, chậm rãi cách xa bến cảng. Cao viễn hết sức hưng phấn, cho nên hắn cùng ngân hà một mực lưu tại đầu thuyền. Nhưng là, chỉ có 10 phút, chỉ có 10 phút. Làm thuyền rời đi bến tàu, sóc này biên độ bắt đầu tăng lớn về sau, cao viễn cảm giác không quá dễ chịu. Làm thuyền mở ra 20 phút, bởi vì thuyền buồm tốc độ quá chậm, cho nên chỉ là vừa mới lái ra khỏi bến cảng thời điểm, cao viễn cuối cùng nhịn không được, đứng ở đầu thuyền, hoa một tiếng liền nôn đi ra ngoài. Ngươi thế nào? Ngươi nhìn qua rất khó chịu. Cao viễn hoảng sợ quay đầu lại, hắn nhìn xem ngân hà, một mặt khó có thể tin nói, ta giống như say sóng, ta coi là, bằng vào ta tố chất thân thể, tuyệt không có khả năng say sóng. Ngân hà buông tay nói, say sóng là cảm giác gì? Sắc mặt tái nhợt cao viễn nắm lấy mạn thuyền tay vị, nói, rất khó chịu, rất khó chịu. Bất quá không quan hệ, đây là vừa mới bắt đầu không thích ứng, ta chờ một lúc liền tốt. Đúng lúc này, cao viễn nghe đằng sau có người nói, chỉ là 20 phút liền không kiên trì nổi sao. Cao viễn quay đầu, đã thấy Phan Tân cùng Lý Kim Cương đều là một mặt mỉm cười đứng ở phía sau. Sau đó Phan Tân tiếp tục nói, Kim Cương nói ngươi tố chất thân thể sẽ không say sóng, ta nói nhất định sẽ, hiện tại xem ra ta nói đúng. Các ngươi, các ngươi. Lý Kim Cương một mặt đồng tình nói, không có cách, chúng ta cũng không có cách, thuyền này nhỏ như vậy, lại chậm, địa trung hải sóng là không tính lớn, có thể đối với ngươi mà nói. Không có chuyện gì, nấu đi, chịu đựng thành thói quen. Phan Tân than thở tiếng nói, bây giờ nhưng không có say sóng dược, kỳ thật cho dù có ta cũng không đề nghị ngươi ăn, cái kia dược tổn thương dạ dày, còn có, ngươi dù sao cũng phải quen thuộc mới được. Cao viễn khi còn bé ngất xỉu xe, nhưng chỉ là một hai lần, hắn đều quên rồi say xe là cảm giác gì. Nhưng là bây giờ, cao viễn chỉ cảm thấy trong dạ dày chỉ lật lên trên, đầu dần dần biến đến u ám. Khó chịu không nói ra được, nhưng tuyệt đối là khó mà chịu được. Nương theo lấy đầu thuyền chập trùng lên xuống, cao viễn đông nhiên quay người lại, hoa một tiếng, đem vừa ăn không lâu đổ vật tất cả đều phun ra ngoài. Phan Tân một mặt ân cần nói, đừng ở đầu thuyền, ngươi không biết đầu thuyền chập trùng lớn nhất sao, đi nuôi thuyền đi, chỗ nào còn tốt một chút. Cao viễn kéo ngân hà một cái, sau đó hắn nắm lấy tay vị, chậm rãi bắt đầu về sau đi, nhưng nhìn dưới chân nước biển, cao viễn nhịn không được lần nữa phun ra. Sau đó cao viễn liền nghe được Phan Tân cùng Lý Kim Cương tiếng cười nhẹ. Nguyên lai hai tên khốn kiếp là đến xem hắn chuyện hải. Cao viễn cắn răng, hắn tin tưởng vững chắc, lấy tố chất thân thể của mình nhất định có thể khiêng qua đi. Trải qua bên trong quả nhiên khoang thuyền bộ phận, cao viễn đi tới đuôi thuyền. Đây là một chiếc du thuyền, đuôi thuyền bày một cái hình tròn ghế sofa, ở giữa còn có một cái vòng tròn bàn, nơi này vốn nên là cung cấp người ngồi nghỉ ngơi vui lùa địa phương, mà bây giờ, nơi này cũng quả nhiên chiếm đầy người. Chỉ là không có người ngồi, bọn hắn tất cả đều tại đuôi thuyền nắm lấy tay vịn, hoặc ngồi xổm hoặc đứng. Bầu không khí lộ ra có chút quỷ dị a đúng lúc này, mà không hề cảm xúc Dư Thuận Chu đột nhiên đem đầu ra bên ngoài tìm đòi, hoa một tiếng liền nôn. Dư Thuận Chu phun một cái, bên cạnh hắn Tào Chấn Giang theo sát lấy cũng nôn. Tựa như là bệnh truyền nhiễm, một cái nôn, mọi người đi theo nôn. Cao Viễn đi qua một bên, tiến lặng bắt lấy tay vịn, gia nhập chi này say sóng đại quân. Dư Thuận Chu nhìn Cao Viễn liếc mắt, trong mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng, sau đó hắn thấp giọng nói, ngươi cũng tới. Mẹ, ừm, ta cũng không được. Cách Tào Chấn Giang hoàn thành một lần giữa minh đệ đối thoại, Tào Chấn Giang thấp giọng nói, cách ta xa một chút, nhìn các ngươi nôn, ta vậy. Dư Thuận Chu mặt mũi tràn đầy xem thường, nói, ngươi không phải nói ngươi lúc tuổi còn trẻ làm qua ngư dân sao? Ngươi không phải nói ngươi khẳng định không có chuyện gì sao? Tào Chấn Giang sắc mặt tái nhợt, hắn thấp giọng nói, ta coi là không có chuyện gì. Ngươi cho rằng quê quán như vậy một cái đập chứa nước có thể theo biển rộng so? Trợn tròn mắt đi, thổi không thổi rồi hả? Dư Thuận Chu một mặt cười trên nỗi đau của người khác, mà Lưu Đức Quang cuối cùng ở một bên nói, có thể hay không đừng nói nữa. Đúng lúc này, đằng sau có người nói, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho các ngươi, nằm xuống sẽ khá hơn một chút, sẽ tốt hơn nhiều. Cao Viễn quay đầu nhìn lại, lại là Lý Dương. Thở ra một hơi, tiếp nhận Lý Dương đưa tới một bình nước, Cao Viễn súc súc miệng, sau đó hắn thấp giọng nói, cảm ơn. Chịu đựng đi, vài ngày nữa, các ngươi liền nấu đi ra. Dư Thuận Chu hề phải nói, mấy ngày. Lúc này mới nửa giờ, có phải hay không vượt qua hai ngày quen thuộc liền không sao mà rồi hả? Lý Dương gật đầu nói, ừm, quen thuộc cũng liền nấu đi ra. Dư Thuận Chu vội la lên, a, có phải hay không quen thuộc liền không say sóng rồi hả? Lý Dương nở nụ cười, sau đó hắn chậm rãi lắc đầu nói, cái này cần phân chia người, bất quá, ta nói nấu đi ra là nôn á thành thói quen, liền loại này thôi nhỏ, ngươi nghĩ không chắc đó là không có khả năng. Sau khi nói xong, Lý Dương tại Cao Viễn trên lưng trùng điệp một vỗ, nói, cho nên chịu đựng đi, chuyện gì đều là quen thuộc liền tốt, quen thuộc, cũng liền không cảm thấy quá khó tiếp thu rồi. Chuyện được đăng bởi Hỉ 03 Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 348, tiếng lòng trời xanh, mây trắng, biển rộng. Bầu trời hết sức lam, có thể lúc nào cũng đơn giản như vậy điều, mây trắng rất trắng, thế nhưng lại như vậy buồn đẻ. Biển rộng, cái này đáng chết biển rộng. Cao Viễn tựa ở khoang điều khiển trên vách tường, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem vẫn là đã hình thành thì không thay đổi biển rộng. Nếu như có thể, Cao Viễn càng muốn nằm ở trên giường, nhưng là địa trung hải ánh nắng rất mạnh, phơi trong khoang thuyền rất nóng, vô cùng nóng, nóng để cho người ta đợi không được. Cho nên Cao Viễn càng muốn tựa ở khoang điều khiển trên tường, trốn ở trong bóng tối, cũng không muốn trở về đến có thể nóng người chết trong khoang thuyền, dù cho cái giường kia hết sức dễ chịu. Điều hòa không khí. Đây là chiếc du thuyền, đương nhiên có dành điều, nhưng là điều hòa không khí phải dùng điện, mà vì an toàn, phát điện là không cho phép. Cho nên không dành điều. Hai mắt vô thần, bờ môi làm cũng nứt ra, sắc mặt vàng như nến, tựa như mới từ trong đất cho đào móc ra giống như. Ăn cái gì liền nôn, bây giờ người khác đều không nôn, nhưng Cao Viễn hay là nôn. Uống nước cũng nôn. Cao Viễn cảm thấy hắn sắp phải chết, mất nước mà chết. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác, bởi vì thực sự không được, Vương Linh còn có thể cho hắn truyền dịch đâu. Giống như Cao Viễn hai mắt vô thần tựa ở nơi nào còn có Dư Thuận Chu, Nhiếp Nhị Long, Lý Thụ Tử, Tào Trần Giang, cùng với Tống Tiền. Cá mẹ một lứa năm người tổ mỗi ngày cố định chương trình liền là trời tối, mát mẻ, tùy tiện tìm có thể nằm người địa phương đi ngủ, ba ngày, ra mặt trời, liền trốn đến Thái Dương phơi không đến địa phương tìm giấm mát. Vì cái gì người khác đều không có việc gì, liền bọn hắn năm cái không được. Bởi vì người khác đều nhận được huấn luyện, lính ngặc chủng lên trời xuống biển không gì làm không được, làm sao lại say sóng, coi như thật say sóng, thích đứng hai ngày cũng liền tốt. Liền bọn hắn năm cái đổ nhà quê từ đầu đến cuối không được, bởi vì chiếc thuyền này quá nhỏ, tốc độ quá chậm, liền xem như không có gió lớn sóng lớn, nhưng là có cái dâng lên bọn hắn cũng chịu không được. Không có người muốn nói chuyện, không có cái kia sức lực. Ngân Hà bỗng nhiên đưa trong tay cần câu đột nhiên kéo một phát, sau đó nàng hô lớn, ta bên trong cá, ta lớn vừa cá. Phan Tân cùng Lý Kim Cương cấp tốc chạy tới, sau đó ở cũng là lớn tiếng nói, thu dây, đem tá lực điều chỉnh một chút. Không có chuyện gì người tại tràn đầy phấn khởi câu cá, say sóng người ở đâu mà nằm thi. Nhất làm cho nhân khí vẫn là bốn cái nước Nga lão vậy mà không chết, bọn Tây Dương không có việc gì còn chưa tính, thoạt nhìn ngốc hề hề ha gì. Ken vậy mà cũng không có việc gì, hai người bọn họ không có việc gì đem, bây giờ đã bỏ đi nước Ý quân trang dệ nạ tổ vậy mà cũng không có việc gì. Nhân loại tại địa trung hải hoạt động đã triệt để dừng lại gần một năm. Thiên nhiên tốc độ khôi phục là hết sức kinh người, quá mức đánh bắt dẫn đến ngư nghiệp tài nguyên gần như khô kiệt địa trung hải, bây giờ lại biến đến rất nhiều cá. Mặc dù địa trung hải ngư nghiệp tài nguyên không phải hết sức phong phú, mà lại thuyền một mực đang di động bên trong, cho nên cũng chỉ có thể câu một chút mặt nước cá, nhưng là bọn hắn vậy mà thật có thể thường xuyên câu lên một chút cá đến. Quá khinh người. Dư Thuận Chu trợn mắt nhìn về phía Cao Viễn, nói, ngươi không phải yêu câu cá sao? Đi câu nào? Ngân Hà ngay tại hưởng thụ cùng cá lớn vật lộn, những người khác hoặc là hỗ trợ, hoặc là đứng ngoài quan sát. Không có ai để ý tới đồ nhà quê năm người tổ, không có ai để ý tới bọn hắn, trừ phi bọn hắn muốn bận. Thu chân, chặt đường. Lý Kim Cương mặt mũi tràn đầy ghét bỏ để Dư Thuận Chu thu chân, Dư Thuận Chu hề bài thu đặt chân, sau đó hắn hết sức buồn khổ thở dài. Kỳ thật bọn hắn say sóng chẳng phải nghiêm trọng, không thoải mái, nhưng không giống Cao Viễn là thật liền đi bộ sức lực cũng bị mất. Cao Viễn dứt khoát nhắm mắt lại, không có gì có thể nhìn, cái này đều ngày thứ mấy, cảnh tượng giống nhau mỗi ngày đều trình diễn nhiều lần, xem sớm tiền. Lần này là cái gì cả đâu? A, thật chờ mong. Ngân Hà tại hưng phấn hô to, nàng quay đầu nhìn xem Cao Viễn nói, cho ngươi làm lát cá sống. Đúng lúc này, ở hưng phấn hô lớn, cá ngư bay xanh, lại là cá ngư bay xanh. Cao Viễn cuối cùng mở ra chút ánh mắt, bởi vì hắn rất hiếu kỳ, địa trung hải bên trong có cá ngư bay xanh sao? Phan Tân khẩn trương lớn tiếng nói, ngươi thấy được sao? Ta không thấy được a, làm sao ngươi biết là cá ngư bay xanh? Bởi vì cá ngư bay xanh đẻ trứng ngay tại địa trung hải, mà lại bây giờ chính là cá ngư bay xanh mùa đẻ trứng, đầu này kim thương chí ít có 100 kg, phải cẩn thận, đừng cho nó chạy mất. Nguyên lai địa trung hải thật là có cá ngư bay xanh, nhưng là vậy thì thế nào, nhàm chán. Dư Thuận Chu bọn hắn đều dãy rủa bò lên, quan sát cái này tồn tại trong truyền thuyết chứ danh cá loại, mà lại bọn hắn những này đồ nhà quê chưa từng thấy qua hơn 100 kg cá. Cao Viễn thở dài, sau đó hắn cuối cùng mệt mỏi nói, các ngươi, dìu ta một cái a. Lý Kim Cương đem Cao Viễn đỡ lên, Cao Viễn đứng đấy nhìn một chút, phát hiện căn bản không nhìn thấy cá, Ngân Hà ở nơi nào thu dây, nhưng cá lớn lại hướng nơi xa bơi đi, đem vừa mới thu hồi lại dây câu thoăn cái lại muốn đi ra ngoài hơn 100 m. Sau đó Ngân Hà lại tốn sức thu dây. Câu một con cá lớn thời gian so Cao Viễn tưởng tượng muốn dài, mà nhìn xem phun trào nước biển, Cao Viễn rất nhanh liền nhịn không được khô khốc một hồi mẹ. Thực sự không có nôn, nhưng là nôn khan càng khó chịu hơn. Mau đem ta trả về, nhanh, để cho ta nằm. Tại đem Cao Viễn đặt vào trên bong tàu nằm xuống thời điểm, Lý Kim Cương rất là đồng tình nói, người khác đều không có việc gì, như thế nào ngươi lại không được đây, ai? Cao Viễn đều chẳng muốn nói chuyện, hắn hề mà nói, ta trong đầu nhất định là tiến vào phân mới chịu đáp ứng đi đường biển, thật, ta đầu óc tiến vào phân mới có thể đi đường biển, lần sau ai dám nói để cho ta lên thuyền, ta một cái tay liền bóp chết hắn. Hối hận nước mắt sớm đã chạy qua vô số lần, nhưng là Cao Viễn như cũ sẽ giống như thường lầm tẩu liễu lo không ngừng. Đúng lúc này, thuyền trưởng đột nhiên phát ra hô to một tiếng, sau đó ngay tại vây xem câu cá mọi người tựa như chạm điện. Cao Viễn nghe không hiểu, hắn tự lầm bầm thấp giọng nói, liền xem như người ngoài hành tinh đến rồi ta cũng mặc kệ, đi mẹ hắn, mặc kệ. Phan Tân quay đầu nhìn về phía Cao Viễn, hắn kích động nói, chúng ta đến, chúng ta đến, chúng ta đến SL tờ phụ cận vùng biển, bây giờ chúng ta muốn bắt đầu hướng bên bờ đi tới. Chúng ta hôm nay liền muốn đổ bộ. Cao Viễn không biết khí lực ở đâu ra, hai tay của hắn chống đỡ bong tàu, dùng sức đem chính mình chống lên, run giọng nói, muốn lên bờ rồi hả? Thật muốn lên bờ rồi hả? Phan Tân nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, hôm nay lên bờ, chúng ta khoảng cách bên bờ khoảng chừng có 30 hải lý, à, dựa theo tốc độ của chúng ta, lên bờ cần 5 giờ. 5 giờ. Cao Viễn khỏe miệng co giật hai cái, sau đó hắn trực tiếp lại chán nản ngã vào trên bong tàu. 5 giờ, tại sao muốn lâu như vậy? 10 ngày cũng trở qua, lại nhiều năm người giờ giống như cũng không phải vấn đề quá lớn. Nhưng Cao Viễn 5 phút đồng hồ đều không muốn đợi lâu, hắn chỉ muốn lập tức, bây giờ liền lên mở. Phan Tân ngồi xuống, hắn tràn ngập đồng tình nhìn xem Cao Viễn cảm thấy không đúng chỗ nào, thế là hắn hết sức hoảng sợ nói, ngươi muốn nói cái gì? Vì cái gì ngươi dùng ánh mắt như thế nhìn ta, ngươi muốn làm cái gì? Phan Tân thở dài, thấp giọng nói, ừm, ngươi ở trên thuyền khó chịu, lên mở. Càng khó chịu hơn, ta liền nghĩ để ngươi có chuẩn bị tâm lý, nhưng sắp rồi, nhanh, ngươi cuối cùng muốn hết khổ. Chuyện được đăng bởi Hỉ 03 Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 349, đây là một chuyện trên thuyền không có điện, mà lại thuyền buồm bên trên không cho dùng lửa, cho nên Ngân Hà câu lên một đầu sắp tới 200 cân lớn kim thương về sau, cũng chỉ có thể ăn sống lát cá. Không có ướp lạnh lát cá sống mùi tanh lại, nhưng là Cao Viễn không hiểu, bởi vì hắn trước kia cũng chưa ăn qua, bất quá những thuyền viên kia còn có dề nạ tổ đều nhao nhao biểu thị không có băng mù đầu này lớn kim thương. Nhưng là tất cả mọi người ăn say xương ngon lành, thậm chí Cao Viễn đều ăn thật nhiều. Hắn tại mọi người dưới sự che chở chí ít ăn 10 cân lát cá sống, mà lại hắn còn cảm thấy rất ăn ngon. Mấu chốt nhất là, không biết là tâm lý tác dụng, hay là bởi vì cái gì khác tác dụng, lần này ăn đồ vật về sau đi, Cao Viễn vậy mà không có nôn. Nay 10 ngày đến, Cao Viễn lần thứ nhất ăn thật nhiều đồ vật còn không có nôn. Sau đó thuyền buồm tiểu cập bờ, dĩ nhiên không phải trực tiếp lên bờ, mà là dùng mấy đầu bơm hơi thuyền đem người cùng trang bị lần lượt đưa đến trên bờ. Bất kỳ một cái nào lính đặc chủng, các mẹ vậy cũng là chơi chuyện, mà Cao Viễn liền là cái thứ nhất bị đưa lên bờ người. Phan Tân cùng Lý Kim Cương nhảy xuống trong nước, đẩy bè lên bờ, chờ bè một nửa ở trong nước, một nửa lên bãi cát lúc, Cao Viễn đứng lên, hắn lung la lung lay bước lên đã lâu lục địa. Một khắc này, Cao Viễn thật rất muốn khóc, sau đó, hắn liền phát hiện một cái sự thực đáng sợ. Nguyên lai lên thuyền sẽ say sóng, thế nhưng là xuống tới thuyền sẽ còn chóng bờ. Cao Viễn cảm thấy quen thuộc không giờ khắc nào không tại lung lay bong tàu về sau, đồng nhiên bước lên kiên cố lục địa, hắn vậy mà cảm thấy đầu bắt đầu choáng. Là đất đai tại lắc, hay là đầu góc của mình tại lắc? Cao Viễn sợ hãi nhìn về phía ướt rầm rề Phan Tân cùng Lý Kim Cương. Sau đó Phan Tân hướng về phía hắn nhẹ gật đầu, một mặt đồng tình nói, có người cho mở, có người sẽ không, nhưng là ngươi. Cao Viễn há mồm muốn nói chuyện, sau đó hắn đem đầu đốn éo, hoa một tiếng liền phun ra. Lên thuyền thời điểm tốt xấu ra bến cảng mới nôn, cái này lên bờ nhà, tốt à, Cao Viễn chỉ chống một phút đồng hồ. Cao Viễn lung la lung lay đi lên phía trước, hắn cái gì trang bị đều không muốn cầm, cho dù là chưa từng rời khỏi người vũ khí cũng giống vậy. Đi vài bước, quay đầu nôn một cái, đi mấy bước nôn một cái, thẳng đến Cao Viễn hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ tại trên bờ cát. Tựa như trong phim ảnh diễn như thế, Cao Viễn quỳ tại trên bờ cát, nhấc tay vấn thiên, phát ra y mắng hò hét. Bởi vì thân thể của ngươi cơ năng quá cường đại, đại não tốc độ phản ứng quá nhanh. Ngân Hà ngồi xổm ở Cao Viễn bên người, nàng vươn tay, sờ lên Cao Viễn tóc, sau đó nàng một mặt đồng tình nói, bình thường mà nói trẻ con dễ dàng phát sinh choáng động chứng, mà chờ sau trưởng thành, liền không như vậy dễ dàng phát sinh, nhưng ngươi không giống, thân thể của ngươi cải tạo qua, ngươi nắm giữ so người bình thường cường đại hơn nhiều lần bên ngoài năng lực nhận biết, chờ ngươi thân thể cùng đại não hoàn toàn xứng đôi, ngươi liền sẽ không có loại vấn đề này, nhưng là bây giờ, ngươi chính là dễ dàng sinh ra choáng động chứng, mà lại so với người bình thường càng thêm nghiêm trọng. Cao Viễn thật thà nhẹ gật đầu, muốn mang vương miện, nhất định nhận hắn lại. Nói trắng ra liền là dựa vào cái gì Cao Viễn đem chuyện tốt đều chiếm, cũng nên hắn chịu tội đi. Dư Thuận Chu phát ra tuyệt không phải cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười, nhưng Cao Viễn thật rất muốn đánh hắn. Ngân Hà dùng tay tại trước mũi mặt vô mấy lần, hít mũi một cái, sau đó hắn lần nữa hít mũi một cái, nói, thối quá. Cao Viễn thật là ngay cả đứng tắm rửa sức lực đều không có, cũng không có đứng đấy tắm rửa năng lực, cho nên 10 ngày cơ bản không có tắm rửa hắn không thối mới là lạ. Thế nhưng là không đúng, lại thối cũng không nên túi như vậy a, ướt rầm rề Phan Tân đi về phía trước mấy bước, sau đó hắn ngồi xổm xuống, lớn tiếng nói, đề phòng. Bốn cái người nga một đầu bè, bọn hắn sau khi lên bờ chuyện thứ nhất, cũng là bốn người cầm thương ngồi xổm ở chỗ nào. Dư Thuận Chu nhìn về phía trước nhìn, sau đó hắn một mặt căm ghét nghiêng đầu qua, nói, chắc không được túi như vậy. Cao Viễn thở ra một hơi, nói, không phải ta thối sao? Dư Thuận Chu hướng phía trước chỉ, nói, người chết. Phan Tân trầm giọng nói, chớ nói nhảm, tăng cao cảnh giác, giúp quân vận trang bị. Dư Thuận Chu bị dạy dỗ một câu, hắn mất tự nhiên sờ lên cái mũi, không người đi vận chuyển trang bị. Cao Viễn lôi kéo Ngân Hà tay để nàng ngồi xuống, sau đó hắn hướng về phía Phan Tân nói, thế nào? Thi thể, tử vong thời gian khoảng chừng 3 ngày, là chúng đã chết. Cao Viễn sửng sốt một chút, nói, ta còn tưởng rằng là zombie đây, không phải sao? Chúng ta là ở nơi nào? Nơi này tại sao có thể có người chết, hay là ở bên bờ biển bên trên, không thể nào. Thở ra một hơi, Cao Viễn cố gắng đứng lên, chân của hắn là mềm, trên người là mềm, thậm chí đứng lên động tác này, đều để trước mắt hắn một trận biến thành màu đen. Thật là quá hư. Đứng lên, liền có thể hơi nhìn xa một chút, sau đó Cao Viễn liền thấy chí ít mười mấy bộ thi thể, cùng với mênh mông sa mạc. Cao Viễn nghĩ ngồi xuống, nhưng hắn không có sức ủng hộ, hắn bây giờ cùng mới vừa lên thuyền cũng không kém nhiều lắm, choáng rất lợi hại, hơn nữa còn đói sắp hư thoát. Thi thể mặc trên người quân phục, nhưng là Cao Viễn chỉ là chú ý tới cái này, bởi vì độ cao mục nát thi thể để hắn hoàn toàn không có nhìn nhiều một cái giúp khí. Thật là buồn nôn, vốn là choáng, bây giờ một buồn nôn, Cao Viễn bỏ tới một bên lại nôn một lát. Lúc này, Dễ Nạ Tổ lên mở. Chỉ là hít mũi một cái, Dễ Nạ Tổ liền thấp giọng nói, sát thôi. Đi hai bước, nhìn thấy những thi thể này, Dễ Nạ Tổ lại là đứng vững. Cao Viễn thật bội phục Dễ Nạ Tổ, bởi vì Dễ Nạ Tổ mặc dù như mày, nhưng hắn hiển nhiên không phải là bởi vì thi thể, mà là bởi vì thi thể mặc quần áo. Dễ Nạ Tổ nhìn về phía Cao Viễn, hắn thở một hơi, thấp giọng nói, phiền phức, chết đều là Liberia cứu quốc chiến tuyến người, nhìn tới. Tình huống không tốt lắm a. Cao Viễn hề phải nói, đây cũng là cái gì tổ chức. Dễ Nạ Tổ hắn một mặt ngưng trọng nói, bọn hắn là thiên sứ khống chế Liberia võ trang bẻ cánh, ngươi cũng có thể đem bọn hắn nhìn thành là thiên sứ phá hôi. Cao Viễn dứt khoát nằm ở trên bờ cát, hắn chậm rãi nói, thiên sứ lại là cái gì? Dễ Nạ Tổ buông tay nói, thiên sứ đoàn lính đánh thuê, kỳ thật ta đi Afanis sở tăng tìm đến quốc sĩ binh liền là giúp bọn hắn mở rộng lính, sau đó thiên sứ đoàn lính đánh thuê là tập đoàn chúng ta cung cấp chiến tranh bay, nói trắng ra xạ tạn đoàn lính đánh thuê là thiên sứ đoàn lính đánh thuê chủ nợ. Cao Viễn thấp giọng nói, a, nợ tiền đều là đại gia a. Dễ Nạ Tổ gãi đầu một cái, hắn lần nữa nhìn một chút những thi thể này, nói, không có thiên sứ người, nhưng ta nghĩ thi thể không phải chỉ những này, hết sức phiền phức a, thiên sứ nhất định gặp phải phiền toái, nếu như thiên sứ xong đời, đầu tư của chúng ta coi như tất cả đều xong. Cao Viễn mới không quan tâm một cái đoàn lính đánh thuê chết sống, mà lại thiên sứ đoàn lính đánh thuê loại này tự kỷ khí tức tràn đầy tên, vừa nghe thì không phải là lợi hại gì nhân vật. Nhưng là Dễ Nạ Tổ lại là một mặt xoắn xuýt nói, mà phiền toái nhất là, chúng ta tại SL tờ phụ cận có cái tận thế căn cứ, nơi nào có chúng ta rất nhiều vật tư, chỉ hy vọng thiên sứ bảo vệ chúng ta tận thế căn cứ, nếu không thì chúng ta tại SL tờ đổ bộ liền sẽ là một trận tai nạn. Cái gì? Ra đến phát trước đó, cái kia bị đặt vào kỳ vọng cao căn cứ, cái kia cái gì cần có đều có nhà kho tại thiên sứ đoàn lính đánh thuê trên tay. Nam Cao Viễn thoáng cái liền đứng lên, sau đó hắn nhìn xem Lý Dương nói, ta dựa bảo, nói không phải một chuyện a. Lý Dương suy nghĩ một chút, sau đó hắn cười khổ nói, giống như, khả năng, đại khái liền là một chuyện, chúng ta tìm là hải thần, mà hải thần rất có thể cùng với giam, nếu như giam đem cái trụ sở kia giao cho thiên sứ đoàn lính đánh thuê, như vậy, đó chính là một chuyện. Dễ Nạ Tô nhìn một chút Lý Dương, lại nhìn Cao Viễn, sau đó hắn một mặt bất đắc dĩ nói, ta liền biết, hải thần nhất định cùng thần châu có liên hệ, hắn còn liều mạng phủ nhận, ta liền biết giam cũng cùng các ngươi có quan hệ, còn cả ngày muốn giấu giếm. Đi về phía trước mấy bước, Dễ Nạ Tô nhìn chung quanh một chút, sau đó hắn một mặt bất đắc dĩ nói, dọc theo đường ven biển không xa liền là km, nhìn những tử thi này bộ dáng, bọn hắn là tại tán loạn chạy chối chết thời điểm bị người từ phía sau đuổi kịp đánh chết, phụ cận hẳn là còn có thi thể, tìm xem, nhìn xem thi thể số lượng, ta cảm thấy SLT cũng đã thất thủ, như vậy, Áp Hạ Đi khả năng cũng bị thiên sứ địch nhân chiếm cứ, bọn tiểu nhị, tình huống thật rất không ổn à. Áp Hạ Đi sân bay, liền là trụ sở bí mật địa điểm, cái này chỉ có Cao Viễn cùng Lý Dương biết đến hoạch tâm bí mật, nếu như Triệu Cường bất tử lời nói, như vậy cái đội ngũ này chỉ có 3 người biết đến căn cứ địa điểm, cứ như vậy tại Dễ Nạ Tổ trong miệng tùy tiện nói ra. Mà lại cái này cũng đã nói lên, Cao Viễn bọn hắn muốn tìm căn cứ, vốn là dự định để quân viễn trinh đến châu Phi về sau thu hoạch tiếp tế căn cứ, liền là bị thiên sứ đoàn lính đánh thuê khống chế cái kia, bọn hắn nói liền là một chuyện. Bây giờ cái gì đều không trọng yếu, trọng yếu là, cái trụ sở kia đến cùng tại trên tay người nào. Đúng lúc này, ẩn ẩn vang lên sấm rền thanh âm, mà nghe được thanh âm này về sau, Dễ Nạ Tổ cùng Phan Tân bọn hắn nhưng đều là một mặt kinh hỉ. Dễ Nạ Tổ vui vẻ nói, đây là tiếng pháo, mà lại là hết sức dày đặc tiếng pháo, quá tốt rồi. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, ạp hạ đi còn không có ném. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 350, ý kiến nhất trí trong dự liệu xấu nhất tình huống, bất quá là lên bờ về sau nhất định phải dựa vào hai cái đùi đi bộ, mà lại đông đảo vũ khí trang bị cũng nhất định phải người lương vai kháng. Đối với đoạn đường này, mặc kệ bao nhiêu gian nan cũng coi ô tô thay đi bộ, Cao Viễn tôi nói, không có ô tô cũng đã là vấn đề khó khăn lớn nhất, nhưng hắn phát hiện chính mình còn quá trẻ. Vậy mà trèo lên một lần lục liền gặp được đánh trận, hay là loại kia hỏa lực không ngớt cường độ cao chiến đấu, vậy cũng khó làm đi. Mấy chục hơn trăm người, coi như hàng ngàn người, đều là dùng tay súng trường lựu đạn đối chiến, cao nữa là tăng thêm pháo tối cùng súng phóng tên lửa, loại này là thuộc về thấp cường độ chiến đấu. Mà nhân số khả năng không nhiều, nhưng song phương giao chiến đều dùng vũ khí hạng nặng nói chuyện, đó chính là cao cường độ chiến đấu, đến nỗi cường độ như thế nào, còn phải nhìn cụ thể giao chiến tình huống. Nhưng mặc kệ là dạng gì chiến đấu, lại vẫn cứ phát sinh ở lúc này, lại làm cho Cao Viễn thật sự là có chút khóc không ra nước mắt. Choáng đầu chân đau xót chân luôn ra, đói chỉ bước lên đổ mồ hôi, đi bộ cũng khó khăn, tham chiến đó là tuyệt đối không thể. Cao Viễn ngồi ở trên bờ cát, nhìn xem đám người này khẩn cấp tổ chức bọn hắn trước khi chiến đấu hội nghị. Nhiều người tự loạn, bây giờ Cao Viễn đội ngũ của bọn hắn tạo thành quá phức tạp đi, phức tạp muốn đạt thành nhất trí đều rất khó. Ở chỉ có một người, nhưng hắn đại biểu ít sở ra en, người Nga có bốn cái, bọn hắn tự thành một thể, mặc dù nguyện ý hợp tác với tinh hỏa tiểu đội, nhưng là bọn hắn chưa chắc nguyện ý theo Cao Viễn một con đường đi đến đen. Haji, kệ án tình huống có chút đặc thù, hắn là người Anh, nhưng hắn nhưng mãnh liệt yêu cầu theo tinh hỏa tiểu đội cùng đi, mà Cao Viễn bọn hắn cuối cùng đồng ý để Haji kệ án đuổi theo, là bởi vì bọn hắn chính xác cần một cái chuyên môn thao tác máy bay không người lái nhân vật, mà Haji kệ án có thể đảm nhiệm nhân vật này. Ác giặc không cần phải nói, hắn là Cao Viễn mang đến, khẳng định đi theo Cao Viễn đi, cũng hẳn là sẽ phục tùng chỉ huy. Còn có liền là Dễ Nạ Tổ, gia hỏa này bây giờ càng ngày càng không đơn giản, nhất là tại đổ bộ về sau, có thể nói không có hắn hướng xuống tiến hành bất cứ chuyện gì cũng khó khăn, cho nên hắn mặc dù chỉ là một người, hơn nữa còn hết sức thần bí, có thể ý kiến của hắn cực kỳ trọng yếu. Cứ như vậy một đội người vẫn chưa tới 20 cái, lại là xuất hiện chí ít 4 cái thanh âm, muốn đạt thành nhất trí lời nói, chính xác rất khó khăn. Cao Viễn bây giờ nhức đầu nhất liền là vấn đề ngôn ngữ, cho nên hắn tại vô cùng khó chịu, lại không biết nên làm cái gì thời điểm, dứt khoát để Lý Dương cùng Phan Tân đi thương nghị. Muốn thương nghị đề tài thảo luận trước mắt liền một cái, đó chính là muốn hay không nhanh lên thuyền lại rời đi. Tình huống hiện tại là SLT ác chiến say xưa, liền nghe hỏa lực thanh âm cũng biết cuộc chiến này đánh hết sức kịch liệt, mà Cao Viễn bọn hắn đi đường biển, trên cơ bản là từ bỏ sở hữu trọng trang chuẩn bị, nói cách khác, bọn hắn nghĩ tham chiến cũng phải có tư cách kia mới được. Nếu như không tham chiến, vậy liền nhanh lên thuyền chạy trốn. Tóm lại hoặc là đánh, hoặc là chạy, không có con đường thứ ba có thể đi, bởi vì luôn không có khả năng thờ ơ lạnh nhạt thiên sứ đoàn lính đánh thuê bị triệt để phá tan. Nói như vậy, bọn hắn cái này một tiểu đội nhân mã cũng cách cái chết không xa. Lão Thương, ngươi nói ngươi đời này đoán chừng liền lớn một chút mà sông đều không sao cả gặp qua. Nhưng vì cái gì ngươi liền không say sóng đâu? Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Ác giặc bây giờ biết Cao Viễn trong miệng Lao Thương liền là hắn, đáng tiếc, hai người nói chuyện liền là triệt để nước đổ đầu vịt, hai người ai cũng nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. Cho nên, ác giặc lại luôn là hắn bộ kia mỉm cười bộ dáng, chỉ là hướng về phía Cao Viễn gật gật đầu, nhưng cũng sẽ không nói cái gì. Cao Viễn nằm trên bờ cát, thở dài, nói, cái này mẹ hắn đều là chuyện gì à, mắt thấy muốn khai chiến, ta nhưng... Mẹ! Tranh luận âm thanh hơi lớn, Cao Viễn dùng tay áo lau miệng, nhìn về phía ngay tại tranh luận năm người. Dễ Nạ Tô một mặt kiên quyết, ớ lại là có chút do dự, mà cái kia gì lại là một bộ nhẹ như mây gió bộ dáng. Lúc này, áp lực tựa hồ đi tới Lý Dương trên người, hắn cùng Phan Tân thấp giọng nói chuyện với nhau hai câu về sau, cuối cùng hướng về phía mặt khác ba người rất đơn giản nói một câu. Cao Viễn liền biết là kết quả này, bởi vì cái khác người đều có thể rút lui, cũng có thể chờ, cũng đều có thể tránh, nhưng chỉ có bọn hắn không có đường tối lui. Cho nên Cao Viễn đều chẳng muốn đi thảo luận cái gì, dù sao mặc kệ người khác thế nào, bọn hắn là nhất định không có khả năng lên thuyền lại rời đi. Còn có Cao Viễn dù chết cũng sẽ không lại đến đầu kia thuyền mượn, đánh chết hắn cũng không lên, tuyệt đối không lên. Lý Dương trở lại, những người khác tiếp tục quân đồ, nhìn điệu bộ này Cao Viễn liền biết đánh là nhất định phải đánh, bằng không bọn hắn sẽ không theo trên thuyền hướng xuống quân đồ, mà là trái lại mới đúng. Lý Dương ngồi xổm Cao Viễn bên người thấp giọng nói, chúng ta thảo luận qua, nhất trí đồng ý muốn đánh, nhưng là ta vô luận như thế nào cũng phải đợi đến ban đêm, bây giờ liền ra trận quá nguy hiểm. Cao Viễn thở ra một hơi, thấp giọng nói, ta bộ dáng này, có thể giúp không được gì a. Không sao, cái này liền là đặc chiến bộ đội sau lưng địch tập kích quấy rối điển hình chiến tích. Bốn cái người Nga đều là cờ hiệu, bọn hắn tại Jordan chiến đấu thời gian rất lâu, kinh nghiệm thực chiến phong phú, chúng ta không cần phải nói, ngươi là hiểu rõ chúng ta năng lực, cho nên chúng ta song phương liên thủ có thể kiếm ra hai cái chiến đấu tiểu đội đến, nếu như có thể sờ đến địch nhân trận địa pháo binh bên trên, vậy thì dễ làm rồi. Cao Viễn huệ phải nói, ngươi ngược lại là giới thiệu cho ta một chút tình huống a, ta bây giờ liền phương hướng đều phân không rõ. Chúng ta tại SLT thành tây phương khoảng chừng 10 km, mà ạp hạ đi sân bay cũng chính là chúng ta muốn đi trụ sở dưới đất địa điểm, tại SLT thành nam phương khoảng chừng 20 km. Theo tiếng pháo xa gần phán đoán, địch nhân hẳn là lấy SLT thành vì trung tâm mặt trận, cái này rất rõ ràng, bây giờ cũng không biết thiên sứ tình huống thế nào, có hay không còn có thể khống chế lại ạp hạ đi sân bay. Sau khi nói xong, Lý Dương lắc đầu, thấp giọng nói, dù sao tình huống không phải rất lạc quan, bởi vì chúng ta chỉ nghe được nã pháo thanh âm, tiếng nổ vô cùng xa, mà gần chút địa phương nhưng không có tiếng nổ, cái này nói rõ, thiên sứ không có còn lấy pháo kích năng lực, chỉ có thể chịu phá hoành, cho nên, tình huống không có lợi. Cao Viễn nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, ừ, vậy chúng ta bây giờ làm cái gì? Trước tiên đem đồ vật đều tháo xuống, hướng đất liền khu vực nhiều đi một chút, nơi này khoảng cách vùng duyên hải đường cái quá gần, dễ dàng bị phát hiện, sau đó, chờ ngươi thân thể rất nhiều, đem sở hữu lương khô tất cả đều ăn xong, mau chóng khôi phục thể lực. Toàn bộ ăn xong. Lý Dương cười cười, nói, đúng vậy, toàn bộ ăn xong, 20 người ăn 10 ngày số lượng, đoán chừng đầy đủ ngươi khôi phục thể năng đi. Dù sao trận đánh này sau khi đánh xong, nếu là không có thắng lợi nói chúng ta khẳng định bị đuổi xuống biển, cho nên, không cần cân nhắc chuyện của ngày mai, liền nhìn tối hôm nay chiến quả đi. Cao Viễn rất là xoắn xuýt nói, các ngươi không đợi ta rồi hả? Không có cách nào chờ, ngươi liền an tâm nghỉ ngơi đi. Sau khi nói xong, Lý Dương giảm thấp thanh âm nói, ta đem cầm đồ vật giao cho lão Tào, hắn đặt ở mặt trong túi, chúng ta tham chiến về sau, ngươi cần phải giữ gìn kỹ cầm đồ vật, còn có, bảo vệ tốt ngân hà. Ừm, biết. Gợi ý khẳng định là muốn giữ gìn kỹ, ngân hà cũng phải bảo hộ. Cao Viễn nhìn một chút ngồi ở bên cạnh Ảnh Giáp, thấp giọng nói, Lao Thương cũng đi sao? Lý Dương lắc đầu, nói, Lao Thương không đi, chúng ta chiến đấu ban đêm, hắn chưa quen thuộc nhìn ban đêm dụng cụ, vậy liền dứt khoát không muốn đi, để hắn lưu lại bảo hộ ngươi tốt. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 351, cần thiết trước khi chiến đấu chuẩn bị trời tối. Lúc ban ngày trời nóng muốn chết, nhưng là ngày dám đen xuống không bao lâu, nhiệt độ không khí liền bắt đầu kịch liệt giảm xuống. Chuẩn bị đi điều tra, nếu có cơ hội liền sẽ tiện tay làm thoáng cái đội ngũ chuẩn bị xuất phát. Người Nga bốn cái toàn bộ bên trên, bọn hắn mặc lên áo chống đạn, nhưng là chỉ có một người mang tới mũ giáp, còn lại ba người bên trong, hai người mang tới khăn trùm đầu, mà cô cốt, hay là mang hắn cô cốt. Nhưng là cũng may người Nga cũng có nhìn ban đêm dụng cụ, hơn nữa còn đều có thể dùng. Đơn thuần trang bị lời nói, tinh hỏa tiểu đội bên này liền mạnh quá nhiều, nhìn ban đêm thiết bị đều là hai phần, hạng nặng áo chống đạn, mũ giáp, còn có các loại vụn vật món nhỏ mà đầy đủ mọi thứ. Sau đó tinh hỏa tiểu đội bên này chuẩn bị tham chiến người liền có thêm, Phan Tân Lý Kim Cương khẳng định đi, Lý Dương cũng phải đi, còn có Dư Thuật Chu, chân tổn thương khỏi hẳn không lâu Nhiếp Nhị Long, Tống Tiền, Tào Trấn Giang, Lưu Xuân Hiểu, thậm chí Vương Ninh cũng toàn bộ võ trang, làm một theo đội ý hộ binh xuất chiến, mà Haji, Kệ Ản cũng đem theo đội xuất chiến, nhưng hắn chỉ phụ trách sử dụng máy bay không người lái điều tra. Thần Châu đứng đầu nhất bác sĩ ngoại khoa, chuyên gia bên trong chuyên gia, lúc này cũng chỉ có thể chống đi tới. Đến nỗi Lưu Lại Nha, đó chính là già yếu tàn tật. Cao Viễn khẳng định không đi được, Ngân Hà tất nhiên không đi, Ác Dập cũng không tham chiến, Lưu Đức Quang trọng thương mới khỏi, đi cũng là vương hữu. Đến nỗi Lý Thụ Tử, Cao Viễn cũng không biết hắn có thể làm gì, cho nên hắn khẳng định là lưu lại. Dễ Nạ Tổ khẳng định không tham chiến, nhưng là vậy mà cũng là võ trang đầy đủ, muốn đi theo tinh hỏa tiểu đội cùng một chỗ hành động, hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, giống như cũng là có thể đánh. Cuối cùng triệt để đen xuống, Lý Dương tại Cao Viễn bên người thấp giọng nói, cẩn thận một chút, mở ra vô tuyến điện, nhưng là không có tình huống đặc biệt cần phải bảo trì vô tuyến điện lặng im, chúng ta không biết địch nhân thực lực như thế nào, không nên bị nghe lén đến. Cao Viễn nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, ừm, các ngươi cũng cẩn thận một chút, không được liền trở về rút lui, chúng ta lên thuyền rời đi. Thuyền buồn còn chưa đi sao, nếu quả thật là tình hình chiến đấu không có lợi, tốt xấu cũng còn có một con đường lùi. Lý Dương đứng lên, hắn nói khẽ, xuất phát. Lúc này, Dư Thuận Chu quay đầu hướng về phía Cao Viễn thấp giọng nói, ai, ngươi có thể cẩn thận một chút à, nhớ kỹ chúng ta nói qua số 9 phương án. Cao Viễn hiểu ý cười một tiếng, nói, quên không được, ngươi, cẩn thận. Lý Kim Cương thấp giọng nói, các ngươi thương lượng cái gì phương án? Cái gì là số 9 phương án? Người khác cũng đều không hiểu, chỉ có Cao Viễn cùng Dư Thuận Chu rõ ràng cái gọi là số 9 phương án là có ý gì. Kỳ thật liền là Cao Viễn bọn hắn tại thảm họa ngày hôm trước thường ý thời điểm, ước định một cái ám hiệu, nếu như không tiện nói câu số 9 phương án ý tứ chính là cái gì đều chớ để ý, vắt chân lên, cổ chạy đi. Cái này thật chỉ là mấy cái tự mình giải trí cầu sinh người chủ nghĩa trong lúc đó ác thú vị, nhưng là hồi tưởng lại đã từng màn, có một phen đặc biệt tư vị. Nên đi đều đi, chỉ để lại mấy cái giả yếu tàn tật chờ tin tức. Lúc này, Lý Thụ Tử tiến tới Cao Viễn bên người, thấp giọng nói, còn buồn nôn sao? Có thể ăn cái gì sao? Cao Viễn suy nghĩ một chút, nói, ăn trước điểm đi, thử một chút. Lý Thụ Tử lấy ra một cái sô cô la gậy, Cao Viễn lắc đầu, nói, quá chán ghét, ta ăn chút gì thanh đạm trước, đến cái lương khô đi. Cao Viễn bắt đầu gặm lương khô, mà Dễ Nạ Tô lúc này cũng tiến tới bên cạnh hắn, thấp giọng nói, có thể ăn hết sao? Cao Viễn nhìn xem trước mặt bí ẩn này nam nhân, rốt cục vẫn là nói, Dễ Nạ Tô, có thể hay không nói cho ta ngươi đến cùng là cái gì người? Ta đã nói rồi a, cái này còn có cái gì có thể hỏi? Cao Viễn lắc đầu, nói, không biết, dù sao đã cảm thấy ngươi không phải người bình thường. Dễ Nạ Tô cười cười, sau đó hắn tựa như phát hiện đại lục mới giống như, một mặt kinh ngạc nói, ngươi vậy mà đã ăn xong. Cao Viễn bốn miệng ăn hết một khối lương khô là không lớn, nhưng là rất cứng, Dễ Nạ Tô chưa từng thấy qua có thể bốn miệng ăn xong một khối lớn lương khô người. Cao Viễn đưa tay ra, Lý Thụ Tử lại đem một khối mở ra lương khô đặt ở Cao Viễn trên tay, Cao Viễn hai cái nuốt vào về sau, cảm thấy nói hơn, thế là hắn lần nữa đưa tay ra. Cao Viễn có thể ăn được hay không, có thể ăn bao nhiêu, đối với tinh hỏa tiểu đội tới nói là một chuyện rất trọng yếu. Lý Thụ Tử lập tức nói, lão Lưu hỗ trợ hủy đi lương khô, lão Thương, lão Thương, đến. Lý Thụ Tử liền khoa tay múa chân mang nói, thế là Ác Giặc cũng bắt đầu hỗ trợ xé lương khô, mà Lý Thụ Tử lại là nhỏ giọng nói, muốn hay không đến một chút từ nóng lương khô. Không muốn, quá chậm, càng ăn càng đói, đói không chịu nổi. Cao Viễn bây giờ là thật cảm thấy đói, mà lại ăn hai khối bánh bích quy đi, ngược lại đói tay cũng bắt đầu run lên. Nên ăn thì ăn đi, không thể lại ẩn giấu, bây giờ tình huống này không cho phép Cao Viễn lại ẩn giấu thực lực. Dễ Nạ Tổ kinh ngạc nói, ngươi, coi như ngươi say sóng, cũng không có khả năng ăn nhiều đồ như vậy à. Cao Viễn lau miệng, đem một cái chân tàng năng lượng vậy làm đồ ăn vặt đặt ở trong miệng hút khô, sau đó hắn ném xuống năng lượng vậy, tiếp nhận hai khối lớn sô-cô-la. Tựa như một cái động không đáy, Cao Viễn bắt đầu hiện ra nhân loại đệ nhất kẻ tham ăn thực lực chân chính. Có thể ăn, có đôi khi cũng rất đáng sợ. Dễ Nạ Tổ miệng đều không khép được. Cao Viễn một bên ăn, một bên mơ hồ không do nói, "Ản Phạ Vâng tiên sinh, mỗi người đây cũng có điểm hơi nhỏ bí mật, ta không đi dò xét người đấy, ngươi cũng giúp ta giữ bí mật được hay không? Đây không phải cái công bằng giao dịch, nhưng là tốt ta, ta không nói." Ba người lột lương khô gói hàng, sửng sốt không đổi kịp Cao Viễn một người ăn. Ngân Hà cuối cùng gia nhập lột ra lương khô gói hàng trong đội ngũ, nàng hướng về phía Cao Viễn rất hiếu kỳ nói, "Có ăn ngon như vậy sao?" "Ăn không ngon, vẫn được, ít sở ra em lương khô so sánh có mới mẻ cảm giác, cho nên cảm thấy so Thần Châu lương khô ăn ngon, ai, nhét đầy cái bao tử quan trọng." Tại Dễ Nạ Tổ cực độ chấn kinh nhìn chăm chú, Cao Viễn ăn hai dương lương khô, tách ra mang theo nhưng là hai đại dương lương khô, trong lúc đó Cao Viễn liền là lên hai lần nhà vệ sinh. Kỳ thật Cao Viễn còn khó chịu hơn đây, nhưng là có thể không nôn, như vậy không nôn liền phải nắm chặt thời gian mãnh liệt ăn, đây là trước khi chiến đấu chuẩn bị công tác, cũng là bảo mệnh chuyện, không qua loa được. "Ta quá đói, ăn nhiều như vậy còn không no." Cao Viễn cảm khái nói một câu, bởi vì hai đại dương lương khô, mỗi dương 100 khối, mỗi người một ngày một khối liền có thể cam đoan cơ bản nhiệt lượng, mà Cao Viễn đã ăn xong. Cao Viễn nhìn một chút Dễ Nạ Tổ, nhưng Dễ Nạ Tổ nhưng như cái hoảng sợ tiểu cô nương về sau mãnh liệt lui lại mấy bước, ánh mắt của hắn thật giống như Cao Viễn sẽ đem hắn cùng ăn giống như. "Từ nóng lương khô, năng lượng vậy, sô cô la, còn có cái gì? Hết thảy lấy tới, các ngươi giúp ta chuẩn bị, ta đi nhà vệ sinh." Cao Viễn ma quỷ tốc độ, để Dễ Nạ Tổ chân mềm nhũn, hơi kém ngã tại trên bờ cát, nhưng cũng may hắn đứng vững. Dễ Nạ Tổ lơm lớm lo sợ nói, "Hắn là ma quỷ sao?" Ác Dạp Viên Thuyên nói một tiếng, ai cũng nghe không hiểu, nhưng hắn hiển nhiên là muốn lên cái gì. Dễ Nạ Tổ phát ra từ nội tâm cảm nhận được hoảng sợ, bởi vì hắn nhìn thấy hoàn toàn không cách nào lý giải chuyện. Thần Châu người đều biết công phu, Thần Châu người đều là biến thái, ông chủ là, hải thần là, bây giờ còn có hắn, Ohatmigot, khẳng định là Thần Châu công phu, chỉ có thể là như thế. Dễ Nạ Tổ tại trước ngực mình khoa tay chữ thập, trong miệng nói nhỏ dùng nước ý ngôn ngữ nói gì đó, nhưng Ngân Hà nghe được, thế là nàng quay đầu dùng nước ý ngôn ngữ nói, hắn dùng là công phu, cũng không phải ghen. "Không phải." Ngân Hà giải thích còn không bằng đừng giải thích đây, nhưng Dễ Nạ Tổ lại là liên tục gật đầu nói, "Đúng vậy, nhất định là như vậy, à, thần kỳ công phu, tựa như con quốc, công phu, chỉ là công phu, không có cái khác." Dễ Nạ Tổ nói như thế, hắn cũng là tự nói với mình như vậy, nhưng là nhìn lấy Cao Viễn xa xa mang theo một giải cắt vàng, như là như gió lại chạy sau khi trở về, hắn vẫn là không nhịn được hướng về phía Cao Viễn run giọng nói, "Cao tiên sinh, ngươi thật là nhân loại sao?" "Vâng, ta biết công phu." Cao Viễn giơ lên một cái tay vung một cái, sau đó hắn cười nói, "Mặc dù hay là chóng đầu, nhưng là ăn đồ vật cảm giác tốt lắm rồi, trước cho ta một cái từ nóng lương khô, đây là vị gì mà?" Cao Viễn cầm lên một cái từ nóng lương khô bắt đầu ăn, thời gian có chút ngắn, cơm có chút cứng rắn, nhưng đây là theo Thần Châu mang đến sau cùng hàng tích chữ, cho nên hắn ăn xong là rất thơm. "Muốn học công phu sao?" "Theo đạo trưởng học, hắn có thể am hiểu dạy học sinh, đúng không đạo trưởng?" Lý Thụ Tử mặt đỏ lên, nói, "Đừng nói mỏ, cũng đừng nói mỏ." Lưu Đức Quang cũng không nhịn được nói, "Đạo trưởng, sư phụ ngươi nếu là biết ngươi dạy mười mấy cái nữ đồ đệ, có thể hay không đem ngươi khai trừ môn tường a?" "Ha ha ha." Lý Thụ Tử vội vàng nói, "Đừng nói mỏ, cũng không dám nói mỏ, ta đó là đem bản môn công phu phát dương quang đại, thuận tiện còn mở cảnh phân nhánh, quay đầu đồ đệ của ngươi lại sinh ra mấy cái hôn huyết bảo bảo đến, ha ha, đạo trưởng, ngươi có về sau?" Lý Thụ Tử run lên một lát, nói, "Hẳn là sẽ không a." Cao Viễn chỉ là chỉ đùa một chút, nhưng lúc này hắn cũng chấn kinh, nói, "Ta dựa vào, đạo trưởng ngươi sẽ không thật lưu chủ đi." "Hẳn là sẽ không đi." "Tốt tốt, đừng nói cản." Mấy người lại cùng nhau nở nụ cười, bọn hắn đều cảm thấy đấu Lý Thụ Tử là một cái chơi rất vui chuyện. Cười cười nói nói, giống như tinh hỏa tiểu đội không có người đi chấp hành vô cùng nguy hiểm nhiệm vụ giống như. Thời gian từng chút đi qua, sau 2 giờ, Cao Viễn đã ăn xong một bữa cơm no, một cái giá lớn liền là hắn chỉ cho người khác lưu lại một hồi khẩn cấp thức ăn. 3 giờ đi qua, Ngân Hà đều buồn ngủ, thế là Cao Viễn cho nàng trải lên thảm, đắp lên túi ngủ. 5 giờ đi qua, Cao Viễn cảm thấy Lý Dương bọn hắn như thế nào cũng nên cùng địch nhân tiếp xúc, nhưng là phải gìn giữ vô tuyến điện lặng im, hắn không dám hỏi, cũng không thể hỏi, cũng chỉ có thể làm chờ lấy tin tức. 6 giờ đi qua, 6 cái nửa giờ đi qua, 9 giờ tối xuất phát. Đến 3 giờ 30 phút sáng thời điểm, treo tại Cao Viễn bên hông bộ đàm cuối cùng vang lên. Lao Tiêm hô gọi Khắc Tinh. "Chúng ta bị phát hiện, địch nhân phòng thủ nghiêm mật, trang bị tinh lương, chiến đấu." Đối thoại bị cộc 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 tiếng súng đánh gãy, sau một lúc lâu về sau, Lý Kim Cương tiếp tục gấp quát, "Chúng ta bị áp chế lại, ngay tại rút lui, địch nhân trang bị tinh lương, sức chiến đấu rất mạnh, các ngươi lập tức rút lui, lập tức rút lui." "Thu đến trả lời ta, hoàn tất." Lý Kim Cương lặp lại 2 lần địch nhân trang bị tinh lương, lập tức rút lui cũng lặp lại 2 lần. Cái này nói rõ địch nhân thật rất mạnh. Tổng hội gặp được kẻ khó chơi, đây là nhất định. Cao Viễn không do dự, hắn lập tức ở trong bộ đàm nói, "Khắc Tinh thu đến, Khắc Tinh trạng thái tốt đẹp, chuẩn bị viện trợ, báo cáo vị trí của các ngươi, hoàn tất." Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 352, hay là công phu đường tới, ngươi đã đến cũng vô dụng. Chờ chúng ta rút lui. Hoàn tất. Lý Dương thay thế Lý Kim Cương tại bộ đàm nói chuyện, hắn đang nói chuyện khẽ hở, trong tay súng bắn tỉa từ đầu đến cuối tại sạc kích, ngắn ngủi một câu thời điểm, hắn kích phát hai lần. Nếu như một cái súng bắn tỉa lấy tốc độ nhanh như vậy sạc kích, vậy cũng chỉ có thể nói rõ tình huống thật hết sức nguy cấp. Cao Viễn đáp, hắn cũng có chút nổi giận, thế là hắn ở trong bộ đàm hét lớn, có cái này nói nhảm thời gian nói cho ta vị trí a. Cơ Mở, ta Cơ Mở. Phía bên phải. Tay súng máy. Phía bên phải. Trong bộ đàm một mảnh lộn xộn, bởi vì ngay tại phía trước chiến đấu mọi người cũng cần lợi dụng bộ đàm câu thông, hô to là Phan Tân, nhưng ngay sau đó, trong bộ đàm liền vang lên gì từng giống. Ý Điệp Hộ Binh. Ý Điệp Hộ Binh. Duy nói là tiếng Anh, mà Cao Viễn tiếng Anh mặc dù kém cỏi, nhưng hắn chí ít có thể nghe hiểu chữa bệnh và chăm sóc so cái từ này. So với thường ngày dùng từ mà nói, Cao Viễn đối với chiến đấu thuật ngữ cùng với quân sự liên quan ngôn ngữ học càng tốt hơn, bởi vì những này là cùng chiến đấu cùng với sinh mệnh cùng một nhịp thở từ ngữ, có thể sẽ không dùng tiếng Anh mắng chửi người, nhưng ít ra phải biết dùng như thế nào tiếng Anh hô cứu mạng. Lý Dương thanh âm lần nữa ở trong bộ đàm vang lên, hắn rất nghiêm túc nói, Khắc Tinh, ngươi nghe, làm ngươi chuyện nên làm, không muốn hành động theo cảm tính, hoàn tất. Cao Viễn không có vội vã đáp lời, bởi vì hắn biết, Lý Dương sẽ không nói cho vị trí hắn, người khác cũng sẽ không. Ngay lúc này, Dư Thuận Chu đông nhiên ở trong bộ đàm nói, Đao Tượng A, chúng ta bị bao vây, mẹ đám này bức quá mạnh, số 9 phương án. Số 9 phương án, con mẹ nó ngươi cái gì cũng đừng nghĩ, số 9 phương án A ta cờ mở lở. Con mẹ nó ngươi minh bạch chưa, số 9 phương án A. Ngay tại Dư Thuận Chu liễu lo không ngừng thời điểm, Phan Tân tại cách hắn chỗ không xa hay lớn, kênh vệ sinh, đừng chiếm dụng kênh. Dư Thuận Chu lời nói lập tức ngừng, lúc này, Cao Viễn liền có thể dùng đúng bộ đàm nói chuyện, nhưng lúc này, Phan Tân lại là ở trong bộ đàm hét lớn, lao tàu áp chế địch nhân, hiểm hộ triệt thoái phía sau, lao tốt, cùng ta đi tiếp ứng bọn Tây. Chỉ cần ở trong bộ đàm nói chuyện, khẳng định nương theo lấy cực kỳ dày đặc tiếng súng, Cao Viễn tâm đã nguội một nửa, bởi vì tiếng súng như thế dày đặc, tinh hỏa tiểu đội mang theo viên đạn đều không chống được quá lâu. Lúc này, Lý Dương lần nữa ở trong bộ đàm nói chuyện, hắn dồn dập nói, Khắc Tinh, không phải tất cả mọi người giống ba dấu tốt như vậy đánh, ngươi căn bản ứng phó không được, chúng ta muốn thay đổi chuyển tin tần suất, ngươi cái gì cũng không cần nói, lập tức rút lui. Gặp lại, hoàn tất. Uy, uy. Lao tử như thế nào rút lui? Ngươi cái này mẹ hắn không phải nói nhảm sao? Uy. Nói chuyện a. Cơ mờ nở. Cao Viễn đứng lên liền muốn đem bộ đàm ném ra, có thể hắn cầm bộ đàm lung lay nửa vòng, cuối cùng nhưng vẫn là đem bộ đàm thu hồi lại. Đối thoại người khác đều nghe đây, lúc này, Lưu Đức Quang run rẩy đứng lên, hắn thấp giọng nói, bị bao vây. Cao Viễn cả giận nói, đồ đần cũng biết. Đừng nóng nội. Ngươi phải tỉnh táo. Lưu Đức Quang thanh âm đã thoáng có chút khàn giọng, hắn thấp giọng nói, đội trưởng. Ngươi là đội trưởng. Đừng quên chức trách của ngươi, nghe Lý Dương, rút lui. Cao Viễn thở ra một hơi, Ngân Hà đã ngồi dậy, nàng thấp giọng nói, chúng ta muốn bước xuống bọn hắn rời đi sao? Dễ nạ tổ thở thật dài, hắn thấp giọng nói, tốt à, đây là biện pháp duy nhất, chúng ta sở hữu lực lượng đều gia nhập chiến đấu, địch nhân thực lực so với chúng ta tưởng tượng mạnh mẽ rất nhiều, ta đoán, nơi này nhất định là thanh khiết công bộ đội tinh anh, quên đi thôi, chúng ta lên thuyền, rời đi nơi này. Đi, đi cái rắm. Cao Viễn đem chứa gợi ý bao ném cho Lưu Đức Quang, hắn thấp giọng nói, các ngươi lên thuyền. Lưu Đức Quang nghiêm nghị nói, ngươi đừng quên thân phận của mình cùng tầm quan trọng. Đội trưởng. Cao Viễn lắc đầu, nói, nếu như bọn hắn đều chết tại nơi này, vậy chúng ta còn có thể làm cái gì? Còn có thể làm thành cái gì? Lưu Đức Quang rất sung sướng, hắn giận dữ hét, ngươi cho rằng ta không muốn đi cứu bọn họ sao? Ta so ngươi càng muốn đi hơn. Ngươi liền nên thực hiện ngươi xem như đội trưởng trách nhiệm. Chúng ta là đến bảo vệ ngươi, không phải để ngươi đến bảo hộ chúng ta. Ngươi làm rõ ràng cái gì trọng yếu? Cao Viễn vỗ Lưu Đức Quang bả vai, sau đó hắn rất nghiêm túc nói, ai nói ta đến liền sẽ chết? Thở ra một hơi, Cao Viễn bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó hắn rất là bất đắc dĩ nói, kỳ thật ta không đảm đương nổi cứu vớt thế giới anh hùng, ta cho là mình có thể, nhưng ta không được. Nếu như con chó ở chỗ này chết rồi, còn có lao nhọn, lao tốt, nếu như bọn hắn đều chết ở chỗ này, ta không chịu nhận, liền là không chịu nhận. Sau khi nói xong, Cao Viễn xốc lên tràn đầy một cái túi lựu đạn, nhưng hắn rất mau thả hạ thủ lựu đạn, nói, hay là mặc vào áo chống đạn đi, hai tầng, đến giúp đỡ. Lý Thụ Tử cầm lên một cái áo chống đạn, Cao Viễn đem đầu đưa tới mặc lên áo chống đạn, sau đó hắn cầm lên mũ giáp chụp tại trên đầu, mà lúc này, Ngân Hà đã đem Cao Viễn lưng trước cầm lên. Cẩn thận một chút. Ngân Hà vẫn là như vậy lạnh nhạt, nàng rất bình tĩnh nói, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi, nếu như ngươi không về được tốt nhất nói một tiếng, ta sẽ tận lực giúp ngươi, dù sao ngươi có thể làm chuyện ta cũng có thể làm, ngươi không làm được ta cũng có thể làm, cho nên không có quan hệ. Cao Viễn cười khổ nói, ngươi a nghe có chút khó chịu, nhưng là thật để cho ta trong lòng dễ chịu nhiều. Ngân Hà cười cười, sau đó nàng tại Cao Viễn trên mũ giáp vỗ một cái, nói, đi thôi. Hạc giặc một mực ôm súng của hắn ngồi dưới đất, nhưng lúc này, hắn cuối cùng đứng lên, còn tiện tay vô vô trên mông dính hạt cát. Lôi An nâng gấp giọng nói, chờ một chút, ngươi chỉ đem thanh đao. Chí ít con trai thương a, thương không tốt sao? Cao Viễn không để ý Dễ Nạ Tổ, hắn nhìn một chút Hạc Giặc, nói, ngươi cũng đi. Hạc Giặc nghe không hiểu, nhưng là Dễ Nạ Tổ lại là lập tức thay Cao Viễn phiên dịch. Cao Viễn là thật hâm mộ những cái kia ngôn ngữ thiên phú tốt người. Hạc Giặc nhẹ gật đầu, sau đó hắn một mặt bình tĩnh nói, không đi ở nơi này làm gì? Dễ Nạ Tổ phiên dịch, Cao Viễn nhẹ gật đầu, nói, cũng là,
vậy liền hai ta đi thôi. Lưu Đức Quang cực kỳ bất đắc dĩ nói, các ngươi liền hai người, còn ngôn ngữ không hiểu, ai, ta cũng đi. Cao Viễn không để ý tới Lưu Đức Quang, hắn hướng về phía Ảs Dạp nói, ngươi chạy quá chậm, ta giúp ngươi một cái. Không đợi Dễ Nạ Tổ phiên dịch, cũng không cần Ảs Dạp rõ ràng có ý gì, Cao Viễn tay trái mang theo lựu đạn túi, lại tay đem Ảs Dạp một kháng liền đặt ở trên vai, sau đó tại Ảs Dạp trong tiếng kêu sợ hãi, Cao Viễn vèo một cái liền thoát ra ngoài mười mấy mét. Cao Viễn sau lưng chỉ để lại quần quần cắt đuổi, Dễ Nạ Tổ xoa xoa ánh mắt của mình, sau đó hắn chỉ vào Cao Viễn lưu lại cắt đuổi, run giọng nói, đây coi là cái gì? Đây là chuyện gì xảy ra, các ngươi ai có thể giải thích cho ta một cái sao? Dạng này, cũng không thể lấy thêm công phu gạt ta đi. Các ngươi ai có thể cho ta cái giải thích hợp lý sao? Ngân Hà nhìn về phía Dễ Nạ Tổ, cười cười, sau đó nàng nói khẽ, công phu, thần châu công phu, đây chính là công phu. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 353, đây là cường địch Cao Viễn nhanh như điện chớp tại trên sa mạc chạy nhanh. Ảt Giặc ngoại trừ tại vừa mới bắt đầu kêu lên một tiếng sợ hãi bên ngoài, đằng sau liền là liên miên tiếng kêu to, dù sao Cao Viễn cũng nghe không hiểu, thế là hắn cũng chỉ làm không nghe thấy. Càng về sau, Ảt Giặc từ bỏ phản kháng, hắn cố gắng điều chỉnh mình bị khiêng tư thế, bằng không mà nói, hắn sẽ bị điên luôn. Cao Viễn phối hợp với Ảt Giặc điều chỉnh một cái tư thế, sau đó, hắn bắt đầu hướng một thứ đại khái phương hướng đi chạy, mơ hồ có thể nghe được tiếng súng, tiếng nổ càng thêm rõ ràng một chút, Cao Viễn không có biện pháp khác, hắn chỉ có thể hướng phía phát ra âm thanh địa phương chạy tới. Tại Cao Viễn nơi này, 10 km là cái rất gần lộ trình. 20 km cũng bất quá là làm nóng người, nhưng hắn tố chất thân thể mạnh đến nghịch thiên cấp độ, hơn nữa còn ăn no rồi về sau, khoảng cách liền là cái danh tử, đại biểu cho cần thời gian mà thôi, cùng thể lực tiêu hao quan hệ không lớn. Người bình thường một hơi chạy lên 30 km về sau, đoán chừng cũng chỉ còn lại thở mạnh, nhưng Cao Viễn liền mồ hôi đều không thế nào ra. Phan Tân bọn hắn đi hơn 6 giờ mới phát động chiến đấu, đó là bởi vì bọn hắn đầu tiên cần đi bộ đi đến chí ít 20 km. Nhưng là Cao Viễn dùng 20 phút đến hay là thu nhiệt tình chạy kết quả. Tiếng súng càng ngày càng dày dày đặc, cũng có thể nhìn thấy lấp lóe. Đó là tại SL tờ thành vùng ngoại ô vị trí, khoảng cách Cao Viễn còn có không sai biệt lắm 2 cây số xa. Dựa theo Cao Viễn quen thuộc, hắn sẽ chạy đến rất gần địa phương, nhưng là hiện tại hắn biết đối mặt địch nhân hết sức không bình thường, cho nên hắn lựa chọn ổn thỏa một chút phương thức đến tiến vào chiến trường. Lý Dương nói rất rõ ràng, không phải tất cả mọi người giống ba dấu như vậy sợ mà kỳ hoa, nếu như đem đắm chìm tại đối phó ba dấu kinh nghiệm bên trong, sẽ chết người đấy. Liên quan tới điểm này, Lý Dương cùng Phan Tân bọn hắn thay nhau nói với Cao Viễn qua rất nhiều lần, bởi vì bọn hắn liền sợ Cao Viễn bị quá thiểu năng địch nhân quen sinh ra sai lầm. Kỳ thật Cao Viễn bị Ảt Giặc đánh liên tục 5 phát súng về sau, liền đã biết chân chính chiến sĩ là chuyện gì xảy ra, hắn đương nhiên sẽ không phạm khinh địch loại sai lầm cấp thấp này. Cao Viễn đem Ảt Giặc để xuống, Ảt Giặc hai bàn chân chạm đất về sau, ở trên mặt đất lung la lung lay đi vài bước, sau đó hắn một đầu hướng phía trước mới ngã trên mặt đất. Sau một lúc lâu, Ảt Giặc xoay người nằm xuống, thở hổn hển hai cái, phun ra trong miệng đồ đần, sau đó hắn tức giận hướng phía Cao Viễn nói hai tiếng, nhưng lập tức nhưng vẫn là ôm lấy chính mình xuống trường. Cao Viễn cầm xuống để ở trước ngực nhìn ban đêm dụng cụ, nhấc lên mũ giáp thức nhìn ban đêm dụng cụ, bởi vì cái kia xem khoảng cách gần một chút, mà trên tay hắn nhìn ban đêm dụng cụ xem khoảng cách càng xa. Chiến trường thoáng cái biến đến rất sáng, viên đạn đường đạn đều tại nhìn ban đêm dụng cụ bên trong có thể thấy rõ ràng. Đường đạn hết sức dày đặc, nhưng để Cao Viễn thoáng yên tâm là, đại đa số đường đạn tập trung hướng về phía một cái công trình kiến trúc, mà kiến trúc vật bên trong đánh trả đường đạn chỉ có 2 đầu, thế nhưng lại còn tại đánh trả. Nếu như không phải súng máy đánh ra pháo sáng, Cao Viễn cũng là không cách nào trông thấy, nhưng là Cao Viễn có thể đại khái phán đoán Phan Tân bọn hắn bị buộc tiến vào một cái công trình kiến trúc cố thủ, mà lại bọn hắn còn bị bao vây không cách nào rời đi. Khoảng cách quá xa, không cách nào phán đoán công trình kiến trúc cụ thể ngoại hình, nhưng có thể nhìn ra cái kia hẳn là không phải bình thường dân cư. Một đạo lấp lóe, sau đó là một tiếng nổ, có đạn hỏa tiễn tại cái kia tòa nhà công trình kiến trúc bên trên nổ tung. Mặc dù đã sớm biết tình hình chiến đấu kịch liệt, nhưng lần này nổ tung hay là Cao Viễn đau lòng lên, thẳng đến vài giây đồng hồ về sau, cái kia tòa nhà kiến trúc bên trong lần nữa đánh ra 2 đạo súng máy pháo sáng nói, hắn mới thoáng buông xuống một chút tâm đến. Lão thương, chúng ta bên trên. Cao Viễn nói một câu, mới phản ứng được Ảt Giặc nghe không hiểu, hắn vây xuống tay, lại phát hiện sắc trời quá tối, Ảt Giặc căn bản cái gì đều nhìn không thấy. Cao Viễn dở khóc dở cười, bây giờ cục diện này, giống như Ảt Giặc là thêm phiền đến. Kỳ thật Ảt Giặc đã sớm dùng thử qua đêm công cụ khoa học, nhưng hắn căn bản là không có cách thích ứng nhìn ban đêm dụng cụ cảm giác, phần lớn người lần thứ nhất dùng đầu đội thức nhìn ban đêm dụng cụ thời điểm đều sẽ cảm giác đến chóng đầu, vận động dữ dội choáng lợi hại hơn, nhưng Ảt Giặc điểm ấy còn tốt, hắn chủ yếu là không có cách nào dùng thử nhìn ban đêm ống nhắm. Như vậy hắn tại ban đêm trên cơ bản liền mất đi năng lực chiến đấu. Cao Viễn bọn hắn mang theo nhìn ban đêm thiết bị cũng có chuẩn bị trước, có thể chỉ cần là thương bên trên dùng nhìn ban đêm ống nhắm đều là xe bán tải điện ý đạo quỹ đạo cố định, mà Ảt Giặc mỏ xỉn nạ gẳng trên súng trường nhưng không có xe bán tải điện ý đạo quỹ đạo. Đối với có chút xạ thủ tới nói, đội đi quen thuộc nhất thương liền bứt bỏ một nửa tiêu chuẩn, hết sức không cực độc là, Ảt Giặc là thuộc về loại này, mà lại tăng giá trị nghiêm trọng hơn. Ảt Giặc không phải loại kia tỉ mỉ bồi dưỡng ra được xạ thủ, hắn là theo trên chiến trường chính mình chậm rãi lục lọi đánh ra đến xạ thủ, cũng chính là hoang dại cái chủng loại kia. Hắn không có khả năng quen thuộc rất nhiều súng trường, như vậy, hắn cũng liền không có khả năng nhanh chóng thích ứng cái khác súng trường. Hắn xạ kích năng lực, xây dựng ở hắn đối với mình súng trường quen thuộc trình độ bên trên. Cho nên ở trong bóng tối Ảt Giặc trên cơ bản là phế. Vậy cũng thật đánh không dễ, nhưng là khẳng định muốn đánh. Bây giờ không biết Phan Tân bọn hắn tình huống như thế nào, khả năng sớm 1 phút đồng hồ liền có cứu, trễ 1 phút đồng hồ liền không thể cứu được. Cho nên,
hay là nắm chặt thời gian đi. Cao Viễn buông xuống trên mũ giáp nhìn ban đêm dụng cụ, tại Ả Dạp trên vai đập sợ, nắm tay cầm nhìn ban đêm dụng cụ cho Ả Dạp. Có đôi khi cũng không cần ngôn ngữ trao đổi, Ả Dạp rõ ràng Cao Viễn ý tứ, cho nên hắn đứng lên, thở hổn hển mấy cái, nôn hai cái nước bọt, cầm lên cầm trong tay nhìn ban đêm dụng cụ, cùng Cao Viễn trong sa mạc chậm rãi từng bước chạy chậm. Kéo dài tiếp cận, khoảng cách cái kia kiến trúc gần một chút, mà cái kia bị vây quanh kiến trúc bốn phía cũng có người, như vậy, cũng chính là Cao Viễn bọn hắn khoảng cách địch nhân khoảng cách càng gần hơn, khoảng chừng chỉ có 600-700 mét khoảng cách. Nơi nào có ba chiếc xe, không phải xe bọc thép, chỉ là phổ thông xe bán tải bên trên kéo hai khẩu súng máy, còn có trên một chiếc xe kéo hẳn là hai liên trang 23mm pháo cao xạ. Nhưng là mặt này địch nhân căn bản không có xạ kích, bọn hắn chỉ cần vây quanh liền tốt, mà sẽ không lung tung xạ kích, bởi vì ở trong khoảng cách này bên trên, đánh lệch ra đạn lạc ngược lại có thể sẽ cho mình người tạo thành tổn thương. Cao Viễn ngừng lại, bầu trời rất đen, cho nên hắn không có ngồi xổm xuống hoặc là nằm sấp quan sát, mà là trực tiếp theo Ả Dập trong tay cầm trong tay nhìn ban đêm dụng cụ, dự định trước quan sát một chút địch nhân trước mắt. Khẳng định là muốn từ phía sau lưng đâm thoáng cái, nhưng là đánh như thế nào, còn cần nghiên cứu một chút. Cao Viễn giơ tay lên bên trong nhìn ban đêm dụng cụ, mà Ả Dập từ khi đem nhìn ban đêm dụng cụ cho hắn về sau, liền lập tức ghé vào giết đổi đằng sau, còn trượt xuống một điểm, tận lực đem chính mình giấu ở hạt cắt đằng sau. Tránh tốt về sau, Ả Dập hướng về phía Cao Viễn thấp giọng nói hai câu, đáng tiếc Cao Viễn nghe không hiểu. Mà Cao Viễn vừa mới giơ lên nhìn ban đêm dụng cụ, không đợi hắn thấy rõ ràng thời điểm, chỉ thấy nhìn ban đêm dụng cụ bên trong ánh sáng lóe lên, sau đó hắn ngay sau đó đã cảm thấy ngực chấn động, trong tay nhìn ban đêm dụng cụ càng là bị một nguồn sức mạnh trực tiếp đánh bay. Cao Viễn về sau một phen liền ngã xuống dưới, trái tim đang cuồng loạn. Liền là đứng như vậy một hồi, liền nửa phút đều không có, vậy mà liền bị địch nhân phát hiện rồi hả? Cao Viễn tay tại sở loạn, hắn trước mò tới một cái tay khác, đó là Ả Dập cũng tại trước ngực hắn sở loạn. Tìm đòi cái gì? Đương nhiên là nhìn xem có hay không máu, chúng đạn là nhất định chúng đạn, liền nhìn đánh vào chỗ nào. Phát giác được Cao Viễn tay tại sở loạn, Ả Dập biết Cao Viễn chí ít không chết, thế là hắn gấp rút mà căm tức nói hai câu. Nghe không hiểu, nhưng là không trở ngại Cao Viễn gấp giọng nói, ta không sao, ta không chết, sẽ không có chuyện gì đi. Một cái, hai cái lô đạn. Một cái lô đạn tại bụng dưới, một cái tại ngực, còn có một viên đạn đánh vào Cao Viễn cầm nhìn ban đêm trên dụng cụ. Đúng vậy, nhìn ban đêm dụng cụ có thể ngăn cản viên đạn, coi như viên đạn cuối cùng có thể đem nhìn ban đêm dụng cụ xuyên thủng, nhưng cũng sẽ bởi vậy chết đi đường đạn. Vận khí không tệ, nếu không thì thân thể vị trí viên đạn có thể ngăn cản, nhưng là đánh vào trên mặt cái này phát đạn nhất định sẽ muốn Cao Viễn mệnh. Ả Dập còn tại dồn dập nói gì đó, hắn đã xoay người, nhưng hắn cái gì đều không nhìn thấy, cho nên dứt khoát cũng không có đem đầu lộ ra đi. Là súng máy, liền đánh một cái ngắn một chút bắn, viên đạn trên cơ bản không có lãng phí, toàn bộ đánh ta trên thân, lao thương, địch nhân rất lợi hại à, ta cờ mở nở. Cao Viễn có chút nói năng lộn xộn, bởi vì loại này chiến đấu, hắn thật là lần thứ nhất gặp được. Cao Viễn có nhìn ban đêm dụng cụ, địch nhân cũng có, Cao Viễn hết sức cẩn thận, địch nhân cẩn thận, nếu không thì địch nhân cũng sẽ không tại bao vây Phan Tân bọn hắn về sau, còn muốn chuyên môn phân chia người nhìn chằm chằm phía sau, mà lại trực tiếp liền khai hỏa. Trực tiếp khai hỏa, còn một cái ngắn một chút bắn liền đánh trúng Cao Viễn. Cao Viễn sờ lên vết đạn, túi đầu nhìn một chút, sau đó hắn thấp giọng nói, hay là súng máy hạng nặng đánh. Nếu như không phải Thần Châu tấm chống đạn nổi danh tiện nghi lại dùng tốt, nếu như không phải hai tầng tấm chống đạn, Cao Viễn ăn mặc áo chống đạn cũng phải bị đánh đấu. Vậy cũng đánh như thế nào, buồn người chết. Khẳng định không thể một mực sợ, Cao Viễn đem đầu nón trụ bên trên nhìn ban đêm dụng cụ bay xuống, sau đó hắn chậm rãi thò đầu ra, nhanh chóng liếc mắt nhìn về sau, đội vàng lại đem đầu rụt trở về. Nếu như địch nhân cũng có nhìn ban đêm dụng cụ, làm như vậy địch ta phân biệt ở đèn chính là cho địch nhân chỉ dẫn địa ngắm hải đăng. Cao Viễn không chút do dự tắt đi ở đèn, sau đó hắn lần nữa thò đầu ra, mặc dù như thế cũng như cũng có thể bị địch nhân phát hiện, có thể dù sao cũng so lóe lên một chiếc đèn một tốt. Lần này, Cao Viễn nhìn thấy một cái bố trí vô cùng thấp bé súng máy, hẳn là súng máy, khoảng cách hơi xa, nhìn không rõ ràng lắm, nhưng Cao Viễn có thể nhìn thấy có mười mấy người, ngay tại chia nhau theo hai bên bọc đánh tới. Đây là sự thực gặp được người trong nghề, lại không lúc trước đánh qua tiểu năng. Còn nói cứu người khác đâu, nơi này vừa cùng địch nhân gặp mặt, liền rơi vào muốn bị địch nhân bao vây tiêu diệt hoàn cảnh. Đương nhiên, Cao Viễn không dễ dàng như vậy bị vây quanh, nhưng là hắn bây giờ cũng thật hối hận không có lấy bên trên một cái súng máy. Cao Viễn lấy ra một cái lựu đạn kéo ra ngoài nổ, lần nữa ló đầu ra ngoài liếc mắt nhìn, lập tức vung tay đưa tay lựu đạn bước ra ngoài, sau đó lập tức rụt đầu. Rụt đầu, viên đạn liền theo Cao Viễn trên đầu bay đi, cái này xạ thủ súng máy phản ứng nhanh, đánh còn hết sức chuẩn, đương nhiên, khả năng này cũng chính là cái bình thường ưu tú tay súng máy tiêu chuẩn, nhưng là, một cái ưu tú tay súng máy, đối mặt hai cái bộ binh áp chế đã là chiếm cứ tính quyết định ưu thế. Chờ khoảng vài giây đồng hồ, Cao Viễn lần nữa thăm dò, thời gian của hắn bấm đốt ngón tay cực kỳ chuẩn xác, vừa thò đầu ra đi, chỉ thấy hắn ném ra lựu đạn nổ tung. Lựu đạn bay bổng nổ tung, nhưng là ném có chút lệch ra, cho nên lựu đạn nổ tung, có thể cái kia tay súng máy như cũ cũng lần nữa nổ súng. Mặc dù biết rõ Ả Dập nghe không hiểu, có thể Cao Viễn tại lại lấy ra một cái lựu đạn đồng thời, vẫn là không nhịn được nói, say sóng di chứng, lần này tuyệt đối không có vấn đề. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 354, tình trạng chồng chất ngươi vừa rồi nắm tay lựu đạn ném đi bao xa. Ta liền biết ngươi không bình thường, ngươi là người sao? Ngươi là quái vật, không ai có thể nắm tay lựu đạn ném xa như vậy, cái kia không có khả năng, ngươi rốt cuộc là ai? Ả Dập hướng về phía Cao Viễn súng máy giống như Huyên Tuyên nói một đại thông, đáng tiếc, Cao Viễn nghe không hiểu. Đầu thật còn có chút choáng, ngươi nhìn lần này. Cao Viễn lần nữa kéo ra một cái lựu đạn bảo hiểm, hắn thò đầu ra lại cẩn thận nhìn một chút, sau đó hắn vung tay nắm tay lựu đạn ném ra ngoài. Lựu đạn phi hành rất xa, nhưng là muốn khống chế lựu đạn tại địch nhân tay súng máy trên đầu không phận nổ tung, cái này độ khó quá lớn. Nắm tay lựu đạn ném chuẩn là một chuyện, nắm tay lựu đạn ném xa là một chuyện khác, nắm tay lựu đạn ném lại xa vừa chuẩn, đó là triệt triệt để lại một chuyện. Cao Viễn rụt đầu trở về, sau đó hắn cảm thấy thời gian không sai biệt lắm lại thò đầu ra, lần này vì theo đuổi độ chính xác, hắn cường độ nắm giữ không phải rất tốt, lựu đạn tại khoảng cách tay súng máy chí ít có cái 20-30m địa phương xa nổ tung, nhưng là lựu đạn rơi xuống đất địa phương tại Cao Viễn cùng súng máy ở giữa. Nếu như địch nhân có rất nhiều, cứ hướng nơi xa ném lời nói, vậy liền đơn giản rất nhiều, nhưng nếu như muốn nắm tay lựu đạn ném tới 6-700m bên ngoài, còn muốn chuẩn xác rơi vào một cái 5m vòng tròn bên trong, cái kia thật quá khó khăn. Cao Viễn bắt đầu đội vàng sao động, bây giờ bắt đầu có người theo hai bên ý đồ bọc đánh hắn, nếu như mặc kệ những người kia, hắn đợi một lát liền sẽ rất khó chịu, thế nhưng là không đem tay súng máy giải quyết hết, chỉ biết càng khó chịu hơn. Quá tam ba bận, nhìn lần này, Cao Viễn lại ném đi một lần, sau đó, lần này là tay súng máy cuối cùng không chịu nổi áp lực, mang theo hai cái phó xạ thủ, chuyển súng máy hạng nặng bắt đầu rời đi vị trí. Đúng vậy, Cao Viễn không thể đem địch nhân tay súng máy đánh dụng, nhưng hắn đem địch nhân hụ chạy. Vừa tức vừa buồn bực vừa vội nóng nảy, nổ những cái kia nhét chung một chỗ ba dấu lúc, cảm giác là nhẹ nhàng như vậy hài lòng, nhưng là nổ những này hảo thủ, như thế nào cảm giác lựu đạn uy lực đường thẳng giảm xuống đâu. Mà ở thời điểm này, những cái kia vốn là nhắm chuẩn công trình kiến trúc súng máy cùng pháo máy nhao nhao bắt đầu chuyển họng súng. Cao Viễn lần này dứt khoát mặc kệ cái kia tay súng máy, ta cũng không tin. Cái thứ tư lựu đạn lại là trực tiếp ném về một mặt xe bán tải, mà trước kia xe bán tải hóa trang là một môn hai liên tràng pháo cao xạ. Lần này cũng không biết là nhân phẩm bộc phát, hay là Cao Viễn thật thực lực kinh người, lựu đạn vậy mà trực tiếp rơi tại thùng xe bên trong, sau đó vang một tiếng, tia lửa tung tóe, pháo cao xạ có hay không nổ xấu không biết, nhưng xạ thủ khẳng định là bị tạt chết. Lựu đạn cuối cùng kiến công, Cao Viễn một lần nữa cầm lên một cái lựu đạn, nhưng là lúc này, hắn nhưng cảm thấy mình chân đang bị ạt giặc dùng sức kéo. Làm gì? Cao Viễn túi đầu liếc mắt nhìn, ạt giặc mặt mũi tràn đầy vội vàng sao động một bụng nói, đáng tiếc, bọn hắn lẫn nhau nghe không hiểu a ta hắn á còn phải học một môn ngoại ngữ sao? Làm gì a? Ạt giặc nhớ kỹ bắt đầu nào, hắn một mực thò tay, sau đó dùng lực túm Cao Viễn quần áo. Cao Viễn rõ ràng, ạt giặc đây là để hắn rời đi mặt trận đâu. Nắm tay lựu đạn bao một sách, Cao Viễn bắt đầu đi theo ạt giặc chạy chậm, ạt giặc đang chạy ra mười mấy mét về sau, một cái ngư dược liền nhào vào trên mặt đất, sau đó bắt đầu ở trên mặt đất nằm sấp tiến lên. Cao Viễn cũng nghĩ nằm sấp tiến lên, nhưng hắn vừa mới nằm xuống, đã thấy nằm sấp đi tới không đến 2m ạt giặc lại là lại lần nữa đứng lên, sau đó hắn cúi đầu, đổi phương hướng liền là tiếp tục mãnh liệt chạy. Đây là bất quy tắc cơ động, Cao Viễn dứt khoát cũng không nằm xuống, hắn hướng phía ạt giặc phương hướng một hơi chạy mấy chục mét, sau đó trực tiếp nằm xuống trên mặt đất. Liền lúc này, Cao Viễn nghe được không trung biên đạn phi hành âm thanh. Liên loại kia vụ vụ thanh âm, không nhìn thấy viên đạn, nhưng có thể nghe được viên đạn phá không phát ra thanh âm, thế là Cao Viễn biết bọn hắn đang bị người tập kích bắn phá đâu. Loại cảm giác này quá dọa người. Cao Viễn nằm trên đất, sau đó hắn liền nghe ạt giặc tại kêu to, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy ạt giặc lại đứng lên, nhưng hắn tại chạy về phía trước mười mấy mét về sau, lập tức lần nữa đến cùng, dùng cả tay chân ở trên mặt đất bò bí mật, sau đó lại độ vật lên, cũng trực tiếp liền chạy tới một cái hơi cao chút cồn cắt đằng sau. Cao Viễn bừng tỉnh hiểu ra, chắc không được ạt giặc biết do A sẽ bị địch nhân trông thấy cũng muốn rời đi mặt trận, nguyên lai hắn phát hiện an toàn hơn công sự che chắn, cũng không biết hắn lúc nào quan sát được. Cao Viễn chạy một cái đường vòng cùng, đi tới cồn cắt đằng sau, sau đó hắn liền đem ạt giặc ôm súng nằm tại cồn cắt bên trên ngay tại hầm hộp thở dốc. Vừa rồi vừa chạy cũng không đến 40m, có thể ạt giặc nhưng mệnh chỉ thở mạnh, bởi vì loại chiến thuật này động tác hết sức hao phí thể lực, mà ạt giặc cũng đúng là lớn tuổi. Cao Viễn tựa vào cồn cắt đằng sau, hắn trước hướng một bên di động, cẩn thận quan sát, tại phát hiện truy kích đến địch nhân phân tán ra, nhưng gần nhất cách hắn đã chỉ có chừng 300 thước lúc, hắn cảm thấy không sai biệt lắm nhất định phải đối phó những này bọc đánh bộ đội. Cầm lựu đạn ước lượng một cái, nhìn lại một chút khoảng cách, một cái lựu đạn liền bay ra ngoài, sau đó tay lựu đạn trực tiếp rơi vào giữa đám người, trực tiếp đem một người cho nổ đụng ngã xuống trên mặt đất. Một cái lựu đạn chỉ có thể nổ tung một cái địch nhân, bởi vì địch nhân không đốc, biết kéo dài khoảng cách, sẽ không hai người đồng thời ở vào một cái lựu đạn phạm vi nổ bên trong. Đây thật là khó làm, địch nhân có 10 cái, có thể lựu đạn một cũng liền 60 mai, liền theo bây giờ cái này lượng tiêu hao tiếp tục kéo dài, Cao Viễn rất nhanh liền không có lựu đạn có thể dùng, hơn nữa còn chưa chắc có thể đem địch nhân đều giết chết. Bất quá, khoảng cách tới gần về sau, Cao Viễn chính xác cũng là đường thẳng tăng lên. Đúng lúc này, Cao Viễn bộ đàm lần nữa xì xì vang lên 2 tiếng, sau đó Lý Dương tức hỗn hển thanh âm liền vang lên. Khắc Tinh, có phải hay không là ngươi? Có phải hay không là ngươi tại ném lựu đạn? Nói nhảm, ngoại trừ ta còn có thể là ai? Ta dựa vào, không phải để ngươi. Được rồi, biết nói cũng là vô dụng, dứt khoát còn không bằng không nói. Có thể lúc này Cao Viễn không chịu à? Hắn ở trong bộ đàm nói, các ngươi có phải hay không bị bao vây? Có phải hay không? Ta nếu không tới cứu các ngươi ra tới sao? Nói. Lý Dương vội la lên, ngươi đã đến chúng ta cũng ra không được à? Bớt nói nhảm, báo cáo các ngươi tình huống. Một người bỏ mình, một người trọng thương, chúng ta dựa vào kiến trúc cố thủ, còn có thể trèo chống một hồi, bất quá nếu là trọng pháo đến rồi, vậy coi như khó mà nói, nhưng địch nhân chỉ có thể dùng bắn thẳng đến hỏa lực tiến hành công kích, mà lại chúng ta dựa vào kiến trúc sớm đã bị cải tạo thành kiên cố công sự che chắn, còn có thể chống đỡ một hồi. Cao Viễn sửng sốt một chút, nói, ai chết? Người Nga, bọn hắn trước hết nhất nội phục. Cao Viễn trong lòng thoáng an ổn một chút, gấp giọng nói, các ngươi kiên trì một cái, ta ở ngoại vi phá hoại địch nhân vòng đây, chờ một chút. Ta nhìn thấy cái kia tay súng máy. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tăng Thú Vẹn VN chương 355, trời đã sáng lính mới sợ đại pháo, lão binh sợ súng máy, Cao Viễn không phải lão binh, cũng biết một cái ưu tú tay súng máy nhất định phải là có hạn giải quyết mục tiêu. Đánh trận chuyện như vậy, ngoại trừ tự thân dạy dỗ, điều quan trọng nhất hay là trên chiến trường học tập mới được. Một cái ưu tú tay súng máy cho người uy hiếp quá lớn, Cao Viễn không đem vừa rồi cho hắn hai phát tay súng máy giết chết, thật là liền chạy đều không có cách nào buông ra chạy. Cao Viễn lấy ra ba quả lựu đạn, hắn nắm tay lựu đạn đều bày tại trước người mình, sau đó, kéo ra một cái ném một cái, kéo ra một cái ném một cái, một hơi mà ném đi ba quả lựu đạn. Nếu như một cái lựu đạn không thể giải quyết vấn đề vậy liền hai cái vẫn chưa được liền ba cái. Khoảng cách hay là quá xa, Cao Viễn lựu đạn đều có thể ném đi qua, có thể hắn nhưng thấy không rõ cái kia tay súng máy đến cùng có hay không bị tạt chết. Bất quá lưu đạn nhất định là tại khoảng cách tay súng máy 10m trong vòng về khoảng cách không bạo, cái này tuyệt đối là. Tốt, ta vừa rồi kết cục một cái tay súng máy, một cái rất lợi hại tay súng máy. Cao Viễn nhìn chung quanh một chút, lại nhìn bọc đánh mà đến địch nhân, sau đó hắn ở trong bộ đàm nói, nơi này địch nhân không giống a. Một số nhỏ tinh nhuệ, vô cùng cương ngạnh, phong cách tác chiến cùng chiến đấu kỹ năng đều rất mạnh, phần lớn là đạt yêu cầu binh sĩ, còn có một phần là đạt yêu cầu phá hôi. Lý Dương nói thật nhanh, hắn ở trong bộ đàm nói, ngươi giải quyết một cái tay súng máy, thế nhưng là đó căn bản không nổi cái tác dụng gì. Bởi vì địch nhân mỗi một cái tay súng máy đều vô cùng tốt, bây giờ tình huống thương vong của chúng ta không tính nghiêm trọng, đó là bởi vì chúng ta từ đầu đến cuối đều vô cùng cẩn thận, tuyệt không bại lộ tại gò đất tiến lên, nếu như không phải gì bọn hắn không thể không bại lộ tại gò đất điều tra tiến lên, bọn hắn cũng sẽ không có người đã chết. Cao Viễn lại nhìn, sau đó hắn bất đắc dĩ nói, ta không thể lại cùng ngươi nói, ta bên này địch nhân tới gần, tóm lại các ngươi kiên trì một hồi nữa, nói không chừng ta có thể tìm tới biện pháp. Cẩn thận, ngươi nghe lão thương, hắn nói làm thế nào ngươi liền làm như thế đó, mở ra bộ đàm, ta cho ngươi phiên dịch. Ta nghe hắn. Cao Viễn liếc mắt nhìn Ả Dạp hay là nằm trên mặt đất, hắn cũng không chịu nắm sấp khẩu súng vươn đi ra, mà lại hắn còn cái gì đều không nhìn thấy, nghe hắn chỉ huy có thể có làm được cái gì. Ngươi nghe, tại Afghanistan sở tăng loại địa phương kia, bất kỳ một cái nào đánh mấy chục năm trận chiến còn có thể sống sót người, bọn hắn khẳng định biết làm sao cùng ưu thế địch nhân của nhau, bọn hắn ngoại trừ quen thuộc hơn địa phương địa hình bên ngoài liền căn bản không có bất kỳ ưu thế nào, cho nên hắn có thể sống đến bây giờ liền là kỳ tích. Ngươi nghe hắn để ngươi đánh ngươi liền đánh, hắn để ngươi rút lui ngươi liền rút lui. Tốt ta hiểu được, vậy ngươi trước nói với hắn một tiếng. Cao Viễn rút ra bộ đàm bên trên thanh nghe, Lý Dương thanh âm rất lớn, hắn ở trong bộ đàm nói hai câu nói, Ác Dạp trở về hai câu, sau đó Lý Dương lập tức nói, Lao Thương nói chờ đạo tiên phát sáng, bây giờ ngăn chặn địch nhân hành động, chạy trước, không được liền chạy xa một chút, có cơ hội lại giết trở lại. Cao Viễn thở ra một hơi, nói, hắn đã nói một câu, ta coi như nghe không hiểu, cũng biết hắn không có khả năng nói nhiều như vậy à, ngươi lại muốn sỉ nhục trí thông minh của ta liền đóng bộ đàm. Chờ trời sáng, bây giờ nổ bọn hắn. Cao Viễn nhìn Ác Dạp liếc mắt, sau đó hắn nhìn đúng phía bên phải bọc đánh tới địch nhân, liên tục quăng 4-5 mai lựu đạn đi qua. Luận uy lực, còn có xạ tốc cùng tầm bắn, Cao Viễn lựu đạn tuyệt đối so súng phóng lựu chỉ mạnh không yếu. Tiếng nổ liên tục vang lên, ngay tại cấp tốc bọc đánh địch nhân đến gần tất cả đều ngừng lại, đội hình của bọn họ hết sức tán, không có tại vừa rồi trong nổ tung có rất lớn thương vong, nhưng là Cao Viễn lựu đạn hay là hung hăng chấn nhiếp địch nhân. Tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thời điểm, không có người nguyện ý lấy mạng đổi mạng, không tiếc thương vong liều chết tuyệt sát, bình thường phát sinh đến bước đường cùng thời điểm. Địch nhân dừng lại, Ác Dạp gọi hai tiếng, sau đó hắn nhanh chân liền chạy. Phong tháo, chạy. Cao Viễn lập tức chạy theo đi ra ngoài, mà hắn chỉ là chạy mấy bước liền vượt xa khỏi Ả Dạp, thế là Cao Viễn còn phải dừng lại chờ lấy hắn. Cuộc chiến này đánh cho, nguy hiểm không nói trước, mấu chốt là tốn sức á nơi này chập trùng đổi cắt nhỏ rất nhiều, nhưng là đều không cao, mà Ả Dạp tại vòng qua một cái cồn cắt về sau lần nữa tuốt xuống. Cao Viễn chỉ có thể chạy trở về hai bước, lần nữa đến Ả Dạp bên người. Ả Dạp nói hai câu nói, Lý Dương trầm giọng nói, lão thương nói như thế đánh không được, nhất định phải chờ trời sáng, hắn điểm hộ ngươi, mới có thể phản kích địch nhân. Lưu đạn tuy tốt, nhưng cuối cùng không phải bản năng, Cao Viễn lần thứ nhất cảm thấy có lẽ hắn chính xác nên con trai thường, nhất là súng máy. Kỳ thật Cao Viễn súng bắn cũng rất chuẩn, chỉ ít tại đạt yêu cầu tuyến trở lên. Đúng lúc này, liền nghe phụ cận tiếng nổ ầm ầm vang lên không ngừng. Địch nhân thật là có pháo, mặc dù là pháo cối, thế nhưng là đến lúc này liền là mười mấy phát pháo đạn ai cũng gánh không được, ga Cao Viễn trong lòng hết sức sợ, thật hết sức sợ, mặc dù cũng là trải qua mấy lần chiến đấu người, nhưng hắn như cũ hết sức sợ. Mặt hướng lên trên nằm, đem nón lính kéo xuống đến che trên mặt một mực gọi trách móc, nhưng Lý Dương nhưng không có phiên dịch, thế là Cao Viễn vội la lên, lão thương nói cái gì đó. Hắn đang cầu khẩn đừng bị đạn pháo nổ đến. Ngoại trừ cầu nguyện giống như cũng chính xác không có cái khác có thể làm, nhưng là cũng may pháo kích chỉ kéo dài thời gian rất ngắn liền dừng lại, mà chờ tiếng nổ dừng lại, Ác Dạp đem mũ kéo một cái, ngửa người ngồi xuống đem mũ hướng trên đầu khẽ trụ, lập tức nhanh chân liền chạy. Cao Viễn chỉ có thể đuổi theo. Không trung lại truyền tới vụ vụ viên đạn tiếng xé gió, Ác Dạp gấp giọng đang nói, mà Lý Dương ngay tại trong bộ đàm gấp giọng nói, lão thương nói nhất định phải không ngừng di động vị trí, nếu để cho địch nhân xác định vị trí của các ngươi, chỉ dẫn pháo cối tới một lần bắn một lượt nhất định phải chết. Vậy được thôi, đi theo chạy đi. Ác Dạp không ngừng tại cồn cắt bên trong vượt lên nằm xuống, hắn một mực tìm kiếm loại kia đủ để ẩn thân cồn cắt, mà có thể ngăn cản địch nhân ánh mắt có thể di động loại nào cồn cắt càng là một cái cũng không chịu buông tha, cho nên Cao Viễn bọn hắn cách Lý Dương chú đóng ở vòng vây càng ngày càng xa. pháo cối từ đầu đến cuối đang đánh, mỗi lần ít nhất đều là 4-5 phát pháo đạn cùng một chỗ đánh tới, nhưng là đạn pháo điểm rơi mỗi lần không phải ở bên trái liền là bên phải, dù sao không có một lần có thể rơi xuống Cao Viễn bên cạnh bọn họ. Đương nhiên, nếu là có một phát đạn pháo rơi ở bên người, Cao Viễn khả năng có chút hy vọng sống sót, nhưng Ặc Giáp lại là chết chắc. Cuối cùng, Ặc Giáp lại một lần nữa đi tới một cái cồn cắt đằng sau, nhưng lần này hắn nhưng không có giống như trước kia như thế trực tiếp ngửa mặt lên trời hướng trên mặt đất nằm một cái, lại là ghé vào hạt cắt phía trên, sau đó nói một câu. Cao Viễn còn á hỏi, Lý Dương liền trầm giọng nói, lão thương nói bầu trời bắt đầu sáng, có thể làm. Cao Viễn một mực mang theo nhìn ban đêm dụng cụ, hắn thấy ngày vẫn luôn là phát sáng, nhưng là bây giờ, hắn đem đầu nón trụ bên trên nhìn ban đêm dụng cụ nhấc lên, lúc này mới phát hiện phương đông chân trời đã hơi có chút sáng. Đối với Ặc Giáp tới nói, trời đã sáng, cũng liền có thể đánh trận chiến. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 356, lão thương, lão thương. Ngay chỉ là hơi sáng mà thôi, Cao Viễn rời đi nhìn ban đêm dụng cụ, như cũ cái gì đều không nhìn thấy, nhưng Ặc Giáp giống như không giống nhau lắm. Ặc Giáp thọc Cao Viễn, sau đó hắn chỉ phương tây lệch nam phương hướng, thấp giọng nói mấy câu. Lão thương nói, ngươi dùng lựu đạn đem phương tây địch nhân áp chế một cái, để bọn hắn không muốn xông nhanh như vậy. Cao Viễn hết sức nghi ngờ, bởi vì hắn không cảm thấy Ặc Giáp có thể nhìn thấy người, tất nhiên không nhìn thấy người lời nói, như vậy để hắn áp chế một bên địch nhân thì có ý nghĩa gì chứ? Không do không quan hệ, làm theo chính là. Cao Viễn cẩn thận quan sát một cái, khoảng cách gần hắn nhất địch nhân đã tại 300m bên trong, ở trong khoảng cách này bên trên, lựu đạn của hắn chính xác tăng nhiều. Địch nhân cũng không phải là túi đầu không ngừng bật mạnh, bọn hắn có nhìn ban đêm dụng cụ, mà lại bọn hắn là lẫn nhau điểm hộ, luân phiên xạ kích tiến lên, đây không phải có thể nhẹ nhõm đối đai đối thủ, càng không phải là có thể một lần hành động tiêu diệt đối thủ. Ngoại trừ làm ăn vụn vặt bên ngoài không còn cách nào khác. Cao Viễn đưa tay lựu đạn ném ra ngoài, lần này lựu đạn điểm rơi cực kỳ chính xác, trực tiếp rơi vào một cái vọt lên chạy nhanh địch nhân dưới chân. Sau một lát, tên địch nhân kia không có bị tạt bay, nhưng hắn quần áo lại là thật bị tạt bay, một tiếng vang thật lớn về sau, không chung một cái tấm vải tại đung đung đưa đưa bồng bềnh rơi xuống. Phía tây địch nhân lập tức dừng lại tiến lên, bọn hắn cũng phải tìm thích hợp công sự che chắn. Phía tây địch nhân dừng lại di động, nhưng lúc này, phía đông địch nhân nhưng nắm chặt cơ hội tăng tốc đi tới. Lúc này, Ặc Giáp thương cuối cùng vang lên. Sau lưng một tiếng súng vang, Cao Viễn vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy Ặc Giáp đã ngửa mặt lên trời nằm trên mặt cát, ngay tại nhanh chóng kéo động chốt súng, theo một tiếng thanh thúy nhẹ vang lên, một cái vỏ đạn theo đạn thân bên trong bay ra ngoài. Vì cái gì một mực là ngửa mặt lên trời nằm, mà không phải mặt hướng xuống nằm sấp đâu? Còn có, Ặc Giáp nhìn thấy sao? Nếu như hắn nhìn không thấy, vậy tại sao muốn nổ súng đây? Phải biết Ặc Giáp cũng không phải tùy ý lãng phí viên đạn người. Hoàn thành thay mới, Ặc Giáp ở trên mặt đất một cái xoay người, mà tại xoay người về sau, họng súng của hắn đã đưa ra ngoài, chính là tiêu chuẩn nằm tư thế xạ kích. Bụp một tiếng súng vang lên, Ặc Giáp hoàn thành xạ kích. Xoay người, nổ súng, lại xoay người, nằm kéo động chốt súng, Ặc Giáp một mạch mà thành. Động tác này có thể tuyệt không phải tiêu chuẩn chiến thuật động tác, nhưng là Ặc Giáp dùng đến, làm sao lại nước chảy mây trôi trôi chảy đâu? Không có bất kỳ cái gì một cái chiến thuật động tác là nằm tại công sự che chắn đằng sau, Cao Viễn học được trong tri thức, bất kể là ai dạy hắn thời điểm, tuyệt không có nằm đưa lưng về phía địch nhân cái này nói chuyện. Mặc kệ là dùng súng máy hay là súng bắn tỉa, trốn ở công sự che chắn đằng sau thời điểm, đầu tiên muốn làm là phát hiện địch nhân, sau đó là nhắm chuẩn địch nhân, tiếp xuống tự nhiên là nổ súng, sau đó thì sao? Không có sau đó, hoặc là rút về tránh thương, hoặc là tiếp tục xạ kích, nhưng tuyệt không có xoay người nằm lại tới đây nói chuyện. Bây giờ Thần Châu quân đội ngoại trừ số rất ít sử dụng chốt động thức súng bắn tỉa bên ngoài, đâu còn có kéo dài chốt súng trường A, đương nhiên cũng không có sử dụng chốt động súng trường giáo trình, huống chi, cho dù có giáo trình, cũng sẽ không có loại này hoàn toàn không chiến thuật động tác cá Ặc Giáp nổ súng liền nhanh chóng, coi như Latin thời gian cũng không chịu lãng phí, bất quá, hắn dùng loại này tư thế nổ súng có hiệu quả hay không, Cao Viễn biểu thị thoáng có chút hoài nghi, bởi vì Ặc Giáp nhắm chuẩn thời gian quá ngắn, thậm chí có thể nói liền không sao cả nhắm chuẩn, cơ hồ là xoay người theo thương ổn định liền đánh. Cao Viễn nhìn về phía Ặc Giáp phía bên kia, lúc này, Ặc Giáp lần thứ 3 xoay người đi qua, sau đó mang thương đùng bắn một phát. Một chỗ ngoặc eo túi đầu mãnh liệt chạy người hét lên rồi ngã gục, hướng phía trước buộc ngã xuống đất, sau đó hắn hơi động hai cái, liền cũng không còn động. Ặc Giáp tức giận hướng về phía Cao Viễn gọi hai câu, sau đó, Lý Dương ở trong bộ đàm nói, nhìn cái gì vậy, quản tốt người bên kia. Cao Viễn lập tức quay đầu, nắm một cái lựu đạn quan sát chính mình một phương này địch nhân. Có thể Ặc Giáp là thế nào làm được đâu? Hắn dùng xoay người thời gian Latin, chờ một lát về sau, lại xoay người đi ra ngoài, mà lúc này những cái kia vốn là luân phiên hiểm hộ tiến lên địch nhân liền hết lần này tới lần khác sẽ rời đi công sự che chắn, bại lộ tại Ặc Giáp dưới họng súng. Tốt ta, coi như Ặc Giáp có thể bắt lấy cơ hội, nắm giữ địch nhân tiếp đấu, mà lại khoảng cách cũng không tính quá xa. 200m khoảng cách là hắn có thể bảo đảm chúng khoảng cách, nhưng Ặc Giáp thấy thế nào thấy địch nhân? Không thể nói trăm mối vẫn không có cách giải, bởi vì Cao Viễn tháo xuống nhìn ban đêm dụng cụ, hướng phương đông liếc mắt nhìn về sau, rốt cuộc hiểu rõ Ặc Giáp là thế nào nhìn thấy. Nhắc tới cũng đơn giản, trời đã tảng sáng, phía đông biển trời trong lúc đó xuất hiện một đầu tinh tế đường sáng, nếu có người vừa lúc đến cái kia đạo ánh nắng ban mai trước đó, Ặc Giáp liền có thể nhìn thấy một vệt bóng đen. Như thế cũng được, như thế cũng có thể đánh. Cái này mẹ hắn không phải nói đùa sao? Cao Viễn ném ra một cái lựu đạn, lần này hắn không thể nổ đến người. Nhưng đây là vì chậm lại địch nhân tốc độ đi tới, thuộc về gián đoạn tính chất nổ tung, liền theo súng máy không nhìn thấy người cũng giống vậy muốn áp chế tính xạ kích là giống nhau. Cao Viễn nhịn không được vừa nhìn về phía Ặc Giáp. Ặc Giáp lần nữa lăn mình một cái, nhưng hắn nâng thương chỉ là hơi ngắm không có một giây đồng hồ, lập tức có xoay người trở lại, tiếp tục nằm ở nơi đó, đem súng trường nâng tại trước người, nòng súng vị trí đặt ở ngoài miệng, giống như hắn tại tự mình xuống trường. Ác giặc vừa mới lật trở lại, liên tiếp viên đạn liền đánh vào hắn vừa mới xuất hiện địa phương, viên đạn chui vào hạt cắt phốc phốc cầm thành, còn có phá không bay qua vụ vụ tiếng vang hết sức dày đặc. Ác giặc không núp đích, sau đó hắn đông nhiên lần nữa xoay người đi ra ngoài, giơ súng, khai hỏa, sau đó lần nữa lật ra trở lại. Xoay người trở lại về sau, ác giặc không có giống vừa rồi như thế nằm xuống, mà là trực tiếp ở trên mặt đất bò lên, núp đích 2m về sau, hắn đứng lên bắt đầu chạy, đang chạy trong quá trình kéo động chốt súng, sau đó vượt qua Cao Viễn, đột nhiên hướng trên mặt đất một nắm sấp, đem thương hướng bên ngoài rối ra. Sau đó Cao Viễn cảm giác hắn cũng không kịp nhắm chuẩn thời điểm, đùng bắn một phát, nổ súng, xoay người, chỉ có điều lần này đổi phương hướng xoay người. Ác giặc kéo động chốt súng, theo vỏ đạn bắn bay, hắn theo trong túi móc ra một cái 5 phát băng đạn, bỏ vào nòng súng ép đạn lên thân. Tay trái mang thương, tay phải đem đạn ép tiến vào đạn thân, lại trở tay đạn cầu co lại, đem đạn cầu bỏ vào trong túi về sau, ác giặc mới hướng phía trước thúc đẩy chốt súng, đem viên đạn đẩy đưa lên thân. Hoàn thành thay mới, ác giặc hướng về phía Cao Viễn trách móc nói mấy câu, sau đó túi đầu liền hướng trước chạy. Lao thương nói đánh chết 5 cái, chạy mau, phòng tháo. Cao Viễn lập tức đi theo, sau đó hắn vừa chạy vừa nói, ta cờ mở nở. Lao thương vừa rồi dùng hắn lao thương đánh chết 5 cái, ngươi dám tin. Một cái liền không đạn cầu đều không nỡ ném lao ra hỏa, dùng một cái số tuổi so với hắn còn lớn hơn lão cổ động súng trường, một người một súng, một hơi mà liền đánh chết 5 cái, mấu chốt là trời vẫn đen, cứ như vậy một tia mà ánh sáng. Cái này lao thương dùng lao thương thật mẹ hắn tuyệt, tuyệt đến nhà. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 357, mạch trùng đạn viên đạn phi hành thời điểm là có âm thanh, nếu như khoảng cách không xa, như vậy nhất định có thể nghe được. Viên đạn thanh âm là hưu một tiếng, nghe tới ngược lại là cùng những cái kia phim ảnh cũ bên trong rất giống. Sau đó pháo cối đạn rơi xuống phụ cận thời điểm cũng có âm thanh, nếu như nghe được một tiếng kéo lấy cái đuôi giống như chiêm chiếp âm thanh, cái kia đạn pháo nhất định sẽ rơi xuống phụ cận. Khoảng cách càng gần, thanh âm càng lớn. Không đánh được mấy phát, Cao Viễn nhất định phải đi theo Ác Giặc chạy, sau đó địch nhân pháo cối cũng nhất định sẽ đánh tới. Nhưng là lần này không giống, Cao Viễn mới vừa cùng Ác Giặc trốn đến một cái cồn cắt đằng sau, Ác Giặc lại là không có giống vừa rồi như thế không nhanh không chậm nằm xuống. Liên như là bị lửa thiếu đi cái mông, lại giống bị ong vò vẽ đuổi theo lớp người, Ác Giặc vừa tọa hạ không đợi ổn định đây, lại đột nhiên lại nhảy lên, giống lớn một tiếng cũng nhanh chân liền chạy. Bây giờ Cao Viễn không cần Lý Dương phiên dịch cũng có thể nghe ra Ác Giặc gọi cái gì, dù sao cùng một câu nói Ác Giặc đã gọi rất nhiều lần. Cháy mau. Cao Viễn nhanh chân liền chạy, bởi vì hắn đã nghe được chẳng lành chiêm chiếp âm thanh. Có thể chạy hay không qua được không biết, nhưng nhất định phải chạy, bởi vì lưu lại không động lời nói, sẽ chờ bị không dứt pháo cối đạn một mực nổ đi. Cao Viễn từ phía sau chặn ngang ôm lấy Ác Giặc, mà lúc này đạn tháo đã rơi vào phía sau. Ông Ác Giặc mất mạng chạy về phía trước một đoạn, Cao Viễn ngừng lại, sau đó hắn đem Ác Giặc buông xuống thời điểm, Ác Giặc hung hăng lớn tiếng ồn ào. Lao thương nói, địch nhân nhất định có máy bay không người lái tại điều tra, pháo kích đến quá nhanh, các ngươi bị để mắt tới. Cao Viễn gấp giọng nói, vậy làm sao bây giờ? Chạy, đừng nên dừng lại, để pháo cối không kịp khóa chặt vị trí của các ngươi biến chứng pháo. Cao Viễn lập tức liền nghĩ lại chạy, nhưng là nghĩ lại nhưng cảm thấy không đúng, nếu như hắn chân chính đem hết toàn lực chạy như điên, vậy hắn đặc điểm chẳng phải là sẽ bị địch nhân phát giác cả, ta còn phải thả đầy tốc độ chạy a. Bảo mệnh quan trọng, cái khác đều là thứ yếu. Ác Giặc lần nữa lôi kéo Cao Viễn, mà lần này hắn không có chính mình muốn chạy, lại là giang hai cánh tay ra, làm ra một bộ muốn bị Cao Viễn khiêng chạy tư thế. Nói thật, mặc dù tình huống khẩn cấp, nhưng chính xác có như vậy một chút xấu hổ. Ác Giặc đã thở hổn hển, vừa rồi chạy đường thế nhưng là không gần. Cao Viễn nhún vai, không có biện pháp, khiêng chạy đi, mặc dù khiêng một cái nam nhân, mà lại nói lời nói thật nam nhân này trên người hương vị còn không dễ ngửi, nhưng là đánh trận nha, không phải chú ý thời điểm. Thế là Cao Viễn nâng lên Ác Giặc, dùng sẽ không siêu việt người bình thường cực hạn tốc độ, trong sa mạc bắt đầu chạy như điên. Đối với Cao Viễn tới nói liền là đi bộ nhàn nhã, đối với người bình thường tới nói liền là cực nhanh chạy như điên, tại cái này tốc độ xuống, trừ phi pháo cối đánh lúc trước tính toán, nếu không thì là không thể nào chung Cao Viễn bọn hắn, nhưng nếu như đánh lúc trước tính toán lời nói, Cao Viễn lại một mực tại lập tức thay đổi phương hướng. Địch nhân món vũ khí nắm giữ rất tốt, cũng kết hợp rất tốt, vây điểm đánh viện binh, bên ngoài đề phòng, không trung điều tra, bộ binh phân đội bọc đánh vây kín, hỏa lực mạnh trọng điểm đả kích, tóm lại một lần cao tiêu chuẩn chiến đấu nên có toàn bộ có. Cuộc chiến này hay là thật đánh không dễ à, Cao Viễn chỉ có một thân man lực, thế nhưng là tại loại này chỉ thuộc về bình thường tiêu chuẩn trong chiến đấu, hắn siêu năng lực trên cơ bản không có hiệu quả. Không phải hoàn toàn vô dụng, mà là lên không đến tác dụng mang tính chất quyết định, hoặc là liền là còn không có tìm đúng phương pháp. Cao Viễn khiêng Ác Giặc chạy một đoạn, sau đó hắn ngừng lại, bắt đầu ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ánh sáng nhạt nhìn ban đêm dụng cụ bên trong cái gì đều không nhìn thấy, có lẽ hình ảnh nhiệt có thể nhìn thấy tỏa ra nhiệt lượng máy bay không người lái, nhưng vấn đề là Cao Viễn hình ảnh nhiệt vừa rồi đã bị làm hỏng. Mẹ nó, cái này không có biện pháp. Cao Viễn đang chạy bên trong, không quên hỏi một chút Lý Dương có biện pháp gì hay không, sau đó hắn cuối cùng nghĩ tới, tại mỗi người bọn họ mang theo đạn bên trong, có vẻ như có chuyên môn vì loại tình huống này chuẩn bị đồ vật. Chờ một chút, chúng ta có trang bị điện tử mạch xung lựu đạn. Cao Viễn ngừng lại, sau đó hắn ở trong bộ đàm nói, ngươi vì cái gì không nhắc nhở ta, ta nhớ được các ngươi tại giới thiệu trang bị thời điểm, chuyên môn đề cập tới chúng ta có chuyên môn điện tử mạch xung lựu đạn, đối với hết thể có thể do vô tuyến điện thao tác hệ thống đều hữu hiệu a. Lý Dương gấp giọng nói, đúng vậy, chúng ta cũng có, ngươi cũng có, nhưng là đừng quên, điện từ mạch xung lựu đạn tác dụng phạm vi tại 2000m, ngươi một khi sử dụng điện từ mạch xung lựu đạn, địch nhân máy bay không người lái phải chăng chịu ảnh hưởng còn không biết, nhưng ngươi bộ đàm coi như không thể dùng, ngươi nhìn ban đêm dụng cụ cũng sẽ không thể dùng, ngươi có mang bảo hộ hộp sao?
Không mang lời nói, tốt nhất đừng dùng.
Cao Viễn suy nghĩ một chút, nếu như sử dụng điện từ mạch xung lựu đạn lời nói, không thể nghi ngờ là một loại đả thương địch thủ 1.000 tự tổn thương 800 phương thức chiến đấu, dù sao hắn nhìn ban đêm dụng cụ cùng bộ đàm khẳng định không thể dùng, mà lại vô cùng có thể là mãi mãi hư hao.
Ân, vừa rồi hư mất cái kia cầm trong tay hai hình thức nhìn ban đêm dụng cụ phí tổn tại 1.2 triệu, mũ giáp thức nhìn ban đêm dụng cụ tiện nghi, khoảng chừng 100.000, cái này bộ đàm không cao lắm khoa học công nghệ, khoảng chừng 5.000.
Chiến tranh liền là mắc như vậy, bất quá, bây giờ tiền dù sao cũng không có ý nghĩa, mà lại đầu to đều tổn thất, còn quan tâm còn lại chút tiền lẻ này mà nha.
Cao Viễn theo lựu đạn trong túi lật ra đến mấy lần, cũng không tìm được hắn điện từ mạch xung lựu đạn, sau đó hắn nghĩ tới, cái này đặc thù chủng loại lựu đạn tại ba lô đơn độc cách kho bên trong đây, bị đánh cho choáng váng, thật là bị đánh cho choáng váng, vừa sốt ruột, thật là lắm chuyện làm liền loạn tay chân.
Dung động đạn, cũng chính là tục ngữ nói pháo sáng, còn có bom khói, còn có phát nhiệt bom khói, đây là chuyên môn quấy nhiễu hình ảnh nhiệt dùng, có thể trong thời gian ngắn làm hình ảnh nhiệt không cách nào xuyên thấu có nhiệt độ xương mù phát hiện chính mình, còn có một loại liền là pháo xung điện tử.
Thần châu cái gì tốt đồ chơi cũng có, liền là không chịu lộ ra tới là thật.
Cao Viễn lấy ra một cái sơn thành màu trắng lựu đạn, hắn kéo ra bảo hiểm, sau đó hắn suy nghĩ một chút, nói, ta muốn ném mạch trùng đạn, ngươi có cái gì muốn nói không, có muốn nói cho láo thương ách sao?
Lý Dương vội la lên, có thể chạy hay là chạy đi, dùng ngươi liền triệt để mất liên lạc, ngươi hay là đừng có dùng, nếu không thì ngân hà đều liên lạc không được ngươi, ta nói.
Cao Viễn ra sức đem pháo xung điện từ ra sức đi lên quăng ra.
Liền biết ngươi không có những lời khác, ta đã ném đi, chờ ta cứu.
Chờ ta cùng láo thương cứu các ngươi.
Ta dựa vào, ta cho ngươi biết chỗ nào.
Không có âm thanh, không có lấp lóe. Nhưng bộ đàm soạt một tiếng về sau liền rốt cuộc không có bất kỳ thanh âm gì, mà Cao Viễn trước mắt nhìn ban đêm dụng cụ một trận lấp lóe, nguyên bản quang minh thế giới trong nháy mắt biến đến đen kịt một màu.
Pháo xung điện từ liền là bá đạo như vậy, chỉ cần không có phòng mạch xung bảo hộ biện pháp, hết thảy thiết bị điện tử trong nháy mắt xong đời.
Cao Viễn nhấc lên nhìn ban đêm dụng cụ, phát hiện sắc trời đã sáng lên, đã đến có thể thấy rõ phụ cận người khuôn mặt.
Bình minh sắp đến.
Cao Viễn nhìn xem Ars giật nói, lần này không cần lo lắng máy bay không người lái, chúng ta.
Ân, bây giờ triệt để nghe không hiểu, mà ta kỳ thật cũng không biết nên làm cái gì.
Đúng lúc này, Cao Viễn nghe được phốc đắt một tiếng vang trầm, Ars giật bước nhanh chạy tới, sau đó hắn giơ lên một vật, lớn tiếng kêu la hai câu, Cao Viễn đi qua xem xét, nhưng quả nhiên là máy bay không người lái rớt xuống.
Theo Ars giật trong tay đem máy bay không người lái nhận lấy xem xét, Cao Viễn lập tức nhịn không được nói, "Quá, ta cũng đoán thế giờ gì, tên hãng giờ dồn."
Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tăng Thú Vẹn VN chương 358, hợp tác không kẽ hở một cái áp Phanis sở tăng lão đầu tử đều biết phòng máy bay không người lái, đều biết tránh chỗ nào đều bị pháo vênh lời nói, lớn nhất khả năng liền là bị máy bay không người lái để mắt tới.
Mà Cao Viễn, hắn biết là biết, có thể hắn liền là nhất thời không nghĩ tới.
Cái này nghĩ đến cùng không nghĩ tới, liền là lao binh cùng lính mới khác nhau, liền là kinh nghiệm giá trị.
Ặc giật đem máy bay không người lái ném tới trên mặt đất, còn hung hăng đạp hai cước, xem như không có khả năng nắm giữ máy bay không người lái một phương, hắn căm ghét cái đồ chơi này.
Chỉ Cao Viễn đặt đuối, lại đi trên trời chỉ, Ặc giật có ý tứ là hỏi còn có hay không vừa rồi loại kia lựu đạn, mà Cao Viễn lại lấy ra một cái, cũng rôi ra một ngón tay, ra hiệu đây là cái cuối cùng.
Ặc giật mừng rỡ, sau đó hắn chỉ Cao Viễn mũ giáp, Cao Viễn phản ứng một cái, mới ý thức tới Ars giật chỉ chính là hắn nhìn ban đêm dụng cụ.
Cao Viễn cầm xuống nhìn ban đêm dụng cụ, hướng về phía Ars giật lắc đầu, lật qua ra hiệu đã hỏng rồi.
Ars giật cười, sau đó hắn khí thế phân chấn hướng Cao Viễn vây xuống tay.
Cao Viễn lần thứ nhất thấy Ars giật như thế khí thế phân chấn bộ dáng.
Ars giật nụ cười trên mặt quả thực đều che giấu không được, hướng một bên chạy một đoạn, sau đó hắn tựa vào một cái cồn cắt đằng sau, mà lần này, hắn lại nửa nằm nửa ngồi tựa vào một cái hố cắt bên trên. Lấy ra một cái trống không đạn cầu, Ars giật theo trong túi móc ra 5 phát đạn, sau đó một phát nhét vào không đạn cầu.
Đạn cầu liền là băng đạn, cùng hộp đạn có bản chất khác nhau, súng tự động đem hộp đạn hướng thương bên trên một trang liền có thể đánh, mà đạn cầu liền là thuận tiện đem đạn áp tiến vào chốt động súng trường ổ đạn bên trong mà thôi.
Cao Viễn bọn hắn đánh hết hộp đạn đều là trực tiếp ném, có thể Ars giật liền một cái đạn cầu kẹp đều không nỡ ném.
Tốt ta, mỏ xín nạ gẳng dùng 7.62x54 hòn đạn đạn hết sức phổ biến, bởi vì nước Nga PM súng máy, đờ cơ mở súng máy, dùng đều là loại đạn này, cho nên bổ sung viên đạn kỳ thật thuận tiện. Cho nên mỏ xín nạ gẳng viên đạn rất dễ dàng tìm. Nhưng cái này chuyên cung cấp mỏ xịn nạ gẳng súng trường sử dụng đạn cầu kẹp nha, nhưng là không còn như vậy thường gặp. Kỳ thật thậm chí châu Phi Hắc Minh đệ đều không cần mỏ xịn nạ gẳng, bởi vì súng này thật sự là quá già rồi, đang săn thú thời điểm có thể sẽ nhìn thấy, nhưng là cầm tới trên chiến trường dùng thật bị người ghét bỏ.
Bất quá mỏ xịn nạ gẳng đúng là một cái hảo thương, đang sinh ra mới bắt đầu liền là một cái hảo thương, cho tới bây giờ, chỉ cần trong tay Ars giật vẫn là một cái hảo thương.
Cao Viễn mắt thấy Ars giật nhét vào viên đạn, sau đó có mắt nhìn xem Ars giật nằm sấp chỗ ấy quan sát rất lâu, sau cùng, hắn mới rốt cục chỉ vào một cái phương hướng. Hướng về phía Cao Viễn nghiêng như đầu.
Cao Viễn tiến tới, theo Ars giật chỉ phương hướng nhìn một chút.
Rời đi nhìn ban đêm dụng cụ, Cao Viễn cái gì đều nhìn không thấy, mặc dù trời đã tảng sáng, nhưng là muốn nhìn rõ 100m có hơn đồ vật như cũ rất khó khăn, cơ bản không có khả năng.
Bất quá Cao Viễn rất nhanh liền nghĩ đến một vấn đề, tất nhiên bị nhìn ban đêm dụng cụ làm hư hắn cái gì đều nhìn không thấy, như vậy địch nhân là không phải cũng liền cái gì đều không thấy được.
Lý Dương bọn hắn không dám dùng mạch trùng đạn, đó là bởi vì bọn hắn một khi mất đi nhìn ban đêm dụng cụ, cũng chỉ có thể mặc người chém giết, bởi vì bọn hắn bị bao vây, nhưng là Cao Viễn cũng không giống nhau, hắn có không gian, hắn có rất rộng lớn không gian có thể lợi dụng, mà lại, ngày cũng nhanh muôn sáng. Cao Viễn thoáng có chút xuất thần, chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, đã thấy Ars dạp ở trên hạt cắt vẽ bốn đạo, sau đó hắn chỉ một cái phương hướng. Bên này có bốn người, rõ ràng, Cao Viễn nhẹ gật đầu. Ars dạp chỉ hướng một bên khác, sau đó ngón tay của hắn bắt đầu ở hạt cắt bên trên nói bậy, từng đạo cắt ở trên hạt cắt, sau cùng hắn nhẹ gật đầu, chỉ hạt cắt bên trên vết cắt. Bên này có 8 người, một bên 4 cái, một bên 8 cái. Cho Cao Viễn chỉ rõ phương hướng về sau, Ars dạp nuốt ngụm nước bọt, sau đó vô Cao Viễn, chỉ ít người phía bên kia, dùng hai ngón tay mô phỏng chạy bộ tư thế, sau đó hắn nắm tay hướng lên giơ lên, lập tức có vô thương của mình, trong miệng phát ra phanh phanh thanh âm. Để cho ta đi đem địch nhân dẫn ra, ngươi thừa cơ đánh bọn hắn. Tốt, ta hiểu được. Cao Viễn liên tục gật đầu, Ars dạp trước chỉ trên mặt đất 4 đầu đạo đạo, làm trong đó thương biểu lộ, đầu hướng bên cạnh nghiêng một cái, đầu lưỡi phun một cái, ra hiệu đây là địch nhân bị đánh xong về sau, lại dùng hai ngón tay làm cái chạy bộ tư thế, theo hạt cắt bên trên vẽ đầu đường vòng cung đi ra ngoài, lại đem tay đi lên giơ lên, sau đó trong miệng lại là phát ra phanh phanh thanh âm. Lần này Ars dạp phát ra 8 lần thanh âm. Cao Viễn nở nụ cười, nói, một người một súng, ngươi ngược lại là tự tin, đi, ta đi đem địch nhân dẫn ra. Cao Viễn nhẹ gật đầu, một tay cầm lên lựu đạn đuối, một tay làm cái chạy bộ tư thế. Ars dạp gật đầu, sau đó hắn chỉ cổ tay trái của mình, mặc dù nơi đó không có bề ngoài, nhưng ai cũng biết là thời gian ý tứ. Sau đó Ars dạp vừa chỉ trên trời, đây ý là nắm chặt thời gian, đừng chờ máy bay không người lái lại đến. Cao Viễn thở ra một hơi, hắn nhẹ gật đầu, chỉ hướng chỉ có 4 người một phương, dựng rồi xuống ngón tay cái về sau, lập tức chạy ra ngoài. Ars dạp miệng lẩm bẩm, sau đó hắn khẩu súng đặt ở hạt cắt bên trên, toàn thân chăm chú nhìn về phía địch nhân khả năng ẩn thân địa phương. Cao Viễn tham một đầu đường vòng cung chạy tới, hắn chạy rất nhanh, nhưng không có siêu việt nhân thể cực hạn, mà tại hắn cảm thấy sắp tới gần địch nhân thời điểm, ánh mắt đột nhiên nhìn thấy một đạo lấp lóe. Trước nhìn thấy ánh sáng, lại nghe đến viên đạn phi hành thanh âm, sau cùng mới là súng vang lên, mà lúc này đây, Cao Viễn đã đột nhiên ngã nhào xuống đất lên. Ngay sau đó, lại là một tiếng súng vang, mà lần này là Ars dạp tiếng súng. Mỏ xín nạ gẳng tiếng súng rất đặc biệt, rất rõ ràng giòn, cho nên thần châu người cho mỏ xín nạ gẳng lên cái tên dễ nghe gọi nước liên tiếp. Bây giờ Cao Viễn đã cảm thấy thanh âm này thật là dễ nghe. Đáng tiếc duy nhất là, Ars dạp xạ kích khoảng cách có chút dài, bởi vì hắn nhất định kéo động chốt súng, cái này một xạ kích chính tự, chính xác ảnh hưởng tới xạ kích tốc độ, hơn nữa còn ảnh hưởng rất lớn. Tính toán Ars dạp đã kéo xong lớn chốt, Cao Viễn đột nhiên bật lên, hướng phía địch nhân ẩn thân vị trí ném đi quả lựu đạn, sau đó nhanh chóng hướng về phía trước và mạnh. Cao Viễn liền muốn để cho địch nhân không thể không hướng hắn nổ súng xạ kích, mà lại tốt nhất là đứng lên xạ kích. Địch nhân quả nhiên bắn, Cao Viễn dùng tốc độ nhanh nhất nằm xuống, mà Ars dạp thương không có vang, đó là bởi vì góc độ không đúng, Ars dạp không có cách nào hoàn thành xạ kích. Không quan hệ, Cao Viễn lại lần nữa đứng dậy, hắn đã thấy vị trí của địch nhân, chỉ cần thay cái phương hướng chạy, địch nhân muốn bắn về phía hắn nhất định phải bộc lộ ra hiểm hộ đến. Cao Viễn cứ như vậy làm, mà lần này không đợi địch nhân xạ kích, Ars dạp thương vang lên trước, sau đó một cái đầu địch nhân hướng xuống một cúi không còn có ngẩng đầu lên. Quáng ưu, không phục không được, Cao Viễn trong tay một mực chụp lấy một cái đã kéo ra vòng lựu đạn. Hắn lúc này hướng phía địch nhân đại khái ẩn nút phương hướng nắm tay lựu đạn ném tới, kỳ thật liền là mù ném, nhưng là lựu đạn sau khi rơi xuống đất, không đợi nổ tung, một người lại là trước nhảy ra ngoài, trong miệng lớn tiếng gào thét, đột nhiên nhào về phía trước. Cao Viễn đều kinh ngạc, vận khí tốt như vậy, ném loạn cũng có thể đoán mò chúng một cái. Lựu đạn nổ tung, cái kia tránh né lựu đạn người hướng về phía trước lảo đảo chạy hai bước liền một đầu ngã quỵ ở trên mặt đất, bất quá, Cao Viễn biết đó là Ars dạp đánh, mà không phải bị hắn nổ. Nếu như Cao Viễn biết chỗ nào thật sự có người, hắn sẽ khống chế tốt lựu đạn nổ tung thời gian, để lựu đạn bay đồng nổ tung. Bất quá vừa rồi người kia mặc dù tới kịp chạy đi, nhưng hắn nhưng không tránh được Ars dạp đoạt mệnh một phát súng. Nhưng đúng vào lúc này, một bên khác địch nhân hướng phía Cao Viễn khai hỏa, mà lại hết sức dày đặc. Bây giờ không thể xem như đêm tối, nhưng ánh mắt tuyệt đối không tốt, cho nên cách xa nhau 300-400m khoảng cách, địch nhân không có khả năng chính xác nhắm chuẩn Cao Viễn. Cao Viễn đương nhiên có chủ ý cuộc chiến này đánh, tuyệt đối là kinh điển, nếu là có người có thể ghi chép lời nói, khẳng định sẽ tại đặc chủng chiến đấu trong lịch sử lưu lại nồng đậm một khoản, nói cho mọi người tại gần như không có tầm mắt dưới điều kiện, một trận từng cái điểm danh không phải đánh lén nhưng độ chính xác cao đến dọa người chiến đấu là thế nào đánh. Cao Viễn nằm dạp trên mặt đất, lại lấy ra một cái lựu đạn, hắn bây giờ không dám đứng dậy, mà địch nhân cũng không dám, nhưng là đây, chỉ cần có thể là địch nhân ẩn thân quần cát, lom xuống, đều chính là Cao Viễn ném lựu đạn địa phương. Nhìn chuẩn một chỗ, lựu đạn ném tới, nổ tung về sau, cũng không có người đi ra, nhưng là không quan hệ, Cao Viễn theo sát lấy lại ném đi một cái. Mặc dù không thể trước thời hạn nói cho Ars dạp hướng chỗ nào đánh, nhưng Cao Viễn tin tưởng Ars dạp có thể làm được. Bởi vì phía trước liền chỉ còn lại cái cuối cùng địch nhân rồi, nếu như Ars dạp phán đoán đủ chuẩn lời nói. Lần này quả nhiên có người, nhưng không phải có người nhảy ra ngoài, mà là có người đem Cao Viễn vừa ném đi qua lựu đạn lại ném đi ra. Sau đó, một người khàn cả giọng dùng tiếng Anh hét lớn, "Fujiu! Bit! Fujiu!" Cái kia dầu kéo rất dài ý Cao Viễn cười, hắn cầm lựu đạn mở ra móc kéo, chờ giây lát, sau đó đem lựu đạn ném đi qua thời điểm, lựu đạn vừa vặn bay bổng nổ tung. Bây giờ tốt, toàn bộ thế giới thanh tịnh, bốn địch nhân toàn bộ giải quyết, mà lại Cao Viễn còn tự mình giải quyết một cái. Cao Viễn lập tức đứng dậy, sau đó hắn tựa như nổi điên hướng phía một bên khác địch nhân chạy tới, đương nhiên là chạy một đường vòng cung, mà lại hắn không có như thế nào hình dáng vị trí di chuyển, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc địch nhân còn không có chú ý tới hắn, càng không nghĩ tới hắn có thể chạy nhanh như vậy. Nhanh chóng tiếp cận, sau đó Cao Viễn một hơi ném đi 4 quả lựu đạn, ngay tại cái thứ 4 lựu đạn nổ vang thời điểm, hạt giặc mỏ xỉn nạ gẳng cuối cùng lần nữa vang lên. Cao Viễn vô cùng xác định hắn 4 quả lựu đạn chí ít nổ chết 2 người, hiện tại hắn đã bị phát hiện, nhưng hạt giặc vừa rồi cũng một phát súng đánh chết một cái. Cái này chiến thuật đạt được thành công lớn. Vừa rồi Cao Viễn là ngóng trông trời sáng, bởi vì sau khi trời sáng hạt giặc mới có thể phát huy tác dụng, nhưng hắn bây giờ lại ngóng trông ngày có thể tối nay mà phát sáng, bởi vì trời chưa sáng, hạt giặc liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cái này kêu là phong thủy luân chuyển, lúc này đến hạt giặc bên kia. Bây giờ Cao Viễn chỉ có thể tiếp tục nằm trên đất, mà địch nhân không động lời nói, hạt giặc cũng liền không có cơ hội tác sạng, có thể lúc này, địch nhân cuối cùng kinh hoàng. Mới vừa rồi là bị địch nhân đuổi theo chạy, mà thời khắc này, địch nhân cuối cùng quyết định rút lui. Chờ thứ nhất người đứng lên chạy thời điểm, hạt giặc không có nổ súng, người thứ hai chạy, hạt giặc hay là không có nổ súng, ngay tại Cao Viễn không rõ hạt giặc vì cái gì còn không bắn súng thời điểm, hắn đã nhìn thấy sở hữu địch nhân tất cả đều đứng lên, sau đó điên cuồng hướng ba phương hướng chia nhau chạy. Mà tới được lúc này, hạt giặc cuối cùng nổ súng. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 359, ý mắng ngôn ngữ nếu như nhất định phải cho hạt giặc tìm khuyết điểm lời nói, đó chính là hắn xạ tốc quá chậm. Hạt giặc xạ tốc tuyệt đối bị giới hạn hắn súng trường, Cao Viễn bọn hắn mang theo rất nhiều thương, không phải thế giới tên thương, nhưng tuyệt đối so hạt giặc mỏ xỉn nạ gẳng muốn tốt, mà lại tại kẹn đạ hạ căn cứ không quân thời điểm, thế giới tên thương có thể tùy theo hạt giặc chọn. Nhưng đây đều là nói nhảm, bởi vì hạt giặc liền không khả năng đổi thương. Bây giờ Cao Viễn cũng chỉ cảm thấy ạt giặc dù là dùng là một thanh dở dạ gù nổ vạ cũng tốt, ít nhất là 10 phát đạn, mà lại không cần mỗi đánh một viên đạn liền phải kéo dài chốt. Phanh một phát súng, ạt giặc đánh chết một người, sau đó hắn kéo động chốt súng, lần nữa đánh ra một phát súng thời điểm, những người kia chí ít đều nhiều đi ra ngoài 10 mấy mét. Ạt giặc chấm dãi, đâu vào đấy, một phát súng tiếp lấy một phát súng đánh, lúc này Cao Viễn đương nhiên đã rõ ràng ạt giặc vì cái gì không trực tiếp đánh, hắn chính là muốn khiến những người tại mất đi ý chí chống cự, tất cả đều bắt đầu chạy trối chết về sau, mới bằng lòng từng cái sát bên đánh. Bất quá Cao Viễn cảm thấy ạt giặc xạ tốc chậm là chậm, nhưng độ chính xác tuyệt đối đền bù hắn xạ tốc. Ạt giặc khoảng cách địch nhân gần nhất không đến 200m, khoảng cách này tương đương tới gần, mà ạt giặc tốt nhất tầm bắn tại 400m bên trong, tốt nhất là 350m trong vòng, mà chiếu bộ dáng bây giờ nhìn, địch nhân giống như không kịp chạy trốn. Ạt giặc bắn ra 5 phát súng, đánh trúng 4 người, sau đó hắn dừng lại nổ súng chốt, đem đạn nhét vào về sau, lại bắt đầu liên tục xạ kích. Trước 2 phát tất cả đều một phát súng trúng, cái cuối cùng địch nhân, ạt giặc đánh liên tục 2 phát cũng không có trúng, bởi vì khoảng cách ạt giặc quá xa, mà lại địch nhân chạy rất nhanh lại góc độ xảo trá, bất quá, ngay tại Cao Viễn cảm thấy có phải hay không nên dùng lựu đạn thời điểm, ạt giặc lại là theo tư thế quỷ biến thành thế đứng. Theo lý thuyết thế đứng là sở hữu xạ kích tư thế bên trong tương đối nhất không được, thế nhưng là ạt giặc sau khi đứng dậy, hết lần này tới lần khác dùng thương thân bên trong sau cùng một viên đạn, một phát súng liền đánh trúng cái kia chạy trốn địch nhân phía sau lưng. Thương pháp này, không thể trách. Toàn bộ áp Phanis sở tăng liền ra như thế một cái cục cưng quý giá. Sau đó liền bị Cao Viễn kéo vào trong đội ngũ của hắn, mấu chốt nhất là còn không có như thế nào tổn sức, duy nhất một cái giá lớn liền là chịu hắn 5 phát súng. Giá trị, quá đáng giá, Cao Viễn cảm thấy mình đem ạt giặc kéo vào được quyết định quả thực là anh minh thần võ. Tốt, bây giờ cái gì đều không cần nói, điều quan trọng nhất là quét dọn chiến trường, nhanh tìm khẩu súng trở lại dùng. Đừng quản lựu đạn ném tốt bao nhiêu, phía trên chiến trường này đến tột cùng hay là cách không được thương. Cao Viễn nhanh chóng chạy tới, hắn hay là nghĩ tuyển súng máy, đương nhiên, hắn thuận tiện cũng phải kiểm tra một chút thi thể. Trời đã hơi sáng. Cao Viễn đi đến cỗ thứ nhất bên cạnh thi thể, một cái AK-74 súng trường ném vào trước thi thể phương, hắn nhìn một chút họng súng, viên đạn đánh trúng phía sau bên trái lưng, người này phải chết. Nhưng là hướng một bên đi 2 bước về sau, Cao Viễn đông nhiên do dự. Có một số việc đi, là thông qua lão binh tự thân dạy dỗ mang lính mới, mà Cao Viễn đây, bây giờ liền nhớ lại tới một cái giống như rất trọng yếu chiến trường quy tắc. Đó chính là muốn bổ thương, nhất định phải bổ thương, không xác định địch nhân đến cùng có chết hay không xuyên thời điểm, liền nhất định phải bổ sung một phát súng. Đương nhiên bổ đao cũng được, bất quá Cao Viễn cảm thấy dùng đao đâm một người giống như cảm giác là lạ. Thế là Cao Viễn hay là nhặt lên cái kia thanh bổ thương, hắn nhắm ngay địch nhân phía sau lưng bắn một phát súng, nhưng địch nhân lại trúng 2 phát lại như cũng là không nhúc đích. Cao Viễn lúc này mới đem thi thể của địch nhân lật lên. Thi thể có thể nói cho Cao Viễn rất nhiều chuyện, đây là Lý Dương bọn hắn rất nhiều nhân giáo qua. Giống như không phải dân bản địa bộ dáng, lại là một bộ điển hình người da trắng gương mặt, quần áo trên người là nước Mỹ sa mạc ngụy trang, nhưng súng trường lại là nước Nga hàng, còn có thi thể trên người không có áo chống đạn. Cao Viễn nhanh chóng nhất lật một cái thi thể 2 cái túi, trong túi sạch sẽ vô cùng, cái gì cũng không có. Trong túi vậy mà cái gì cũng không có, cái này bình thường sao? Đây tuyệt đối không bình thường, bởi vì chỉ cần là ra chiến trường người, hoặc nhiều hoặc ít cũng nên mang một ít nhân vật phẩm, nhưng là cỗ thi thể này bên trên nhưng không có bất luận cái gì trừ chiến đấu bên ngoài đồ vật. Cao Viễn không muốn tại một cỗ thi thể bên trên lãng phí thời gian quá dài, hắn nhanh chóng chạy tới cái thứ 2 địch nhân bên người, sau đó trước bổ thương, lại lật túi. Vẫn là AK-74, vẫn không có áo chống đạn, nhưng là câu này thi thể trên đầu mang một cái nhìn ban đêm dụng cụ, nhìn không ra nguồn gốc cùng nơi sản sinh, bởi vì Cao Viễn tri thức còn chưa đủ phong phú, bất quá nhìn ban đêm trên dụng cụ đánh dấu là tiếng Anh. Cao Viễn nhanh chóng kiểm tra tất cả thi thể, đương nhiên đều chỉ là giản lược kiểm tra một lần, sau đó, hắn có thể có kết luận. Đám người này là người Nga hoặc là Đông Âu người, không có vật phẩm tư nhân, sau đó trang bị so sánh đầy đủ, 8 người có 2 cỗ nhìn ban đêm dụng cụ, nhưng chỉ có cơ bản vũ khí, theo trang bị của bọn họ cùng trên vũ khí nhìn, những người này sử dụng là một cái điển hình bộ binh tiểu đội trang bị. 5 thanh AK-74M súng trường, 2 khẩu TKM súng máy, 1 cái SVG dạ cụ nổ và súng bắn tỉa, hoặc là gọi chính xác xạ kích súng trường, đây đúng là một cái nước Nga bộ binh tiểu đội tiêu chuẩn bố trí. Không cần phải nói, những người này khẳng định thuộc về thanh khiết công, nhưng là thanh khiết công bên trong có thành tựu xây dựng chế độ nước Nga bộ binh đội bố trí, mà lại tuyệt đối không chỉ một cái này rất có ý tứ. Lúc này A Dạ cũng đến, hắn đương nhiên nhìn thấy Cao Viễn cử động, cho nên tại đến Cao Viễn phía sau người, hắn trước hướng về phía Cao Viễn nhẹ gật đầu, sau đó lại hướng một bên nổ nước miếng, trong miệng lầu bầu một câu. Nước Nga lão. A Dạ cũng đã nói một câu nước Nga lão, nhìn đến phán đoán của hắn giống như Cao Viễn, mà Cao Viễn có thể nghe hiểu cái từ này, hay là bởi vì trước đó A Dạ thường xuyên sẽ nhắc lên mà thôi, coi như lại ngôn ngữ không hiểu. Một câu lặp đi lặp lại nhắc lên từ cũng có thể nghe rõ. Cao Viễn đem cầm SVG súng trường hướng Ảs Dạp giơ lên, nhưng Ảs Dạp lại là lắc đầu, bất quá, hắn nhưng ngồi xổm ở cố kia cầm SVG súng trường bên cạnh thi thể, đem thi thể trên người mấy chục phát đạn đều đem ra. SVG sử dụng viên đạn gọi là 7N1 viên đạn, đây là chuyên môn vì súng bắn tỉa xạ kích độ chính xác cao đạn súng ngắm, mà loại này đạn súng ngắm là thoát thai từ 7.62x54R đạn, nói cách khác, Ảs Dạp thương cũng có thể dùng, nhưng là đường đạn có chỗ khác nhau. Bất quá nhìn Ảs Dạp một bộ xe nhẹ đường quen bộ dáng, Cao Viễn tin tưởng hắn hết sức quen thuộc loại đạn này, vậy khẳng định cũng quen thuộc hai loại viên đạn đường đạn. Kỳ thật tờ cờ mở súng máy sử dụng viên đạn giống như mỏ xin nạ gẳng, là hoàn toàn tương tự 7.62x54R đạn, nhưng là súng máy viên đạn đều là bên trên tại dây đạn bên trên, mà phải dùng tay đem đạn theo dây đạn bên trên tháo xuống thế nhưng là đến phí chút sức lực, đã như vậy, Ảs Dạp dứt khoát từ bỏ. Bây giờ Cao Viễn gặp phải nan đề giải quyết, thế nhưng là hắn cùng Lý Dương truyền tin cũng cắt đứt, như vậy, tiếp xuống nên làm như thế nào đây, nên làm như thế nào mới có thể thay Lý Dương bọn hắn giải vây đâu? Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Cao Viễn cảm thấy hắn lại muốn không làm thứ gì, Lý Dương bọn hắn đoán chừng thật không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Cao Viễn nhìn về phía Ảs Dạp, hắn chỉ Lý Dương bọn hắn bị nhốt kiến trúc, sau đó buông tay làm cái bất đắc dĩ thủ thế. Ảs Dạp suy nghĩ một chút, hắn trước chỉ vào Lý Dương bọn hắn vị trí kiến trúc lắc đầu, sau đó hắn dùng tay vẽ cái nửa vòng tròn, trong miệng phát ra ầm ầm thanh âm. Cao Viễn có chút ngộng, bởi vì hắn xem không hiểu Ảs Dạp ý tứ. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 360, động não Cao Viễn mở mịt lắc đầu, mà Ảs Dạp nhìn Cao Viễn lắc đầu, lập tức ngồi xổm xuống. Hắn trước chỉ công trình kiến trúc, ở trên mặt đất vẽ một vòng tròn, sau đó chỉ chính mình, ở trên mặt đất lại điểm một cái điểm. Chỉ Cao Viễn, Ảs Dạp ở trên mặt đất vẽ lên một nửa hình tròn, vòng qua Lý Dương bọn hắn bị vây nốt công trình kiến trúc, nhưng lại Ảs Dạp không có vẽ ra điểm cuối cùng. Ảs Dạp làm một cái chạy bộ động tác, lại chỉ Cao Viễn, sau đó hắn ở trên mặt đất vẽ lên một cái đại pháo, hết sức trừu tượng, nhưng một cái dài bên đường vừa vẽ bên trên hai cái vòng tròn, vậy khẳng định là đại pháo ý tứ nha. Ảs Dạp chỉ Cao Viễn, chỉ vẽ ra đến đại pháo, sau đó tay phải hắn một tấm, trong miệng phát ra vang một tiếng. Rõ ràng, ngươi đây là để cho ta vây ngụy cứu Triệu a. Cao Viễn sờ lên cái cằm, sau đó hắn gật đầu nói, được thôi, liền hai người chúng ta người, vô luận như thế nào cũng không có cách nào đánh xuyên vòng đây, địch nhân phòng thủ hết sức nghiêm mật, mà lại hẳn là lập tức cũng nên phái người đến đây, nhưng là ta đi ngươi làm sao bây giờ? Chúng ta cùng một chỗ sao? Cao Viễn nói liên tục mang chỉ vẽ, hắn chỉ vào Ảs Dạp, lại chỉ hướng cái kia đại pháo, nhưng Ảs Dạp lắc đầu, chỉ chính mình, lại trực chỉ trên mặt đất đại biểu chính mình nhỏ chút, sau đó hắn giơ súng lên, làm cái xạ kích tư thế. Liền hai người còn muốn chia binh hai đường. Cao Viễn suy nghĩ một chút, giống như cũng chỉ có thể như thế. Ngươi cẩn thận, hướng nơi xa rút lui, ngươi nhất định phải cẩn thận. Liên tục căn dặn Ảs Dạp, Cao Viễn cóng lên túi đeo lưng của hắn, bưng lên súng máy, mang theo một cái 100 phát dây đạn hộ, vứt xuống Ảs Dạp một người hướng về phía trước chạy ra ngoài. Muốn đi đâu, kỳ thật Cao Viễn cũng không biết, hắn còn phải tìm địch nhân trận địa pháo binh, bất quá hắn tin tưởng tất nhiên Lý Dương bọn hắn tìm tới nơi này, cái kia trận địa pháo binh hẳn là cách không xa, bởi vì tối hôm qua địch nhân một mực tại náo pháo, Lý Dương bọn hắn dựa vào thanh âm cũng có thể tìm lại khái. Bây giờ Cao Viễn tựa như một cái hình người vận chuyển xe. Hắn mang đồ vật nhiều lắm, nhiều đến vướng víu cấp độ, thế nhưng là hắn tất nhiên đối với trọng lượng không mất cảm, mà lại chính xác cần dùng đến thương, vậy liền đành phải đều mang tới. Cao Viễn thật tham một cái rất lớn vòng tròn, hắn trực tiếp chạy tới SL tờ thành phố Nam Giao, xa xa lách qua đang bị công kích mãnh liệt phòng ở không biết địch nhân vì cái gì đến bây giờ còn chưa bắt lại cái kia tòa nhà kiến trúc, bất quá Cao Viễn tin tưởng thời gian sẽ không quá dài, Lý Dương bọn hắn bị vây nốt đã không sai biệt lắm một cái xử lý giờ, thời gian này tuyệt không tính ngắn. Rất nhiều địch nhân, nhìn ra hết sức tinh nhuệ, vây công một cái bị tinh nhuệ tiểu đội chiếm cứ kiên cố pháo đài. Dùng nửa giờ còn không có đánh xuống, thời gian này hắn coi là rất dài ra đi, Cao Viễn cũng biết, hắn là thật không hiểu những này, cho nên hắn chỉ có thể một mạc cho rằng càng nhanh càng tốt. Trời nguyện theo người phù hộ, ngay tại Cao Viễn giống như cái không có đầu con rồi đi loạn tìm kiếm địch nhân trận địa pháo binh lúc, hắn nghe được một tiếng pháo nổ, đó là nã pháo thanh âm. Thanh âm rất gần, Cao Viễn chỉ là chuyển cánh mặt, bò lên trên một cái thấp bé của cát, liền thấy tại hắn phía bắc họng pháo phương diễm. Đến bây giờ, Thái Dương cũng còn chưa có đi ra đây, cho nên bây giờ không phải là ban đêm, nhưng cũng tuyệt đối không gọi được là ban ngày. Hỏa pháo tại nổ vang, rất lớn một mảnh hỏa pháo tại theo thứ tự khai hỏa. Cho dù là nhận được tập kích dưới tình huống, địch nhân hỏa pháo như cũ tại khai hỏa, cái này nói rõ phía trước tình hình chiến đấu tất nhiên hết sức kịch liệt, mà hỏa pháo xạ kích phương hướng là chính nam, chỗ nào chỉ có ạp hạ đi sân bay một mục tiêu. người lúc nào cũng được thành tài. Cao Viễn mặc dù chưa từng tiếp nhận qua bất luận cái gì chỉ huy hoặc tham mưu huấn luyện, nhưng hắn cũng có thể rõ ràng chủ lực của địch nhân bộ đội tất nhiên ở phía trước chiến đấu, nơi này nếu là phía sau là hỏa pháo mặt trận, như vậy số lượng của địch nhân liền tất nhiên sẽ không quá nhiều. Tiền tuyến ác chiến say xưa, mà lại tất nhiên đến một cái hết sức thời điểm mấu chốt, phía sau có người quấy rối, địch nhân đem rất lớn một bộ phận binh lực, nhất là tinh nhuệ binh lực dùng để vây quét Lý Dương bọn hắn, như vậy chẳng phải là nói rõ lửa này pháo mặt trận phòng ngự hết sức chống giống mới đúng chứ? Được rồi, không cần suy nghĩ thêm, Cao Viễn khẩu súng một mặt, hít sâu một hơi, lui lại mấy bước, sau đó tha một chỗ ngoặt sông về trận địa pháo binh. Cao Viễn một khi chạy, tốc độ cũng nhanh không giống loài người. Vốn là khoảng cách liền rất gần, chờ Cao Viễn đã có thể thấy rõ ràng trận địa pháo binh lúc, hắn cách bận rộn trận địa pháo binh đã không đủ 300m. Pháo binh bề bộn nhiều việc, bọn hắn tại vận chuyển đạn pháo, đem đạn pháo lên đạn, kích phát, mà có một đội súng ống đầy đủ bộ binh tại trận địa pháo binh phía đông, nhưng là không có cố định súng máy mặt trận. Nếu như Cao Viễn không có đoán sai, hẳn là địch nhân tại phát hiện có người ý đồ tập kích trận địa pháo binh về sau, tạm thời lại điều một chi bộ binh tới bảo hộ pháo binh. Địch nhân bộ binh không nhiều, thoạt nhìn cũng chỉ một cái hàng, không sai biệt lắm chừng 30 người. Cao Viễn ép xuống thân thể, hắn hết sức lo lắng bị địch nhân trước thời hạn phát hiện, nhưng là chờ hắn ở trên mặt đất nằm xuống có mấy phút về sau, cũng không có phát hiện địch nhân có bất kỳ dị thường động tác. Chẳng lẽ nơi này địch nhân không có nhìn ban đêm dụng cụ, lại hoặc là tinh lực không đủ? Bất kỳ một quốc gia nào quân đội cũng không có khả năng toàn bộ thành viên phân phối nhìn ban đêm dụng cụ, không phải không dùng, mà là dùng không nổi. Nuôi quân đội thật hết sức đốt tiền, nhất là bộ đội đặc chủng, một bộ đội đặc chủng thứ ở trên thân dễ dàng liền đáng giá cái mấy trăm ngàn, cho nên tuyệt đại bộ phận bộ binh không có khả năng hưởng thụ được bộ đội đặc chủng đãi ngộ. Đến nỗi Thanh Khiết Công như thế một cái tổ chức bí mật, coi như có tiền nữa, có thể duy trì một chi quân đội cũng có thể xưng kỳ tích, tổ chức này không có khả năng cùng bất kỳ một cái nào nước lớn so tài lực, cho nên chi quân đội này không có khả năng vượt qua gạo Nga các quốc gia thông thường bộ đội trình độ, cái kia tuyệt không có khả năng. Sức chiến đấu cùng trang bị là trực tiếp móc nối, tất nhiên vây quanh Lý Dương địch nhân của bọn hắn vô cùng lợi hại, như vậy nơi này liền không khả năng là bộ đội đặc chủng, đem bộ đội đặc chủng phân tán ra, giải rác ở chiến trường các ngõ ngách để đến dùng, cái kia không hợp lý. Nghĩ rõ ràng cái này một đoạn, Cao Viễn cũng yên lòng, hắn đem súng máy đặt ở trên mặt đất, thò đầu ra, đem một cái khác dây đạn hộp đặt ở súng máy bên cạnh, sau đó hắn cuối cùng muốn bóp cò súng thời điểm, nhưng cảm thấy không giống như nên như thế đánh. Đờ cơ mở súng máy đường kính lớn, sức giật lớn, đường đạn cũng cùng 9A5 máy không giống, nhưng là khoảng cách không đến 300m, hoàn toàn ở viên đạn bắn thẳng đến trong phạm vi, nhắm chuẩn đánh là được, nhưng là địch nhân phân bố hết sức tán, Cao Viễn không có khả năng dùng một cái dây đạn đem sở hữu địch nhân toàn bộ đánh chết, tuyệt đối không có khả năng, như vậy hắn một khi nổ súng, địch nhân liền có phòng bị, sau đó liền tất nhiên muốn đối với hắn phản kích. Bị mấy chục người dùng hỏa lực cho phong tỏa ngăn cản, như thế trận chiến nhưng không cách nào đánh. Cao Viễn do dự thời gian không dài, hắn cảm thấy không bằng lại quấn cái vòng tròn, một mực chạy đến địch nhân trước mặt lại đánh, nếu như bị địch nhân phát hiện, khi đó lại bình thường đánh cũng không muộn nha. Đến nỗi phải chạy đến cái gì lúc vị trí sẽ nổ súng đây, Cao Viễn trước định cho mình một cái mục tiêu, đó chính là tốt nhất có thể chịu lấy địch nhân chán nổ súng. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 361, Ma Trưởng 300m, khoảng cách này nói xa thì không xa, thế nhưng là nói gần nhưng cũng không gần. Đặc chủng chiến đấu cái này đặc biệt bây giờ chỗ nào, cơ bản liền thể hiện tại cái này gần lên, đại đa số, chú ý là đại đa số mà không phải toàn bộ đặc chủng chiến đấu, theo đuổi liền là rút ngắn khoảng cách, dùng cùng địch nhân đánh giáp lá cả phương thức đến để cao nhiệm vụ sát suất thành công. Cao thủ mới dám cùng chịu lấy địch nhân chán nổ súng, càng mấu chốt là cao thủ mới có cơ hội chịu lấy địch nhân chán nổ súng. Cao Viễn có tính không cao thủ khó mà nói, nhưng hắn có thể làm được, những cái kia đặc chiến cao thủ hết thể làm không được. Người khác chơi là kỹ thuật, Cao Viễn dựa vào là tốc độ. Bưng súng máy mãnh liệt chạy, Cao Viễn tại khoảng cách địch nhân không đủ 50m thời điểm mới bị phát hiện, sau đó, chờ địch nhân kịp phản ứng lúc, hắn đã vọt tới địch nhân trước mặt. 50m, đối với Cao Viễn tới nói bất quá 1-2 giây thời gian, địch nhân kéo động thương máy lại nhắm chuẩn cũng không chỉ này chút thời gian đi. Chúng chi địch nhân hay là vừa mới phát hiện một cái vật thể không rõ cao tốc tiếp cận, sau đó còn không có kịp phản ứng đó là vật gì đây, Cao Viễn đã đến trước mắt. Cao Viễn thật chịu lấy địch nhân lồng ngực nổ súng, thật, họng súng trực tiếp đánh đi lên, Cao Viễn cảm giác hắn đều không cần nổ súng, bởi vì họng súng giống như trực tiếp đâm vào địch nhân lồng ngực. Đây là một đạo kỳ quan, chiến trường người có người bưng súng máy chạy, bởi vì tốc độ quá nhanh, chân nhắn họng súng trực tiếp đâm vào địch nhân ngực, tựa như lưới lê. Cho nên Cao Viễn vì giảm tốc, không thể không hướng một bên trượt đi qua, tại họng súng rời đi địch nhân thân thể về sau, mới tiện tay bóp lấy cò súng. Bằng không mà nói, đoạn trường súng này vừa mở đến tận nòng, một băng đạn viên đạn quét tới, tại mặt đối mặt về khoảng cách, quét ngang đánh nổ ba người, sau đó Cao Viễn nhảy một cái, lần này hắn thật sao họng súng nhắm ngay một cái địch nhân đầu kéo đi một phát súng. Bây giờ Cao Viễn cảm thấy giống như đao so thương dùng tốt, bởi vì hắn ngay tại địch nhân chồng bên trong, mặc kệ là dùng thương hay là dùng đao, chí ít tại về khoảng cách không có khác biệt gì, mà lại dùng đao còn càng nhanh một chút. Nhưng Cao Viễn vẫn là bưng súng máy không có bưng xuống, bởi vì hắn phát hiện dùng súng bắn người, so dùng đao chém người mang đến áp lực tâm lý phải nhỏ rất nhiều giống như. Mặc dù Cao Viễn bây giờ không có gì áp lực tâm lý, nhưng hắn không ngại dùng càng thêm văn minh một chút phương thức đến giải quyết địch nhân. Địch nhân tại Kỷ Lý Hoa Lạc gọi bậy, bọn hắn nghị thoáng thường, nghị phản kích, có thể Cao Viễn đều đến trước người của bọn hắn, đâu còn có cơ hội này đâu. Cao Viễn cuối cùng cùng địch nhân đứng ở một đầu đường thẳng song song bên trên, sau đó hắn hướng về phía trước người không đến 2m địch nhân nổ súng, tại địch nhân gần nhất ngã xuống về sau, hắn không có ngừng bắn, mà là theo địch nhân một đường nét liền đánh tới. Liên là cái này một băng đạn viên đạn, đánh hết dòng dã một cái dây đạn. Sau đó địch nhân cũng không có thể đứng thẳng, một cái đều không có còn lại, vốn là chừng 30 người, bị Cao Viễn vọt vào đám người bên trong, dùng súng máy chịu lấy một trận đánh lung tung, chiến đấu này làm sao lại kéo dài thời gian rất lâu đâu. 5 giây giải quyết, kết thúc chiến đấu. Cao Viễn ngồi xuống, hắn đem súng máy đặt ở trên đùi, nhưng lập tức đem súng máy lại vứt đi ra ngoài, bởi vì chân của hắn bị bỏng đến. Vừa mới đánh xong 100 phát dây đạn súng máy, nòng súng không có đỏ nhưng cũng không sai biệt lắm, Cao Viễn trực tiếp đặt trên đùi, không bỏng mới là lạ. Mới vừa rồi bị đánh chết địch nhân đồng dạng là tiêu chuẩn bộ binh trang bị, mà lại đồng dạng là Nga hệ vũ khí, trên mặt đất rải rác súng máy mới rất, Cao Viễn thật sự là không cần thiết cầm một ổ súng máy dùng đến đấy. Lần nữa nhặt lên một cái súng máy, Cao Viễn nhìn về phía những cái kia còn chưa hiểu phát sinh 3 giây tình trạng pháo binh. Bây giờ những pháo binh này đoán chừng cũng còn không biết xảy ra chuyện gì, có người tại nhìn về bên này, nhưng càng nhiều người lại là như cũ tại tiếp tục công việc của mình. Cái này còn có cái gì khách khí, thừa dịp càng nhiều địch nhân đến trước đó, đến cái hổ vào bầy dê đi. Cao Viễn xông về cách hắn gần nhất một môn pháo, bắn tỉa, dùng súng máy đem mấy cái pháo thủ toàn bộ đánh chết trên mặt đất về sau, hắn nhìn về phía rời đi giải tán lập tức đông đảo pháo binh. Rất nhiều pháo binh kỳ thật cũng có súng, nhưng pháo binh thật không phải cùng người dùng thương đánh giáp lá cả binh chủng, huống chi tuyệt đại đa số pháo binh cũng không có thương, cho dù có cũng sẽ không mang ở trên người, bởi vì đang làm việc mà thời điểm, thương chỉ biết trở thành pháo binh vương hữu. Không kịp đếm kỹ đến cùng có mấy môn pháo, Cao Viễn chỉ là bản năng, hướng phía hắn nhìn thấy bất kỳ một cái nào pháo binh khai hỏa, ngắn một chút bắn đánh chết về sau, lập tức đổi thành mục tiêu kế tiếp. Cao Viễn cũng bắt đầu bắn giết pháo binh, cách hắn xa xôi một mặt còn có người đang đánh ra sau cùng một phát đạn pháo. Hỗn loạn tương mừng, chính là Cao Viễn cần nhất. Nhưng là pháo binh có chút nhiều, Cao Viễn dùng 100 phát dây đạn dương, rất nhanh liền đánh xong viên đạn. Đờ cờ mở có 100 phát dây đạn, cũng có 250 phát dây đạn, nhưng 250 phát dây đạn trên cơ bản đều là tại xe tải thời điểm dùng, bởi vì trọng lượng quá lớn. Nhưng là trong tay Cao Viễn, cái này súng máy trọng lượng cùng súng ngắn thật không có khác nhau, cái này súng máy sức giật cùng một cái súng tự động loại nhỏ cũng không có cái gì chênh lệch. Đem chạy nhanh địch nhân từng cái đánh bại, sau đó Cao Viễn ném ra súng máy, dùng chân nâng lên trên mặt đất một cái AK-74, vung liền hướng địch nhân đuổi theo, từng cái đuổi, có thể nổ súng liền trực tiếp nổ súng giết chết, tới gần lời nói một phát súng nâng đi qua có thể đem người đầu đánh bỡ, dù sao Cao Viễn trước mặt đừng nói địch, thậm chí có thể mắt nhìn thẳng hắn hai mắt người đều không có. Bây giờ Cao Viễn cũng rõ ràng, tại những cái kia nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương cường địch trước mặt, tốc độ của hắn như cũng hữu dụng, nhưng là tốc độ mang đến ưu thế bị cực lớn suy yếu, nhưng may mắn thay, trên thế giới này cao thủ trùng quy là số ít, trùng quy là vật hiếm có. Nói cách khác, Cao Viễn có thể thỏa thích hành hạ người mới, gặp được cao thủ tốt nhất vẫn là tránh một cái, bởi vì hắn cuối cùng vẫn là thân thể máu thịt, thú bọc thép đều gánh không được đạn pháo, chớ nói chi là hắn thân thể nhỏ bé. Nhưng là bây giờ nha, Cao Viễn muốn làm chỉ là không muốn thủ hạ lưu tình. Ngay tại chạy trốn pháo binh thoạt nhìn chính xác thật đáng thương, nhưng là Cao Viễn vững vàng nhớ kỹ hướng vệ quốc đến một câu, đó chính là, tại bất cứ lúc nào, vũ khí thao tác viên đều luận võ khí bản thân càng quan trọng hơn, nhất là binh chủng kỹ thuật. Thần Châu tại trong một đoạn thời gian rất dài sợ nghèo, cho nên tại trong một đoạn thời gian rất dài vũ khí chính xác so với người quý giá, nhưng là thật đến trên chiến trường, liền sẽ phát hiện có thể để cho vũ khí phát huy tác dụng hay là người, trọng yếu nhất cũng vĩnh viễn là người, cho nên chỉ cần điều kiện cho phép, vậy thì nhất định phải đem nhân viên an toàn đặt ở vị thứ nhất. Không có pháo binh, đại pháo liền là sát vụ, mà đặt yêu cầu pháo binh tuyệt không phải một sớm một chiều có thể bồi dưỡng được, phụ trách điền đạn còn dễ nói, tùy tiện kéo người liền có thể làm, nhưng là phụ trách nhắm định vị người, đây tuyệt đối là muốn xử lý. Tại Cao Viễn tốc độ xuống, không có người có thể chạy ra hắn ma trường, cho nên rất nhanh, Cao Viễn đem hắn có thể nhìn thấy có thể đuổi kịp pháo binh một tên cũng không để lại giải quyết sạch sẽ. Lưu lại người thao tác đại pháo đánh địch nhân. Không thể nào, không tồn tại ý nghĩ này, bởi vì Cao Viễn không có thời gian, hắn cũng không dám làm như vậy. Bây giờ người giải quyết, như vậy, những này đại pháo đương nhiên cũng muốn tiện tay phá hoại một cái, thế là Cao Viễn ném xuống thương trong tay, lấy ra một cái lựu đạn tại khoảng cách 20-30m về khoảng cách, chuẩn xác nắm tay lựu đạn ném vào một cái họng pháo. Chuyện được đăng bởi Hỉ 03 Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 362, nửa độ mà kích 1, 2, 3, 18. Cao Viễn đếm tới 16, 18 ổ đại pháo, trong đó 12 môn 122mm đường kính D30, còn có 6 môn 152mm hỏa pháo, nhưng loại hình Cao Viễn liền không nhận ra. Lưu đạn tại ống pháo bên trong nổ tung, mặc dù ống pháo bên ngoài thoạt nhìn nhưng không có bất cứ gì thường nào, nhưng như thế đủ để phá hoại đại pháo. Bây giờ sắc trời đã sáng lên, Thái Dương còn không có hoàn toàn dâng lên, nhưng là đã lộ ra một đầu bên cạnh. Giờ phút này đã là sáng sớm. Tốt, bây giờ trận địa pháo binh đã phá hủy, pháo binh một cái không có để lọt toàn bộ giết chết, sau đó đại pháo cũng phá hoại hầu như không còn, như vậy sau đó thì sao, tiếp xuống làm gì chứ? Cao Viễn không biết tiếp xuống nên làm gì, bởi vì hắn đem có thể làm tất cả đều làm, thật không biết kế tiếp còn hẳn là làm gì. Đúng vào lúc này, địch nhân cho Cao Viễn chỉ một con đường sáng. Chỉ ít 8 chiếc xe hướng phía bên này xông lại, thế tới hung hăng, sau đó xe còn tại phi nhanh bên trong, trên xe kéo súng máy liền đã khai hỏa, 14.5mm súng máy cao xạ viên đạn từng mảnh hắt bay đi qua. Cao Viễn liếc mắt nhìn, hắn biết đây là không thể trêu vào tinh nhuệ, nhưng lại như cũ có thể làm một chút, ít nhất phải kéo dài một chút thời gian, bởi vì địch nhân tất nhiên đến nơi này, như vậy Lý Dương bọn hắn bên kia áp lực liền tất nhiên giảm bớt rất nhiều. Bộ đội đặc chủng không phải bắc cải, tinh nhuệ lính đặc chủng cũng tuyệt không phải rau cải trắng, Thần Châu cùng đế quốc Mỹ như thế nước lớn mới bồi dưỡng được mấy cái châu bỏ đến không được lính đặc chủng, Thanh Kiết Công nhiều nhất có thể lôi kéo một chút giải nghệ lính đặc chủng, nhưng tuyệt không có năng lực bồi dưỡng được so nước lớn còn nhiều lính đặc chủng. Bây giờ Cao Viễn ngay tại trắng trận phá hoại địch nhân trận địa pháo binh, mà địch nhân tinh nhuệ ngay tại vây công Lý Dương bọn hắn nhóm này ý đồ phá hoại trận địa pháo binh người, như vậy vấn đề đến rồi, địch nhân là sẽ buông xuống Lý Dương bọn hắn đến đây cứu viện trận địa pháo binh đây, hay là tiếp tục vây công ý đồ phá hoại trận địa pháo binh người đâu? Đặt vào đi qua, mười mấy môn đại pháo có lẽ không tính là gì, nhưng bây giờ là tận thế, bây giờ có thể sử dụng thành kiến chế hỏa pháo bộ đội, đối với Thần Châu loại này nước lớn đều là bà bối, còn có tất nhiên Thanh Khiết Công đem đại pháo xem như chủ yếu nhất hỏa lực mạnh, như vậy cái này trận địa pháo binh liền tuyệt đối là bọn hắn phải chết bảo đảm hạch tâm chỗ hiểm. Địch nhân đã tới chậm, nhưng bọn hắn không biết A Cao Viễn ngồi xổm ở một môn đại pháo đằng sau, quan sát đến động tĩnh của địch nhân đến rất nhanh, mà lại là mang theo loại kia mặc kệ phía trước có bao nhiêu địch nhân đều nhất định phải xông lên đến cùng quyết tâm. Công địch tất cứu, cổ nhân thật không lừa ta. Sau đó Cao Viễn đang âm thầm đắc ý thời điểm, cảm thấy đón xe chạy đến những người này hẳn không phải là địch nhân chân chính chủ lực, bởi vì địch nhân không biết trận địa pháo binh có bao nhiêu người đang làm phá hoại. Như vậy bất kỳ một cái nào quan chỉ huy phản ứng đầu tiên cũng là mau chóng ngăn cản địch nhân, sau đó lại nghĩ biện pháp đánh trả thậm chí bao vây tiêu diệt địch nhân. Cho nên những này nhanh chóng tới địch nhân tuyệt đối không phải phá hôi, tại loại này tranh thủ thời gian trong chiến đấu, địch nhân quan chỉ huy chỉ có thể một cái áp lên chính mình vương bài. Như vậy, có đánh hay không? Cao Viễn quan sát đồng thời đầu góc chuyển nhanh chóng, trên chiến trường quá rèn luyện người, nguyên lai Cao Viễn chỉ biết bằng vào năng lực của mình mạnh mẽ đánh mạnh sông, nhưng là bây giờ, hắn đã vô ý thức tiến hành phán đoán cùng phân tích, đây chính là tiến bộ, mà lại là tiến bộ rất lớn. Muốn đánh, bởi vì địch nhân coi như lại tinh nhuệ, nhưng là trên xe lời nói, sức chiến đấu 10 thành nhiều nhất phát huy ra 2 thành đến cũng không tệ rồi. Khoảng cách không đến 1000m, hơn nữa còn đang nhanh chóng rút ngắn, Cao Viễn ở bên người nhìn một chút, sau đó hắn nhanh chóng chạy hướng về phía một cái súng máy, đem súng máy hướng trên mặt đất một chiếc, nhắm chuẩn một chiếc ngay tại phi nhanh xe bán tải mãnh liệt khai hỏa. Tay trái đặt ở trên súng máy, nhắm chuẩn xe bán tải không ngừng đánh, thẳng đến một cái dây đạn triệt để đánh hết, mà lúc này, bị Cao Viễn nhắm chuẩn xe bán tải cũng đã ngừng lại. Có người kéo cửa xe ra, một đầu mới ngã xuống đất, sau đó hướng sau xe bỏ qua, nhưng là một chiếc xe bán tải bên trên liền xuống đến rồi một người. Cường công lúc nào cũng phải bỏ ra chút một cái giá lớn liền là bại lộ tại dưới họng súng của địch nhân, mà lại chính mình trên xe tránh không có chỗ tránh, giấu không có chỗ giấu, nếu như bị viên đạn đánh trúng, có áo chống đạn cũng chỉ có thể dựa vào áo chống đạn ngăn kháng, không có áo chống đạn hoặc là phòng hộ không đến địa phương, vậy cũng chỉ có thể xem thiên ý. Trước kia học qua tri thức ngay tại từng cái bị nghiệm chứng, Cao Viễn phi thường hài lòng hắn đạt được chiến quả, đây chính là nửa độ mà kích, lao tổ tông quy kết rất rõ ràng. Tất nhiên muốn nửa độ mà kích, vậy dĩ nhiên liền phải tại địch nhân không có xuống xe trước đó hoàn thành. Cao Viễn lại lần nữa cơ lấy một cái súng máy, lần này hắn không có kích động như vậy, chỉ là đánh nửa cái dây đạn thì đã đủ đem địch nhân xe đánh dừng lại. Mà lúc này, địch nhân xe cuối cùng toàn bộ ngừng lại, bởi vì bọn hắn đã phát hiện trận địa pháo binh tình huống. Tất nhiên súng máy là theo trận địa pháo binh bên trên đánh ra đến, như vậy trận địa pháo binh nhất định đã thất thủ, như là đã thất thủ, địch nhân đã mất tất yếu không tiếc một cái giá lớn xuống lại. Những người này phản ứng còn rất nhanh, Cao Viễn cảm thấy quá đáng tiếc. Địch nhân nhao nhao xuống xe, nhưng bọn hắn cũng không có dùng xe xem như công sự che chắn, bởi vì ô tô tại có thể bình bắn J30 pháo phía trước chỉ có thể là bịa ngắm, không có khả năng đưa đến bất cứ tác dụng gì, cách làm chính xác là nhanh chóng tản ra, tuyệt không thể bị một pháo đánh dụng một đám người mới là lẽ phải. Nếu như Cao Viễn sẽ chơi pháo, hắn nhất định đến bên trên một pháo, đáng tiếc hắn sẽ không, mà lại pháo cũng đã hủy sạch. Địch nhân tản ra mở liền đánh không dễ, Cao Viễn cầm súng máy, xông ngay tại tản ra địch nhân đánh cái ngắn một chút bắn, sau đó hắn lập tức nhanh chóng nằm sấp tiến lên, rời xa vừa rồi khai hỏa vị trí. Cao Viễn bỏ khai còn không có xa 10m đây, phía sau hắn trên mặt đất liền bị viên đạn đánh cho bụi đất tung bay. Địch nhân trên xe lôi kéo súng máy, còn có cơ quan tháo, cùng như thế hỏa lực bắn nhau, kia thật là chẳng sống. Mục tiêu đã đạt thành, kế tiếp là chậm rãi kéo lấy địch nhân, hay là nhanh chóng rút lui chiến trường, liền nhìn Cao Viễn như thế nào tuyển. Đáng tiếc không có chiến trường truyền tin, Cao Viễn coi như muốn hỏi một chút tình huống cũng không thể, nếu như đến truyền tin chỉ có thể dựa vào giống cấp độ, như vậy trên chiến trường truyền tin thật đúng là làm người đau đầu vấn đề. Bò lên một hồi lâu, Cao Viễn ngừng lại, hắn kéo qua tay lựu đạn túi nhìn một chút. Bên trong còn có 12 cái lựu đạn, mà đây là hắn vừa rồi theo trên người địch nhân bổ sung mấy cái số lượng, hôm nay lựu đạn tiêu hao quá nhanh, nhất định phải tiết kiệm dùng. Còn có thể theo trên người địch nhân lấy thêm mấy cái, nhưng Cao Viễn không có ý định làm như vậy rồi, bởi vì nguy hiểm quá lớn, không đáng để mạo hiểm. Hít vào một hơi, Cao Viễn toát ra đầu. Khoảng cách địch nhân gần nhất không sai biệt lắm 600m, mà Cao Viễn chỉ là thăm dò phán đoán một cái khoảng cách, chỉ thấy một cái đứng tại xe bán tải bên trên xạ thủ súng máy đột nhiên chuyển họng súng, sau đó chờ Cao Viễn rụt đầu trở về rút lui thời điểm, viên đạn liền đã đánh tới. Nhóm người này không dễ trọng, phản ứng nhanh, phán đoán tốt, đánh cho còn vô cùng chuẩn. Bất quá, cũng vẫn là có thể làm một cái. Cao Viễn lấy ra hai quả lựu đạn tất cả đều ném về một mục tiêu, trong đó một cái lựu đạn ngay tại xe bán tải bên cạnh nổ tung. Mặc dù Cao Viễn không thấy được xe bán tải bên trên xạ thủ có hay không rớt xuống xe, nhưng hắn đoán chừng chỉ bằng lần này, dọa cũng có thể đem địch nhân dọa gần chết, luôn có thể kéo dài bọn hắn một chút thời gian đi. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 363, phản công nhất định phải rút lui. Cao Viễn chỉ là kéo địch nhân không đến 10 phút, liền biết hắn nhất định phải lập tức rút lui, bằng không hắn đem rơi vào rất khó chịu hoàn cảnh. Địch nhân hiện lên hình quạt bao vây, nhưng là địch nhân tại ở gần thời điểm, không phải chỉ có một loại thẳng tắp xông lại phương thức. Luân phiên điểm hộ, nằm sắp tiến lên, mấy trăm mét khoảng cách không tính rất ngắn, nhưng là nếu như một mực để cho địch nhân sợ đoạn khoảng cách, mà Cao Viễn còn không cách nào đem địch nhân đánh chết hoặc là đánh lui lời nói, vậy hắn cũng chỉ có thể chạy trốn. Nếu như lại kéo dài một hồi, làm không tốt liền phải bị vây quanh ở nơi này. Quyết định muốn chạy trốn, Cao Viễn liền sẽ không lại do dự, hắn trực tiếp quay người hướng về sau, lại trên mặt đất cấp tốc bò một đoạn, sau đó lập tức vọt lên chạy ra. Sau lưng tiếng súng quả nhiên mãnh liệt, nhưng là Cao Viễn muốn chạy lời nói, địch nhân muốn ngăn cản hắn cũng thật không có dễ dàng như vậy. Chỉ là tốc độ này khẳng định không có cách nào ẩn giấu đi, qua chiến dịch này, địch nhân đoán chừng nên nói thầm bọn hắn đến tuột cùng là đụng phải quái vật gì, hay là gặp được cái gì sự kiện linh dị đi. Bây giờ đi đâu đây, Cao Viễn trong lòng tạm thời vẫn là không có yên lòng, trận địa pháo binh phá hủy, địch nhân chủ lực điều đi, như vậy Lý Dương bọn hắn có thể hay không chạy thoát, lại như cũng là ẩn số. Cho nên Cao Viễn phản ứng liền là trước tìm được gã giáp lại nói. Cao Viễn đại khái chạy trở về hắn xuất phát lúc vị trí, sau đó, hắn phát hiện phía trước có súng tiếng vang lên, nhưng là bốn phía nhìn lại, nhưng căn bản thấy không đến bóng người. Cao Viễn ngồi xổm xuống để tránh cho bị đạn lạc đánh trúng sát suất, sau đó hắn nghiêng tai lắng nghe cũng phân biệt tiếng súng, sau đó hắn cuối cùng tại liên tục tiếng súng bên trong mơ hồ nghe được một tiếng vô cùng đặc biệt súng vang lên. Tốt a, A Giáp chẳng những không có rút lui, ngược lại vị trí còn càng cao. Cao Viễn nhanh chóng hướng tiếng súng vang lên phương hướng chạy tới, hắn chỉ có thể đại khái phân biệt vị trí, nhưng lại như thế cũng liền đủ rồi. Sa mạc chập trùng lên xuống, vùng này cồn cắt đều không cao, nhưng người nằm ở cắt trong ổ, thật đúng là không dễ dàng phát giác. Cao Viễn hướng về phía trước chạy cũng chính là 1000m. Sau đó hắn xéo xuống bên trong nhìn thấy nằm ở hạt cắt bên trên Ạt Giáp tư thế vô cùng có đặc điểm, hắn không có nằm sấp, cũng không có giống vừa rồi nằm, lại là hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Cái này tư thế chiến đấu Cao Viễn thật đúng là lần thứ nhất thấy. Lao thương. Cao Viễn hô lớn một tiếng, hắn trước đưa tới Ạt Giáp chú ý, sau đó hắn mới nhanh chóng chạy tới Ạt Giáp bên người. Ạt Giáp nhìn về phía Cao Viễn, Cao Viễn làm cái ok thủ thế, ra hiệu hắn đã đem trận địa pháo binh giải quyết, mà Ạt Giáp nhẹ gật đầu, đến, Lý. Đã nói một cái từ, sau đó Ạt Giáp liền lắc đầu. Gia hiệu Lý Dương bọn hắn vẫn không thể đi ra đâu. Lý, Phan. Nói hai cái từ, Ạt Giáp ở trên mặt đất vẽ lên một vòng tròn, sau đó hắn tiện tay chỉ tay địch nhân phương hướng, lại cấp tốc tại vòng tròn trung quanh vẽ lên ba cái gạch ngang, gia hiệu Lý Dương bọn hắn như cũng bị vây quanh, sau đó, Ạt Giáp tại vòng tròn cùng gạch ngang ở giữa nhanh chóng vẽ lên một đạo đường thẳng, đây ý là bọn hắn phải hỗ trợ đánh vỡ địch nhân vòng đây. Mà lại là quấn cái vòng tròn, tránh đi ở trước mặt chi địch, đi đả kích mặt phía bắc địch nhân, mà nơi đó đã hết sức tới gần SL tờ nội thành. Không biết tại sao muốn theo nội thành phòng tuyến đột phá, nghĩ đến hẳn là Ạt Giáp cảm thấy chỗ nào không phải địch nhân trọng điểm phòng tuyến đi. Nhưng Cao Viễn gật đầu một cái, giơ ngón tay cái lên. Ạt Giáp thở nhẹ một cái, nuốt ngụm nước bọt, sau đó hắn đứng thẳng lưng lên liếc mắt nhìn, liền nhanh chóng đem đầu rụt trở về. Ân, tại loại này đổi cắt nhỏ địa hình bên trên, vì tại một cái vị trí thích hợp, tham dò quan sát tựa như là thuận tiện nhất mau lẹ nhất tư thế. Nam sắp đến leo đi lên quan sát còn có lại trượt xuống, đứng đấy nha, cái này hố cắt độ cao thật đúng là không đủ để ẩn nuốt một người. Ạt Giáp liếc mắt nhìn, hắn đầu tiên là quỳ một chân trên đất, chỉ Cao Viễn, vây xuống tay lại chỉ hướng chính mình, lại dùng hai ngón tay làm ra chạy bộ tư thế, sau đó hắn khoát tay áo, ra hiệu Cao Viễn không muốn lại đem chính mình nâng lên đến, mà là cùng hắn đi. Cao Viễn không biết Ạt Giáp muốn làm gì, nhưng hắn quyết định nghe Ạt Giáp, cho nên hắn đương nhiên chỉ có thể gật đầu. Ạt Giáp thở ra một hơi, sau đó hắn đột nhiên đứng lên, xoay người nhanh chóng chạy hướng về phía 4-5m về sau, trực tiếp nhào tới phía trước hố cắt bên trong. Cao Viễn liền theo Ạt Giáp chạy tới. Một đường quấn, Cao Viễn bọn hắn cách địch nhân rất xa, cho nên di chuyển nhanh chóng lời nói, an toàn vẫn tương đối có bảo hộ. Lúc này, Thái Dương cuối cùng triệt để đi ra, trời sáng choang. Ạt Giáp không sợ người khác làm phiền lần lượt tẩn nấp tiến lên, mà Cao Viễn liền theo hắn dùng chậm rất nhiều tốc độ một chút xíu hướng phía trước chuyển rời. Chỉ cần địch nhân phái người đi ra khuyết trương phòng tuyến, như vậy Cao Viễn bọn hắn rất dễ dàng liền sẽ bị phát hiện, nhưng là cho tới bây giờ, địch nhân cũng không có phái người chủ động ra trận ý đồ, đây là giải thích, địch nhân binh lực không đủ, bọn hắn chỉ có thể vững chắc hiện hữu phòng tuyến mà không phải loại bỏ lục soát bộ đội. Một mực chậm rãi đẩy vào đến có nửa giờ, sau đó Ạt Giáp trên mặt thần sắc nghi hoặc cũng càng ngày càng đậm, lại một lần nữa thời gian hơi lâu suy tư về sau, Ạt Giáp cuối cùng hướng về phía Cao Viễn nhẹ gật đầu, sau đó hắn rời đi hố cắt về sau, một cái tay kéo lấy thương liền là chạy về phía trước. Ạt Giáp tốc độ cũng không nhanh, đừng nói chạy hết tốc lực, chạy mau đều chưa nói tới, nhiều nhất liền là người bình thường chạy chậm tốc độ. Cái tốc độ này để Cao Viễn không thể chịu đựng được, có thể Cao Viễn đi theo Ạt Giáp chạy về phía trước một đoạn, nhưng khác biệt phát hiện bọn hắn vậy mà không có bị người công kích. Những cái kia quân coi giữ đều đã chết sao? Cao Viễn nghi ngờ nhìn lại, đã thấy Lý Dương bọn hắn bị vây nốt kiến trúc bốn phía như cũ tại giao chiến, mà mắt trần có thể thấy địch nhân cũng tại hướng công trình kiến trúc rút nhỏ vòng đây. Cao Viễn rõ ràng, địch nhân phải nhanh chóng giải quyết bị vây quanh người, sau đó lại quay đầu tới chuyên tâm giải quyết hắn cùng Ạt Giáp. Địch nhân quyết sách là chính xác, mà địch nhân cách làm cũng bại lộ bọn hắn đúng là không đủ nhân lực khốn cảnh, nhưng chỉ cần bọn hắn có thể đem công trình kiến trúc bên trong mấy người giải quyết, cái này cùng loại với trung tâm nở hoa, cố thủ chờ cứu viện cục diện cũng liền tự nhiên cao phá. Cao Viễn nghĩ lập lại chiêu cũ khiêng Ạt Giáp chạy, nhưng Ạt Giáp hướng về phía Cao Viễn đưa tay ra, hướng về phía hắn liên tục khoát tay. Ạt Giáp nghĩ đang quan sát tiến lên, mà bị Cao Viễn khiêng vừa chạy, cái kia bị điên cũng thấy không rõ đồ vật. Cao Viễn muốn cùng Ạt Giáp kéo dài khoảng cách, có thể Ạt Giáp lại vẫn cứ hướng hắn vây xuống tay, thế là Cao Viễn liền cơ hồ vai kể vai cùng Cao Viễn song song chạy về phía trước. Cái này chiến thuật, Cao Viễn là thật xem không hiểu, bởi vì Ạt Giáp phạm vào hướng vệ quốc nói tới tối kỵ, cũng là Phan Tân bọn hắn một mực khuyên bảo Cao Viễn nhất định phải tránh khỏi sai lầm. Cách quá gần, một cái lựu đạn hoặc là một phát pháo cối đạn là có thể đem hai người tất cả đều giải quyết, mà kéo ra chí ít 15m khoảng cách, chí ít hai người sẽ không cùng nhất quả địa lôi hoặc là lựu đạn đồng thời giải quyết. Nhưng là tất nhiên Lý Dương nói hết thể nghe à dạ, vậy liền dựa theo à dạ biện pháp tới đi, mặc dù không phải nghe, là nhìn. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 364, con đường sinh tồn à dạ tốc độ không nhanh, nhưng sức chịu đựng cũng không tệ lắm. Khoảng cách có thể trông thấy địch nhân đã rất gần, tiến vào 1000m phạm vi cửa hải lớn, ở trong khoảng cách này bên trên, địch nhân súng máy có thể tạo thành uy hiếp lớn. Nhưng là địch nhân hẳn là đã sớm phát hiện Cao Viễn cùng à dạ, nhưng bọn hắn nhưng thủy chung không có bất kỳ cái gì động tác. Cao Viễn cảm thấy địch nhân chẳng lẽ là thả bọn họ lại gần một chút mới bằng lòng đánh a. Ngay tại Cao Viễn suy tư loại cục diện này là nguyên nhân gì tạo thành thời điểm, một mực chạy ạt giáp lại là bỗng nhiên đem thân thể hướng phía trước một tắm. Ạt giáp nhào tới trước một cái, mà hắn tại ngã nhào xuống đất đồng thời, tay phải còn kéo Cao Viễn cánh tay một cái, lực lượng rất lớn, nhưng là lấy Cao Viễn lực lượng, ạt giáp là không thể nào kéo động đến hắn. Cho nên ạt giáp đụng ngã xuống trên mặt đất, mà Cao Viễn vẫn đứng ở chỗ nào, sau đó, Cao Viễn đầu góc phản ứng một cái, mới lập tức hướng phía trước nằm xuống, ghé vào ạt giáp bên người. Cái gì cũng không có phát sinh. Ác Dạp một mặt kinh nghi bất định, hắn trước nghiêng đầu nhìn một chút Cao Viễn, sau đó hắn dùng tay ra hiệu chính mình nằm xuống thời điểm, Cao Viễn nhất định phải đi theo nằm xuống, vì thế hắn còn đánh nhiều lần thủ thế. Ác Dạp lần nữa nhìn về phía trước, trên mặt của hắn hay là một mặt khẩn trương, nhưng là tại do dự một lát sau, hắn cuối cùng hướng về phía Cao Viễn nhẹ gật đầu, sau đó một lần nữa từ trên mặt đất chậm rãi bò lên. Lần nữa khôi phục bình tĩnh, Ác Dạp như cũ tại chậm rãi chạy về phía trước, mà lại hắn còn một mực hết nhìn đông tới nhìn tây. Lại đi trước chạy cao mình có 50m, Ác Dạp đột nhiên lần nữa tựa như hai chân mềm nhũn, thân thể không bị khống chế. Thân thể của hắn hướng bên trái đằng trước đụng ngã, hai đầu gối chạm đất, tay phải cầm thương, sau đó mượn nhờ té sấp về phía trước lực lượng hướng nghiêng phía trước đến rồi lăn mình một cái, mà đang lăn lộn thời điểm, thương lại ôm ở trong ngực hắn. Ác Dạp là đang chạy không hề có điểm báo trước dưới tình huống, đống nhiên liền tới như thế lăn mình một cái, không hề có điểm báo trước, hoàn toàn không có gì thường đống nhiên đến rồi như thế một cái. Cái này không giống trong phim ảnh loại kia vì buồng lịch, vì lăn lộn mà lăn lộn, Ác Dạp lật đến lần này thoạt nhìn chật vật mà buồn cười, nhưng là tốc độ rất nhanh. Ác Dạp thoáng cái liền lật đến bên trái đằng trước hố cắt bên trong, sau đó hắn lập tức đem thân thể nhào vào đất cắt bên trên, cũng nhanh chóng hướng phía trước bò lên có xa 2 mét. Ác Dạp quay đầu nhìn Cao Viễn liếc mắt, hắn hết sức tức giận vây xuống tay, sau đó tại Cao Viễn cũng nằm xuống thời điểm, Ác Dạp ở trên mặt đất lật ra một vòng, đầu hướng về sau bò trở về. Ngay tại Cao Viễn cũng dự định lui về sau thời điểm, đã thấy Ác Dạp ở trên mặt đất sau lưng cầm lên một cái dép lê, sau đó hắn xoay người nằm trên mặt đất, cuộn lên chân đến, dùng một cái rất buồn cười tư thế đi dép lê lại bọc tại trên chân phải. Cao Viễn là thật không biết Ác Dạp muốn làm gì. Ác Dạp lắc đầu, hắn nghiêng đầu tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, sau đó hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lắc đầu, lập tức lại hướng phía Cao Viễn vây xuống tay, đầu tiên là quỳ lên, sau đó là đột nhiên đứng dậy chạy về phía trước. Cao Viễn chỉ có thể lại lần nữa đi theo, sau đó, ngay tại Ác Dạp lại đi trước chạy cũng chính là 30m về sau, hắn bỗng nhiên lần nữa không có dấu hiệu nào lại là bên phải phía trước đột nhiên lăn mình một cái. Tư thế vẫn như cũ buồn cười, nhưng là tốc độ như cũ rất nhanh, Cao Viễn đi theo Ác Dạp phía sau bên trái, hắn quyết định đi theo Ác Dạp cùng một chỗ ngược lại, nhưng là tại hắn phải ngã xuống dưới thời điểm, lại phát hiện bên phải phía trước đang nhìn hoàn toàn bình thường cuộn cắt bên trên lóe lên một cái, sau đó là bay lên cho bụi, sau đó viên đạn bay qua hưu một tiếng, sau cùng nghe được mới là tiếng súng. Cao Viễn thuận thế đụng ngã xuống trên mặt đất, hắn mở to hai mắt nhìn, bởi vì hắn cảm thấy cực độ bất khả tư nghị. Ác Dạp chạy lại đột nhiên ngã rồi, sau đó mới là một cái dấu đi địch nhân bắn một phát súng, mà chắc lần này viên đạn vốn nên là đánh trúng Ác Dạp, nhưng bởi vì Ác Dạp đông nhiên như thế lăn một vòng, viên đạn ngay tại Cao Viễn bên người xoa đi qua. Ác Dạp lăn lộn, nhưng hắn lần này không có nằm dạp trên mặt đất nằm sấp tiến lên, mà là ngay tại chỗ lăn mình một cái. Nhưng hắn lần này lăn lộn cùng trước đó hai lần chỗ khác biệt ở chỗ súng của hắn lần này cầm tại tay trái, hết sức chật vật ở trên mặt đất lăn một vòng, mà không phải trực tiếp nhào tới trước một cái, là bởi vì lăn lộn tốc độ so trước nằm xuống tại nắm sấp tiến lên tốc độ nhanh, nhanh bao nhiêu đây, khoảng chừng cũng nhanh như vậy không? Một giây. Nhưng là lăn lộn về sau Ác Dạp có thể lập tức quỳ một chân trên đất cũng thuận thế khẩu súng đưa ra ngoài, mà không phải nhất định phải dựa vào hai tay đem thân thể chống lên đến về sau lại đem thương đưa ra ngoài, mà hai cái động tác này đưa đến ra thương tốc độ, kém coi như không chỉ như vậy không? Một giây. Lộn một vòng Ác Dạp chân trái cuộn lại chống đất, đùi phải duỗi thẳng tại sau lưng, nửa người trên dùng với tới hướng phía trước muốn nghiêng đổ tư thế bắn một phát súng. Cao Viễn nhìn thấy nổ súng địch nhân rồi, đó là một cái đi chính mình giấu ở ngụy trang lưới phía dưới, cách hắn không đến 400m một cái xạ thủ, mà sẽ làm ra loại này ngụy trang người, không phải tay bắn tỉa liền là chính xác xạ thủ, nhưng là từ địch nhân đơn độc hành động đặc điểm đến xem, tay bắn tỉa đánh cho khả năng lớn hơn. Ác Dạp nổ súng hậu thân thể thuận thế lại đi đánh ra trước ngã trên mặt đất, sau đó Ác Dạp nhanh chóng kéo động chốt súng, đồng thời lập tức lần nữa lăn mình một cái. Sau đó hắn lần này lấy quỳ một chân trên đất tư thế lần nữa giơ súng làm cái muốn thiết kế tư thế. Chỉ là lần này Ác Dạp không có nổ súng. Cao Viễn cũng là quỳ một chân trên đất, hắn thăm dò liếc mắt nhìn, nhưng là hắn biết địch nhân đại khái vị trí, lại không cách nào phân biệt địch nhân là không trúng đạn. Khoảng cách vẫn còn có chút xa, không nhờ vả kính viễn vọng, không thể nào thấy được địch nhân tình huống cụ thể. Ác Dạp giơ súng khoảng chừng 2 giây, sau đó hắn nhanh chóng lấy qua chính mình kính viễn vọng, giơ lên ở trước mắt xem xét, lập tức liền để xuống kính viễn vọng, đến, chết rồi. Loại này đơn giản từ Cao Viễn nhất định có thể hiểu. Một giọng nói chết rồi, Át Dạp thật dài thở ra một hơi, sau đó hắn ngón trỏ điểm một chút, đến, tay bắn tỉa. Cao Viễn biết Át Dạp vì cái gì có thể tại Afanis tăng sống lớn tuổi như vậy, bởi vì hắn đã thành tinh. Cảm giác, tuyệt đối là cảm giác, Át Dạp cảm giác không đúng liền hướng trên mặt đất lăn một vòng, cảm giác không đúng liền như vậy lăn một vòng, hắn không sợ chính mình lăn lộn đến cỡ nào khó coi, chỉ cần có thể tại cảm giác không đối lúc như thế đến thoang cái có thể tránh thoát địch nhân viên đạn là được rồi. Đổi Cao Viễn, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy, cái gì đều không vì, cũng bởi vì nếu như làm như vậy rồi, mà địch nhân không có nổ súng lời nói, cái kia thoạt nhìn thật là rất mất mặt, mà Cao Viễn ý nghĩ hoặc là nói quen thuộc đại biểu tương đối lớn một bộ phận người. Vừa rồi địch nhân một súng kia, liền là tại Át Dạp làm ra động tác đồng thời bóp lấy cò súng, hắn nhắm chuẩn Át Dạp, nhưng Át Dạp lại tại địch nhân bóp cò trong nháy mắt đó làm ra lần tránh động tác. Nếu như Át Dạp động trước, địch nhân liền không bắn súng, một lần nữa tìm cơ hội nhắm chuẩn là được, nếu như Át Dạp về sau động một chút như vậy, hắn liền sẽ trúng thương, đây không phải huyền học, đây chỉ là một lao binh con đường sinh tồn. Đến nỗi Át Dạp lăn lộn về sau một súng kia, Cao Viễn biết rất nhiều người có thể tại huấn luyện lúc đánh ra đến, mặc kệ là Phan Tân hay là Lý Kim Cương, hoặc là Lý Dương, huấn luyện của bọn hắn trong động tác liền là lăn lộn về sau lập tức nổ súng, hơn nữa cũng đều có thể đánh trúng điểm ngắm. Nhưng là trong thực chiến, lăn lộn về sau lập tức ra thương cũng một phát súng đánh chết địch nhân tay bắn địa, Cao Viễn còn là lần đầu tiên thấy, cho nên hắn thấy, một phát này xuất sắc tuyệt luân, vô cùng kỳ diệu. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 365, khôi phục truyền tin. Át Dạp nhìn về phía Cao Viễn, sau đó hắn nắm tay hướng về phía trước đột nhiên vung lên, lớn tiếng nói, go. Cao Viễn một mực bị Át Dạp đè ép tốc độ, nhưng là tại tay bắn tỉa bị xử lý về sau, hắn liền nên phát huy tốc độ của mình ưu thế. Bằng nhanh nhất tốc độ tiến vào có thể chính xác sát thương địch nhân trong phạm vi, sau đó, giết chết bọn hắn. Cao Viễn chạy, mà hắn hướng về phía trước bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới thời điểm, những cái kia nguyên bản dễ dùng hoàn toàn không quan tâm bên này địch nhân cuối cùng nhao nhao đem miệng súng chuyển đi qua. Địch nhân cũng rất âm hiểm, tại nhân số cùng hỏa lực đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối điều kiện tiên quyết, lại còn là muốn dùng một cái tay bắn tỉa đến giải quyết vấn đề, bất quá dùng một cái tay bắn tỉa chỉ là đối phó hai người lời nói, làm như thế cũng đúng là có thể. Chỉ cần mười mấy giây, Cao Viễn là có thể đem khoảng cách rút ngắn đến gần vô cùng vị trí. Đã có súng máy hạng nặng hoàn thành chuyển hướng, mà một môn hai liên trang pháo cao xạ cũng đem họng pháo nhắm ngay Cao Viễn, nhưng lúc này, Cao Viễn đã có thể phát huy ưu thế của hắn. Lựu đạn ném ra ngoài, hai cái lựu đạn lần lượt nổ tung, cái kia thật nặng súng máy cùng pháo cao xạ căn bản không có cơ hội phát huy chính mình hỏa lực. Cao Viễn lực lượng lớn, nhưng hắn trên chiến trường thể hiện đi ra lại là nhanh. Ai cũng biết di động mục tiêu càng khó đánh, nhưng nếu như cái mục tiêu này tốc độ di động cùng phương hướng có quy luật lời nói, xạ kích độ khó liền sẽ giảm xuống hơn phân nửa. Nhưng Cao Viễn nhanh lại không phải hướng về một phương hướng ngốc chạy, hắn nhanh, càng giống một cái lúc gần lúc hiện, chợt trái chợt phải ma quỷ. Nhanh đến khó mà nhắm chuẩn cấp độ, muốn xạ kích như thế di động mục tiêu, cũng chỉ có thể dùng liên xạ hỏa lực, nhắm ngay một thứ đại khái phương hướng bắn phá, sau đó kỳ vọng mục tiêu sẽ tự mình một đầu đụng vào lưới hỏa lực lên. 10 cái địch nhân chuyển họng súng, mặc kệ là súng gì, tất cả đều hướng phía Cao Viễn bên này bắn phá đi qua, trong lúc nhất thời Cao Viễn bốn phía 20-30m bên trong phạm vi tất cả đều là bay tán loạn viên đạn. Cao Viễn lập tức nằm xuống, hắn chỉ cần trốn ở một cái hố cắt bên trong liền tốt, muốn tránh ra địch nhân hỏa lực dày đặc, một cái nằm xuống chú ý giải quyết. Bây giờ Cao Viễn khoảng cách địch nhân không đủ 200m, nhưng khoảng cách này đối với địch nhân tới nói nhưng thật ra là một cái hết sức xấu hổ khoảng cách. Viên đạn sẽ không dễ ngoặt, không cách nào trực tiếp trúng Cao Viễn, lựu đạn ném không được xa như vậy, muốn giải quyết Cao Viễn lời nói, địch nhân có thể dùng còn có pháo cối. Nhưng vấn đề là pháo cối sử dụng là rất tiện lợi, nhưng trừ phi là pháo cối tay trực tiếp quan sát được Cao Viễn vị trí, nếu không thì muốn chuẩn xác chúng cũng không có dễ dàng như vậy. Như vậy, địch nhân liền chỉ còn lại có vũ khí có thể đối với Cao Viễn tạo thành uy hiếp, súng phóng lựu. Cao Viễn ở trên mặt đất nằm 10 giây đồng hồ về sau, một cái súng phóng lựu rơi vào hắn phụ cận nổ tung, nhưng là súng phóng lựu uy lực rất nhỏ, thậm chí so ra kém Cao Viễn sử dụng phòng ngự hình lựu đạn. Súng phóng lựu uy lực vốn là không lớn, trừ phi có thể rơi vào Cao Viễn quanh người 3m trong vòng, bằng không mà nói, kỳ vọng dùng thương lựu đạn giải quyết Cao Viễn là không thực tế. Mà lại súng phóng lựu vốn chính là một loại độ chính xác cũng không cao vũ khí, nhất là thương treo thức máy phóng lựu đạn, tại nhiều khi chúng mục tiêu dựa vào là vật khí. Chỉ ít địch nhân thương treo thức máy phóng lựu đạn còn lâu mới có được Cao Viễn ném lựu đạn đến chuẩn. Dừng lại trong giây lát một lát, Cao Viễn lần nữa tiến mạnh, hắn cần rời đi vị trí để tránh bị địch nhân phóng ra dày đặc súng phóng lựu, sau đó hắn cũng muốn mượn nhờ di động cơ hội, suy yếu địch nhân năng lực phản kháng. Cao Viễn nghiêng chạy tới thời điểm, liên tục ném đi hai quả lựu đạn. Chỉ bằng tay này ném lựu đạn tay nghề, lại thêm tốc độ này, cùng với người bình thường mặc một bộ liền sẽ cảm thấy lại mà lại hành động khó khăn, mà Cao Viễn có thể mặc hai tầng áo chống đạn, Cao Viễn gánh vác lên đột kích thủ nhân vật lời nói, có thể trần hoàn mỹ. Cái này còn không phải chiến đấu trên đường phố mà là gò đất, Cao Viễn ưu thế đều đã bị nghiêm trọng suy yếu mấy tầng, nếu như đây là chiến đấu trên đường phố lời nói, Cao Viễn liền có thể xưng vô địch. Lần nữa giải quyết hai địch nhân về sau, Cao Viễn phát hiện ý đồ chặn đánh địch nhân của hắn cuối cùng hỏng mất. Đánh vỡ, có thể tính đem địch nhân đánh vỡ, làm người đầu tiên xoay người chạy thời điểm, Cao Viễn liền biết cái phòng tuyến này xem như bị đột phá. Chiến đấu chân chính cùng trò chơi không giống, bởi vì trong trò chơi dù là chiến đấu đến người cuối cùng, cũng không có lính quèn hiểu ý lý sụp đổ mà chạy trốn. Thế nhưng là tại chính thức thời điểm chiến đấu, nhìn thấy Cao Viễn loại này lấy quái vật tốc độ chạy nhanh, mỗi lần vung tay đều có thể nổ chết người đồ vật xuất hiện, đầu tiên liền có thể để cho người ta không biết hoảng sợ, mà cái quái vật này cách mình càng ngày càng gần, đánh như thế nào cũng đánh không trúng, không chết được, như vậy nhưng phàm là người bình thường đều phải vì đó sợ hãi. Cho nên những địch nhân này kiên trì đến bây giờ mới có người ý đồ chạy trốn, tâm lý tố chất đã vô cùng tốt. Làm người thứ nhất bắt đầu chạy trốn, những người còn lại liền giống bị truyền nhiễm, bọn hắn nhao nhao rời đi chính mình mặt trận, nhưng mỗi người lựa chọn chạy trốn con đường còn không giống, có người lựa chọn hướng cách mình rất gần kiến trúc chạy tới, có người hướng mình quân đội bạn chiến tuyến chạy tới. Cao Viễn bọn thẳng hướng về phía cái nào cửa hai liên tràng pháo cao xạ, đem một cỗ thi thể theo pháo thủ vị bên trên kéo xuống, Cao Viễn ngồi lên về sau, nhanh chóng chuyển động họng pháo vị trí, nhắm ngay địch nhân mặt trận. Khai hỏa, đánh trước một cái ngắn một chút bắn, Cao Viễn lập tức phát hiện bình bắn dưới trạng thái, dù 23-2 pháo cao xạ run run quá lợi hại, liên tục xạ kích liền là lãng phí đạn pháo. Thế là Cao Viễn không chút do dự vứt bỏ môn này pháo cao xạ, bởi vì hắn tiếp tục sử dụng môn này pháo cao xạ, đầu tiên chiến đấu hiệu quả bên trên sẽ không quá tốt, tiếp theo hắn còn đánh mất chính mình tính cơ động. Ngay lúc này, Cao Viễn cuối cùng nhìn thấy Lý Dương bọn hắn chiếm cứ cái kia công trình kiến trúc bên trong có người bỏ ra. Ba người, hết sức khai hỏa áp chế hai bên địch nhân, nhưng là số lượng địch nhân mặc dù không phải rất nhiều, có thể địch người trận hình vô cùng tốt, tại V hình chữ hai bên xéo xuống tuyến phong tỏa bên trên chỉ cần tùy tiện đánh một chút, liền đem lao ra ba người để trở về. Lao ra ba người, chỉ là tại cửa ra vào chạy một vòng, liền không thể không lại lui trở về, hơn nữa còn chỉ chạy trở về hai cái, còn lại một cái là bỏ trở về. Cứ như vậy thăm dò một cái, lại thêm một cái thương binh. Cao Viễn nhìn phẫn nộ mà bất đắc dĩ, hắn bây giờ thật không có bất kỳ biện pháp nào, có thể điểm hộ người ở bên trong nhanh chóng phá bây. Ngay lúc này, Cao Viễn nhìn thấy cái kia công trình kiến trúc bên trong giống như bay ra một cái đồ vật. Cao Viễn lập tức núp ở một cái công sự che chắn bên trong, nhưng hắn chỉ là hơi ngây người 2 giây, liền lập tức rời đi súng máy công sự che chắn, mà tại hắn vừa mới rời đi, bên trái địch nhân liền đánh tới hai phát đạn tháo, đem công sự che chắn bao cắt trực tiếp xuyên thủng. Thậm chí không cách nào tại cái thứ nhất địa điểm dừng lại thêm mấy giây, Cao Viễn chỉ có thể vừa đi vừa về di chuyển nhanh chóng, tìm kiếm một cái an toàn công sự che chắn, mà lúc này đây, cái kia theo công trình kiến trúc bên trong bay ra ngoài đồ vật cuối cùng đã tới Cao Viễn trên không. Độ cao chỉ có 10 mấy mét, một chiếc máy bay không người lái, mà phía dưới máy bay không người lái treo một cái bộ đàm. Máy bay không người lái chậm rãi hạ xuống, mang theo bộ đàm cùng nhau ngừng rơi xuống đất, mà Cao Viễn thì là tiến lên, bám thân đem bộ đàm cùng máy bay không người lái đồng thời một cái tóm lấy. Chuyện được đăng bởi Hỉ 03 Dịu của Tăng Thú Vẹn VN chương 366, xe 4 muốn đem máy bay không người lái tiện tay ném đi, nhưng là ngấm lại máy bay không người lái bổ sung độ khó, Cao Viễn cuối cùng vẫn không có bỏ được đem máy bay không người lái tiện tay ném đi. Bộ đàm thông qua một cái S câu cùng máy bay không người lái liên kết, Cao Viễn đem bộ đàm cầm xuống tới. Sau đó hắn lập tức nói chuyện. Chúng ta nhìn thấy ngươi. Lý Dương thanh âm không có bao nhiêu ý mừng rỡ, lại là tràn đầy nghiêm trọng chi ý rất tốt, thế nào, làm thế nào? Lý Dương gấp giọng nói, tình huống rất không ổn, chúng ta rất khó rút lui, nhất định phải đem địch nhân phong tỏa hỏa lực đánh dụng mới được, chúng ta thương binh nhiều lắm, nghiêm trọng kéo chậm tốc độ tiến lên. Mấy cái? Hai người hoàn hảo, bốn người có thể động, còn lại không cách nào tự quyết di động. Chỉ có hai người hoàn hảo, bốn người có thể động, như vậy vậy cũng như thế nào rút lui? Thở nhẹ một cái, Cao Viễn nhìn xung quanh, nói, ta nghĩ biện pháp. Lý Dương chưa hề nói để Cao Viễn tự mình rời đi, bởi vì đến mức này nói những lời này không có ý nghĩa, nếu là Cao Viễn chịu đi lời nói sớm đi. Dù 23-2 pháo cao xạ di động nhất định phải có xe chiếc lôi kéo, như vậy tất nhiên nơi này có rất nhiều pháo cao xạ, liền nhất định phải có xe chiếc. Chính xác có xe, Cao Viễn vị trí có thể nhìn thấy, ngay tại hắn bên trái trên đường phố, ngừng lại mấy chiếc xe hơi. Chiến đấu phát sinh ở SLT khu vực thành thị 5 giao, Cao Viễn vị trí, sau lưng không đến 10m liền là một ngôi nhà, hắn bây giờ chiếm cứ mặt trận, vốn chính là địch nhân tại SLT Nam giao thiết lập tuyến đầu chạm gác. Hoặc là vùng ngoại ô công sự một loại địa phương. Muốn lấy được một chiếc xe tựa hồ cũng không khó, mặc dù vừa rồi đã có người trốn vào nội thành phương hướng, thế nhưng là cho tới bây giờ cũng không có người theo nội thành hướng Cao Viễn phát động công kích. Đây là giải thích, nếu như có thể mở bên trên một chiếc xe đi tiếp ứng lời nói, là có thể đem thương binh một chuyến lôi đi, sau đó còn có thể mượn nhờ SLT khu vực thành thị đến đánh chiến đấu trên đường phố. Địch nhân làm sao sẽ như thế bố trí đâu? Bọn hắn tại sao muốn bố trí như vậy hỏa lực đây? Còn có, to như vậy một cái SLT khu vực thành thị, vì sao thoạt nhìn là một tòa thành không đâu? Cao Viễn từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ một sự kiện, đó chính là địch nhân có được rất nhiều ổ đại pháo, mà J30 hoàn toàn có thể kéo qua đánh năng bắn, không dùng đến kích phát đạn tháo, bị vây quanh Lý Dương bọn hắn liền phải toàn quân bị diệt, nhưng là, địch nhân vì cái gì không có làm như thế. Tình huống bây giờ chính xác rất khẩn cấp, nhưng đầu góc còn phải động một cái, bởi vì đủ loại không hợp lý chỗ, khả năng liền ẩn giấu đi nguy cơ, lại hoặc là có thể lợi dụng bước mặt. À, giặc cuối cùng chạy tới, hắn liều mạng tăng nhanh tốc độ, cho nên hắn đã chạy đến thở hổn hển. Ta đi mở xe, còn có, cho ta cùng lao thương tiên dịch. Cao Viễn ở trong bộ đàm sau khi nói xong, hướng về phía Ác Giáp lớn tiếng nói, làm sao bây giờ? Ác Giáp đi theo Cao Viễn đứng ở góc tường đằng sau, hắn đầu tiên là thở hổn hển mấy hơi thở hổn hển, dùng tay áo lao đi có chút dán ánh mắt mồ hôi, sau đó hắn mơ hồ không rõ đức quãng nói hai câu. Lao thương nói ra xe tiếp ứng, hắn điểm hộ người. Cao Viễn đã thật lâu không biết cảm giác mệt mỏi, nhưng ít ra hắn còn nhớ rõ nghiêm trọng hao phí thể lực về sau cảm giác là thế nào. Ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi một chút thở một ngụm, bây giờ ngươi nổ súng có thể đánh chuẩn sao? Cao Viễn hỏi. Lý Dương ở trong bộ đàm thay Cao Viễn phiên dịch. Sau đó Ác Giáp đầu tiên là nhẹ gật đầu, lập tức lại lắc đầu. Ác Giáp cần thở một ngụm, còn có xạ kích đã chịu ảnh hưởng tới. Cao Viễn liếc mắt nhìn dừng ở cùng một chỗ ô tô, sau đó hắn cấp tốc hướng phía một chiếc xe bán tải chạy tới. hay là chiếc hàng nội địa xe bán tải, ở nơi này có thể nhìn thấy một cái quen thuộc nhãn hiệu xe, để Cao Viễn rất cảm thấy thân thiết. Mở cửa xe, chìa khóa quả nhiên ngay tại trên xe giữ lại, chuyển động chìa khóa, tại khởi động máy gào thét 2 tiếng về sau, xe bán tải lập tức phát động lên. Lúc này, một băng đạn bắn vào trên đầu xe, viên đạn xuyên qua kính chắn gió, đánh vào Cao Viễn trên ngực, phát thứ 3 đạn bắn vào Cao Viễn bên trong cánh tay trái bên cạnh, để hắn cảm giác được nóng bỏng đau rát cảm giác. Cao Viễn túi đầu xuống liền ra xe, ngồi xổm ở bên cạnh xe, mà ác giáp lại là giơ xuống lên, nhưng hắn không có khai hỏa. Cao Viễn cũng không biết là chỗ nào mở lửa, hắn trước liếc mắt nhìn cánh tay trái của mình, trên cánh tay không có áo chống đạn bảo hộ, lần này khẳng định là đánh ra máu, bất quá hắn hai tầng tâm chống đạn có thể không nhìn đánh trúng thân thể vị trí viên đạn, mà trên cánh tay bên trong một phát súng chỉ là sát qua đi, vết thương có chút sâu, nhưng không phải xuyên thủng. Máu bắt đầu chảy ra, nhưng lúc này khẳng định không để ý tới, Cao Viễn quay đầu nhìn ác giáp liếc mắt, nhìn hắn đã giơ xuống lên, cũng không có lại hô một tiếng. Chiếc xe này còn xe đây, trên thủy tinh có một chuỗi vết đạn, nhưng cũng không ảnh hưởng cái gì, bất quá vì để cho vừa rồi nổ súng địch nhân lần nữa khai hỏa, Cao Viễn chỉ có thể đảm nhiệm một cái mồi. Cao Viễn đứng lên, hắn nhìn về phía trước hai phái cũ nát mà tràn đầy vết đạn phòng ở, đi tới chiếc xe thứ hai bên cạnh xe. Quả nhiên có người xuất hiện, tại một cái cửa sổ đằng sau, có người nâng súng trường nhắm ngay Cao Viễn, ngay tại Cao Viễn lập tức ngồi xổm xuống đồng thời, tên địch nhân kia cùng ác giặc đồng thời nổ súng. Ác giặc trước đánh trúng địch nhân, hay là đánh trúng đầu? Cao Viễn kéo cửa xe ra, lên xe, không có ngồi vào đi mà là trực tiếp thò tay với tới chìa khóa, sau đó hắn chuyển động chìa khóa đem xe phát động lên. Mạch xung lưu đạn công suất có hạn, có thể đối với vô tuyến điện tạo thành ảnh hưởng rất lớn thậm chí tổn hại, nhưng là đối với ô tô, nhất là điện tử nguyên linh kiện chủ chốt rất ít tiểu cũ ô tô, vậy liền cơ hồ không có ảnh hưởng tới. Chờ giây lát, phát hiện không có người sẽ nổ súng về sau, Cao Viễn chui vào ô tô, sau đó lập tức bắt đầu lái ô tô quay đầu. Kỳ thật Cao Viễn kỹ thuật lái xe rất phổ thông, trước khi tận thế hắn liền có bằng lái, nhưng hắn mua không nổi xe, cũng rất ít có lái xe cơ hội, mà theo Thần Châu tới đây hơn 10,000 km, hắn ngược lại là thường xuyên lái xe, có thể vậy cũng là dọc theo đường cái, hoặc là tại căn bản không có đường cái địa phương mở, cho nên hắn có thể lái xe, nhưng là tại nhỏ hẹp địa hình chuyển xe cái gì, còn có tại trong dòng xe cộ xuyên qua kỹ thuật chính xác rất sai lầm sức lực. Đằng sau đuôi xe trước đụng phải đằng sau xe, nhưng là không quan hệ, không có người sẽ tìm Cao Viễn bắt đền, sau đó đường phố có chút hẹp, xe bán tải quay đầu một cái không qua được, nhưng Cao Viễn xoa tường liền đi qua. Làm sao bây giờ? Ta lái xe trực tiếp đi qua sao? Cao Viễn trước hết phải hỏi một chút ạc giảm ý kiến, mà chờ Lý Dương phiên dịch về sau, ạc giảm lại là lắc đầu nói, ngươi để chiếc xe này chính mình hướng phía trước lái, hấp dẫn hỏa lực của địch nhân, bây giờ trực tiếp lái xe đi ra ngoài sẽ chết. Được thôi, ạc giảm nói cũng có đạo lý, dù sao nơi này cũng không thiếu một chiếc xe, thả một cái đi ra ngoài làm mồi nhử cũng không tệ. Tìm một khối đá lớn, đặt ở chân ga trên bàn đạp, tại chân ga bị hoành sau khi bắt đầu, hộp số cây thông ly hợp, điều chỉnh một cái vô lăng, nhìn xem xe đúng là hướng về phía Lý Dương bọn hắn vị trí đi qua sau, Cao Viễn xuống xe, còn đóng cửa xe lại. Ác giáp chuyển cái phương hướng, thấp giọng nói, "Tiểm hộ đằng sau ta, khoảng cách hơi xa, nhưng ta muốn thử một chút có thể hay không giết chết địch nhân." Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 367, quân đội bạn ô tô tốc độ cũng không tính quá chậm, mặc dù chỉ là treo một cấp, nhưng Cao Viễn để lên tảng đá có chút quá lớn, cho nên có thể hiểu thành chân ga dẫm lên ấy. Xe bán tải tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng đạt tới sắp tới 30 km/h, cũng đại khái duy trì đường thẳng sông về Lý Dương bọn hắn vị trí kiến trúc. Hai bên trái phải địch nhân cùng một chỗ hướng trước kia xe bán tải khai hỏa, súng máy bắn phá, trên thân xe nhiều vô số cái vết đạn, nhưng xe bán tải như cũ tại ương ngạnh hướng về phía trước tiến lên, thẳng đến bị một phát 23mm đạn pháo trúng trước đó, chiếc kia xe bán tải cũng không từng dừng lại. Cao Viễn thở nhẹ một cái, hắn biết chiếc xe này rất không có khả năng có cơ hội bọn tới Lý Dương bọn hắn trước mặt, nhưng là đi 1/3 đường liền bị triệt để phá hủy, vẫn là để hắn rất thất vọng. Nhất là làm người thất vọng là nếu như người trên xe lời nói, nhất định sẽ bị hai bên hỏa lực dày đặc đạt thành cái sàng. Ác giáp nâng thương, hắn quả thật có thể hướng về phía địch nhân nổ súng, thế nhưng là địch nhân nhiều lắm, quá xa, mà lại cũng không có bộc lộ ra quá nhiều thân thể để hắn đánh. Ác giáp bỏ súng xuống, hắn một mặt thất vọng một giọng nói không được. Từ ngữ đơn giản nhất, Cao Viễn như thế nào cũng là có thể rõ ràng một chút. Cái này giải vây là thật không dễ dàng làm à, Cao Viễn thống khổ vặn mèo một cái cổ, lung lay đầu, giống như thế liền có thể để hắn biến đến thanh tình hơn, có thể nghĩ ra càng nhiều biện pháp giống như. Bất đắc dĩ bỏ súng xuống, ác giặc đột nhiên lộ ra hết sức kinh ngạc, sau đó nhíu mày, rất nặng thở dài. Thế nào? Cao Viễn nhìn xem ác giặc thò tay chỉ hướng phương nam, sau đó hắn nắm tay đặt ở Cao Viễn trên vai, một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Cao Viễn quay đầu nhìn lại, đã thấy phía nam xa xa, xa xa có thể nhìn thấy phiếu nổi lên cho bụi. Theo SLT đến ạp hạ đi sân bay đương nhiên là có đường, có thể con đường này là sa mạc đường cái, mà lại bây giờ cũng không có người sẽ đánh lý, cho nên đường cái sớm đã bị cắt vàng bao trùm, nhưng là từ trôi nổi cho bụi đến xem, lên hiển nhiên không phải một cái đội xe theo đường cái bạn tới. Đó là gạt ra rất rộng một đường nét tới bộ dáng. Cao Viễn thấp giọng nói, ta dựa vào phía nam người đến. Lầm bầm lầu bầu sau khi nói xong, Cao Viễn cầm lên bộ đàm, nói, phía nam người đến, rất nhiều người, trùng trùng điệp điệp. Cao Viễn buông xuống bộ đàm, ác giặc thấp giọng nói một câu, sau đó, Lý Dương ở trong bộ đàm nói, địch nhân trở về viện binh sao? Đoán chừng là Khắc Tinh. Ngươi biết nên làm như thế nào đi, lao thương, dẫn hắn đi. Lý Dương một câu cuối cùng là nói với ác giặc, nhìn xem Cao Viễn ánh mắt, chậm rãi lắc đầu, sau đó hắn làm một cái rút lui thủ thế, cũng nói một câu nói. Lý Dương ở trong bộ đàm nói, Lao Thương nói nhanh lái xe đi một chút, đợi thêm liền không dễ đi, địch nhân tốc độ rất nhanh. Nếu quả thật là số lớn địch nhân trở về biệt binh, như vậy cũng liền thật lấy đi. Cao Viễn thở dài, nhưng là hắn rất nhanh nói, thế nhưng là, vì cái gì không thể là thiên sứ đoàn lính đánh thuê người phản công đâu? Nếu như là địch nhân trở về biệt binh, như vậy bọn hắn không nên kéo ra rộng như vậy trở lại à? Lý Dương ở trong bộ đàm nói, cái gì? Lao tốt, đi xem một chút phía nam chuyện gì xảy ra. Lý Dương nói như vậy, liền biểu thị hắn nhất định là không tiện hành động, bằng không hắn không cần để Lý Kim Cương đi quan sát xảy ra chuyện gì. Ngay lúc này, những cái kia đem lực chú ý tập trung tại Cao Viễn cùng công trình kiến trúc bên trên địch nhân cuối cùng có dị động. Phía bên phải cũng chính là phương Tây, mà lại là tới gần trận địa pháo binh địch nhân động trước nhất, bọn hắn cơ hồ là cùng lúc bắt đầu hướng phương Tây di động, mà bên trái cũng chính là phương Đông địch nhân hơi qua một lát sau, cũng là đồng thời mười mấy người bỗng nhiên rời đi chính mình mặt trận, sau đó bắt đầu chân phát chạy như điên. Hạc Giáp sửng sốt một chút, hắn há miệng ra, bước về trước một bước. Nhìn thấy địch nhân thật là chân phát chạy như điên, bỏ xuống sở hữu vũ khí hạng nặng, sau đó liều lĩnh hướng phía phương Tây bắt đầu chạy. Phong thủy luân chuyển, phía đông địch nhân hướng tây chạy, liền cần xuyên qua Cao Viễn cùng Lý Dương giữa bọn hắn đất trống, nói cách khác, bọn hắn nhất định phải theo hai bên hỏa lực tuyến phong tỏa chạy vừa đi qua, mặc dù như thế, bọn hắn lại không chịu đi về phía nam hoặc là hướng bắc cuốn một cái. Địch nhân hành động này để Cao Viễn há to miệng, sau đó Cao Viễn đưa tay phải ra, lung tung nắm chặt giật tay áo, dùng sức kéo một cái, kích động hét lớn, ta nói cái gì kia mà, ta nói cái gì kia mà. Ha ha. Địch nhân chạy, ở đâu ra liền là quân đội bạn a. Cao Viễn cảm thấy trên tay cảm giác không đúng, làm hắn quay đầu về sau, nhưng phát hiện chính mình đã lột xuống Hạc Giáp toàn bộ tay áo. Nhưng Hạc Giáp giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt, hắn kích động la hét, cánh tay phải toàn bộ lộ ra, hướng về phía Cao Viễn một mặt mừng rỡ bô bô cùng nói một trận. Cao Viễn cầm lên bộ đàm, không để lại dấu vết đem Hạc Giáp ống tay áo ném xuống đất, sau đó hắn hét lớn, địch nhân toàn bộ rút lui. Bọn hắn chạy, đến là quân đội bạn. Quân đội bạn. Cao Viễn không nói Lý Dương bọn hắn cũng có thể biết, bởi vì hai khẩu súng máy giờ phút này ngay tại khai hỏa, dùng từng cái ngắn một chút bắn, đem những cái kia ý đồ chạy trốn người từng cái đánh bại. Cao Viễn bung ra phóng ra phím, ngắn ngủi một lát sau, hắn nghe được trong bộ đàm truyền đến điên cuồng hét lên gọi vậy. Đang kinh hỉ tiếng giống bên trong, Lý Dương giật cuống họng hét lớn, tránh một chút. Các ngươi trước tránh một chút, không nên bị ngộ thương à, còn có, địch nhân hướng bên kia chạy rồi hả? Ngân Hà bọn hắn lại ở bên kia. SLT phía tây là Mỹ Dạ Tạ, lại hướng tây liền là Chỉ Bộ Ly, mà Cao Viễn bọn hắn liền là tại SLT phía tây khoảng chừng 10 km đổ bộ, nếu như địch nhân là theo Mỹ Dạ Tạ đến, bây giờ lại buộc lòng phải Mỹ Lạp đặc rút lui, rất có thể đụng vào Ngân Hà bọn hắn. Hướng tây rút lui. Nhưng là không quan hệ, bọn hắn nhất định lên thuyền, đây là nói xong. Cho bụi càng ngày càng rõ ràng, mà một vệt đen đã xuất hiện tại phương nam trong sa mạc, mà Hạc Giáp đã giơ lên kính viễn vọng, quan sát theo phương nam đến hạt tuyến. Cao Viễn không để lại dấu vết từ trên mặt đất nhặt lên Hạc Giáp ống tay áo, nói, lão thương ngươi tay áo như thế nào mất. Hạc Giáp nhìn một chút Cao Viễn, sau đó hắn đem kính viễn vọng theo trên cổ hái xuống, sau đó bô bô nói một trận. Cao Viễn nhấn phóng ra phím, chờ Hạc Giáp nói xong về sau, Cao Viễn nói, phiên dịch một cái. Lão thương nói nhanh tìm địa phương tránh một chút, mặc kệ đến là quân địch hay là quân đội bạn. Quan sát một chút về sau lại xác định, bây giờ đi khu vực thành thị bên trong tìm phòng ở ẩn nấp. Cao Viễn đội bằng nói, chúng ta đi tìm cái địa phương tránh một chút, các ngươi tại cửa sổ treo cái cờ trắng, phụ lên chúng ta lá cờ, cũng đừng làm cho người đã ngộ thương a, bằng không các ngươi vội vàng rút khỏi đến a, bây giờ địch nhân toàn bộ chạy. Không được, không tiện di động. Hai người các ngươi không được qua đây, chúng ta tách ra, nộ nhỡ có biến cũng dễ ứng phó. Trải qua trăm cây nghìn đắng, địch nhân cuối cùng bị đánh chạy, nhưng lúc này, nhưng thật không có tất yếu lập tức tụ hợp, Cao Viễn đem đầu đốn léo, hướng về phía Ảs nói, trước tránh một chút. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 368, thiên sứ sói điên có thể cung cấp lựa chọn phòng ở nhiều lắm. Cao Viễn cùng Hạc Giáp trốn ở một cái nửa bên phòng ở đã đổ sụp, tràn đầy bài tiết vật lầu 2 trong gian phòng, theo cửa sổ nhìn về phía từ phương nam mà đến quần quận đội xe. Chủ yếu là xe, xe tải cùng xe bán tải cũng có, nhưng dẫn đầu lại là mấy chiếc tạ, mà cái kia mấy chiếc tạ thẳng đến đã bị Cao Viễn phá hoại trận địa pháo binh mà đi. Nhìn tư thế liền biết là quân đội bạn. Cao Viễn lại kích động lại vui mừng, mà chờ tạ đứng tại trận địa pháo binh bên dưới, cũng có người theo trên xe tải nhảy xuống về sau. Cao Viễn lập tức liền biết đến nhất định là quân đội bạn. Quân phục hoàn toàn không giống, vừa rồi địch nhân mặc chính là mỹ quân sa mạc ngụy trang, mà mới tới những này, xuyên lại là cắt sắt chế phục mà không phải ngụy trang. Nhìn từ đằng xa, hai quân mặc quần áo trong sa mạc ngụy trang hiệu quả đều rất tốt, nhưng là cẩn thận phân biệt, vẫn có thể nhìn ra trong đó khác biệt. Hạc Giáp đã đem bị Cao Viễn kéo xuống tay áo cột vào họng súng, y phục của hắn vốn là trắng, bây giờ cũng không nói được là cái gì, nhưng tóm lại đại khái còn có thể nhìn ra là màu trắng chính là, lấy ra đảm nhiệm cỡ trắng vẫn là có thể. Chiếc xe đầu tiên lái tới, thẳng đến Lý Dương bọn hắn chiếm cứ công trình kiến trúc. Sau đó từ trên xe bước xuống một đống binh sĩ, cũng cấp tốc tại kiến trúc bên ngoài lấy một cái tiến công tính đội hình triển khai, sau đó là chiếc xe thứ hai, thứ ba chiếc. Lý Dương bọn hắn lại bị bao vây, bất quá, lần này lại không người nổ súng cái gì. Hai chiếc xe Việt Dã đứng tại cái kia hai tầng lầu trước, chiếc xe đầu tiên bên trên xuống tới bốn tên lính, Cao Viễn dùng kính viễn vọng nhìn sang, lập tức trong lòng đại định. Bốn tên lính ăn mặc màu kaki y phục tác chiến, cầm trong tay HK-433 súng trường, ăn mặc áo chống đạn, mang theo mũ giáp, lấy phòng ngự tư thái cấp tốc triển khai, mà lại hai người giơ súng nhắm ngay Cao Viễn bọn hắn bên này. Chiếc xe thứ hai cửa xe cũng mở ra, một người mặc áo thun người da trắng theo trên xe đi ra. Tại tình huống phức tạp trên chiến trường mặc một bộ áo thun hay là màu xanh quân đội, còn là một đầu đức ban ngụy trang, phần eo là một đầu cắt sắt dây lưng võ trang, một cây súng lục treo tại bên trái, còn mang theo một cái kính râm, lấy loại này hình tượng xuất hiện, nếu không phải là cái sĩ quan liền là người điên, nếu không nữa thì liền là cái kẻ ngu. Nhưng cái kia đeo kính đen dưới người xe về sau, tới trước trở về nghiêng đầu hướng bốn phía liếc mắt nhìn về sau, lại là tập trung vào Cao Viễn cùng Asgard ẩn thân địa phương, sau đó hắn phất phất tay, sau đó hắn chỉ Cao Viễn vị trí, hai tên lính lập tức chạy tới trước người hắn, đồng thời lập tức giơ súng nhắm ngay Cao Viễn bọn hắn vị trí. Cao Viễn còn không có động tác, Asgard lại là lập tức lôi kéo Cao Viễn lùi về sau, thối lui đến vách tường đằng sau, sau đó yên lặng đem chính mình súng trường đưa tới phía bên ngoài cửa sổ, lay một cái huy động họng súng cờ trắng. Cao Viễn nhịn không được, hắn lại ra bên ngoài thăm dò nhìn một chút, đã thấy cái kia hai tên lính hay là nâng hướng về phía hắn nơi này, nhưng là không có nổ súng. Mà cái kia ăn mặc ngắn tay áo thun còn đeo kính đen ra hỏa, lại là hai cánh tay ngay tại lồng ngực của mình phát động, tựa như là tại phủi đi trên quần áo cho bụi. Một người mặc ngay ngắn sĩ quan chế phục người đứng ở cái kia xuyên áo thun người bên cạnh, sau đó cái kia xuyên áo thun người trực tiếp đi hướng về phía Lý Dương bọn hắn chiếm đoạt phòng ở bước chân rất nhẹ nhàng, nhưng là tại Cao Viễn trong mắt nhìn đến, cái này xuyên áo thun người liền là phách lối. Nhìn xem người kia đi vào, Cao Viễn nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn cầm bộ đàm nói, người tiến vào, làm gì, các ngươi đã nói. Lý Dương hết sức kinh ngạc nói, không có a. Không có người tiếp lời a, ta dựa vào, thực sự có người đi vào. Đều không có theo Lý Dương bọn hắn lên tiếng chào hỏi liền tiến vào. Cái này xuyên áo thun ra hỏa cũng quá mẹ nó khoa trương đi. Chỉ là sau một lúc lâu, Lý Dương khó nén kích động giọng nói liền băng lên, hắn lớn tiếng nói, đội trưởng, là quân đội bạn, các ngươi có thể đến đây. Cao Viễn thở ra một hơi, hắn lui về vách tường đằng sau, hướng về phía Asgard nói, được rồi, đừng lắc cờ trắng, cái này mẹ nó, thế nào cảm giác như thế khó chịu đâu. Cao Viễn nhìn một chút trên người mình, vẫn được, ngoại trừ có chút bẩn, có chút loạn bên ngoài, hay là người bộ dáng. Cao Viễn tháo xuống mũ giáp, vỗ vỗ trên tóc thổ, nhưng hắn lập tức nản chí lấy mái tóc làm sạch sẽ dự định, sau đó hắn cởi xuống trên người vũ khí lưng chiếc, cởi xuống áo chống đạn, suy nghĩ một chút, đem đổ dàn di tận lực rút lui vương bước một điểm về sau, đem treo tại bên hông đoạn đao lắc lắc vị trí, sau đó hắn hướng về phía Asgard nói, xem trọng đồ của ta, ta đi chiếu cố. Quân đội bạn. Nghe không hiểu, nhưng là không quan hệ, Asgard rõ ràng có ý gì. Làm Cao Viễn trực tiếp theo trong cửa sổ nhảy xuống về sau, vừa hay nhìn thấy đằng sau lần lượt dừng lại xe biệt dã, sau đó là mấy người mặc đồ dàn di, nhưng là trên tay cầm lấy cáng cứu thương, trên người có hộp cấp cứu người vọt vào Lý Dương trong phòng của bọn họ. Cao Viễn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trong lòng khó nén kinh hỉ, lần này tốt, xem như đạt được cứu chữa. Cao Viễn bắt đầu đi về phía trước, mà hai cái giơ súng binh sĩ đã bỏ súng xuống, bọn hắn nhìn xem Cao Viễn, nhưng không có bất kỳ cử động nào, chỉ là nhìn chăm chú lên hắn. Trên chiến trường cởi áo chống đạn chính xác không phải cái sáng suốt quyết định, nhưng là Cao Viễn liền là không muốn cùng chói gô giống như mang theo nguyên bộ trang bị đi cùng quân đội bạn bị kia bữa tới cực điểm người chạm mặt. Không có lý do, liền là chịu không được. Cao Viễn đi lên phía trước, mấy trăm mét khoảng cách có chút xa, mà không chạy, hắn rất là phải đi hơn mấy phần trùng. Ngay lúc này, hắn nhìn thấy cái kia ăn mặc áo thun người lại đi ra, bên cạnh hắn ăn mặc sĩ quan chế phục người cũng đi ra, sau đó một cái Cao Viễn thân ảnh quen thuộc cũng đi theo ra. Mặc dù khoảng cách xa, thấy không rõ tướng mạo, nhưng Cao Viễn liếc mắt liền có thể nhận ra đó là Lý Kim Cương. Cao Viễn nhấc lên hai cánh tay, lại để xuống, lại nhấc lên hai cánh tay, lại để xuống, hai lần muốn chạy lại từ bỏ về sau, cuối cùng vẫn không có thể chịu ở chạy tới xúc động, thế là hắn lần nữa nhấc lên hai cánh tay, cũng nhanh chóng chạy tới. Cao Viễn để ép tốc độ đây, nhưng vẫn là lấy người thường chạy như điên tốc độ chạy tới, thẳng đến hắn đi tới Lý Kim Cương trước mặt. Không có sao chứ? Mọi người thế nào? Cao Viễn một tay vịn Lý Kim Cương, bởi vì Lý Kim Cương toàn thân đều là vết máu. Lý Kim Cương lắc đầu, thấp giọng nói, ta không sao, con chó cũng không bị tổn thương, trên người ta đều là máu của người khác. Khu khu, đội trưởng, vị này là... Cao Viễn trước cùng Lý Kim Cương chào hỏi, biểu hiện hắn là lo lắng cho mình người mà chạy tới, không có quan hệ gì với người khác. Đương nhiên, Cao Viễn cũng là bởi vì cái này mới chạy. Làm Lý Kim Cương muốn lúc giới thiệu, Cao Viễn cuối cùng nhìn về phía cái kia ăn mặc áo thun nam nhân. Cái kia ăn mặc áo thun nam nhân hướng phía Cao Viễn mỉm cười, sau đó tay trái tháo xuống kính râm. Màu vàng tóc ngắn, con mắt màu xanh lục, trên mặt mang mỉm cười, nhưng biểu lộ nhưng hết sức kiên nghị, một thân đơn giản nhất quần áo, nhưng xuyên ra mốt hàng hiệu xa xỉ cảm giác, 40-50 tuổi tuổi rồi, hay là xoáy để cho người ta có phức cảm tự thi, lại thêm một bộ quân nhân khí chất, nhất là mấy người hướng bên cạnh vừa đứng, cái khác đều không nói, đây tuyệt đối là phù hợp lòng của nữ nhân trong mắt tưởng tượng ra dáng dấp quân nhân, cũng không phải quân nhân chân chính hẳn là có bộ dáng. Cùng máu me khắp người, thoạt nhìn chật vật mà dơ bẩn Lý Kim Cương so ra, cái này giống người mẫu cùng tên ăn mày so sánh. Đến nỗi cùng vừa rồi hạt cắt bên trong sờ soạn lần mò đi ra Cao Viễn so, tốt à, Cao Viễn không muốn so sánh với. Còn có hắn cái tiết như có như không mỉm cười, ở trên cao nhìn xuống ánh mắt. Chờ chút. Cái ánh mắt này làm cho người rất khó chịu. Cao Viễn cách mấy trăm mét, đã cảm thấy trước mắt người này để hắn nhìn xem khó chịu, mà tới được trước mặt, đứng đến đối diện, nhìn thấy cái kia phát ra từ trong thực chất kiêu ngạo, Cao Viễn rốt cuộc biết người này gần nhìn càng làm cho người khó chịu. Nhưng cái này xem xét liền khiến người cảm thấy khó chịu ra hỏa chung quy là quân đội bạn, hơn nữa còn cứu được Lý Dương bọn hắn tất cả mọi người, nghĩ tới đây, Cao Viễn chỉ có thể nhẹ nhàng thở một hơi, từ bỏ tại hình tượng bên trên so sánh hơn thua xúc động. Tay phải quận lên ngón áp út cùng ngón út, đem ngón trỏ cùng ngón giữa tại cái chán đụng một cái này để cho người ta nhìn liền trong lòng cảm thấy khó chịu nam nhân mỉm cười nói, thiên sứ đoàn lính đánh thuê, sói điên, nặng, su ma chờ. Lý Kim Cương không có phiên dịch, bởi vì không cần phiên dịch, nặng. Su Mạ Chờ nói là tiếng Hán. Chào một cái, Cao Viễn hết sức nghiêm túc nói, Thần Châu Tinh Hỏa tiểu đội đội trưởng, Cao Viễn, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Nặng. Su Mạ Chờ rôi ra đến một nửa tay ngừng một chút, hắn nhìn xem Cao Viễn sửng sốt một chút, mặc dù Cao Viễn không biết hắn vì cái gì sửng sở, nhưng là Su Mạ Chờ liền là sửng sốt một chút. Mà như vậy ngắn ngủi ngây người một lúc, nặng. Su Mạ Chờ trên người Cao hơi lạnh chất lập tức biến mất không thấy gì nữa, trong mắt cái kia cô ánh mắt cao cao tại thượng mà vô tung vô ảnh, chỉ còn lại có kinh ngạc, còn giống như hơi có một chút tức giận. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủi, nặng. Su Mạ Chờ lần nữa mỉm cười, hết thể trở về hình dáng ban đầu, sau đó hắn tiếp tục thỏ tay. Cao Viễn thỏ tay cầm đi lên. Công thức hóa lung lay tay, nặng. Su Mạ Chờ một mặt tiếp đãi hạ cấp thức mỉm cười nói, ngươi tốt, nhìn thấy ngươi thật cao hứng, thật là đúng dịp à, ngươi cũng họ Cao. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 369, đội trưởng một cái cực độ kiêu ngạo trang bức phạm, đây chính là Cao Viễn đối với nạt. Su Mạ Chờ ấn tượng đầu tiên. Nhưng là thật là đúng dịp à, ngươi cũng họ Cao, câu nói này lại là để Cao Viễn trăm mối vẫn không có cách giải, hết sức hiển nhiên, nặng. Su Mạ Chờ nhận biết một cái họ Cao người, mà lại người này còn tuyệt đối không phải người bình thường. Nhưng là bây giờ Cao Viễn không có thời gian cùng nạt. Su Mạ Chờ nói thêm cái gì, bởi vì chỉ cần xác nhận an toàn, mà lại xác nhận đám người này là quân đội bạn, như vậy Cao Viễn chuyện thứ nhất đương nhiên là xem hắn người đến cùng thế nào. Cao Viễn rút tay về, hắn hướng về phía nạt. Su Mạ Chờ nói, ta trước tiên cần phải nhìn xem người của ta, có lời gì chờ một lúc nói. Nhẹ gật đầu, Cao Viễn cùng nạt. Su Mạ Chờ sát vai mà qua, sau đó hắn liền nghe nạt. Su Mạ Chờ không nhanh không chậm nói, đi lục soát cũng thanh lý khu vực thành thị. Liền nghe được một câu như vậy, Cao Viễn đã tiến vào phòng. Nhìn thấy mà giật mình, Cao Viễn nhìn thấy hết thảy, hoàn toàn để hắn sợ hãi run sợ. Ngẫm lại đi, bị rất nhiều vô cùng bộ đội tinh nhuệ vây công mấy giờ, Lý Dương bọn hắn có thể tiếp tục kiên trì đầu tiên liền là cái kỳ tích. Vương Ninh máu me khắp người, hắn tựa vào một bức chế tường, tại trước người hắn có ba cái thiên sứ người vây quanh hắn bận rộn. Nhất Nhị Long một mặt hề vải nằm trên mặt đất, hắn máu me khắp người, vết thương tại trên đùi, nhưng hắn vết thương đã bị băng bó. Phan Tân cũng máu me khắp người, hắn nửa người là màu đen, cánh tay trái, chân trái, má trái, tất cả đều là máu tươi hỗn hợp bụi đất về sau màu đỏ đen. Hai cái người Nga đều ngồi dưới đất, còn có hai cái người Nga, một cái đầu thiếu đằng sau nửa khối, phía trước là hốc mắt phía dưới một cái vết đạn, mà đổi thành một cái người Nga, đùi phải của hắn tận gốc mà không, hết sức hiển nhiên, đây đã là hai cô di thể, mà di thể liền như thế đặt ở trên mặt đất. Con chó đẻ, hắn con mẹ nó, a, đau chết lao tử. Ngay tại mắng là Tào Trấn Giang, hắn ôm súng máy, ngồi tại đối diện cổng vị trí, một cái thiên sứ y hộ binh ngay tại cho hắn dỡ xuống áo chống đạn, mà Tào Trấn Giang tổn thương cũng ở trên chân. Còn có Lưu Xuân Hiểu, hắn nằm trên mặt đất không nhúc đích, lộ ra trên bụng một cái tổn thương nặng nề miệng, nhưng là cái kia vết thương là khâu lại. Mùi máu tươi xông vào mũi, Cao Viễn lung lay một cái, sau đó hắn chỉ vào Lưu Xuân Hiểu run giọng nói, Xuân Nhi thế nào? Lý Kim Cương ngay tại Cao Viễn bên người, hắn thấp giọng nói, bị súng máy hạng nặng đánh xuyên qua áo chống đạn, đoán chừng khó mà nói. Cao Viễn cảm thấy đầu óc ông một cái liền choáng, mặc dù chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủi, nhưng Cao Viễn hay là có đầu váng mắt hoa cảm giác. Hơn 10,000 km, mấy tháng, mỗi ngày sớm chiều ở chung, sinh tử cùng, mắt thấy cứ như vậy mất rồi, Cao Viễn làm sao có thể không choáng. Nhưng vào lúc này, Vương Linh lại là đột nhiên nói, không, hắn không có việc gì. Cao Viễn rất ngạc nhiên nhìn về phía Vương Linh. Vương Linh là cái chưa từng nói nhiều, chưa từng khoác lác người. Cao Viễn cùng Tào Trấn Giang còn có Dư Thuận Chu bọn hắn chỉ cần đến cùng một chỗ, khẳng định muốn tâm sự, chém gió, cái này khoác lác chỉ là chí ít nói một chút chính mình châu bỏ chỗ, thế nhưng là Vương Linh, hắn chưa từng nói những thứ này. Mọi người đều biết Vương Linh rất lợi hại, là Thần Châu số ít, không, là Thần Châu có 102 như vậy giải rác mấy cái đứng đầu quân y đi, nhưng là Vương Linh chưa từng chính mình khen chính mình. Nhưng là bây giờ, Vương Linh nhìn xem Cao Viễn nói, hẳn phải chết ta không có cách, có thể sẽ chết cũng có thể là sẽ không chết, tại trên tay của ta liền nhất định không chết được. Một cái thiên sứ y hộ binh nắm tay đặt ở Vương Linh đằng sau đầu, nói một câu, sau đó Vương Linh thuận theo về sau đổ xuống, tại nằm xuống về sau, hắn nhắm mắt lại, nói, ta muốn nghỉ ngơi, ta không chết được, hẳn là không chết được, trong lòng ta nắm chắc, tâm lý nắm chắc. Vương Linh nói còn chưa dứt lời liền hôn mê bất tỉnh, Lý Kim Cương ở một bên thấp giọng nói, toàn bộ nhờ hắn, thật toàn bộ nhờ hắn, không có bác sĩ Vương, thương binh bên trong tối thiểu một nửa người phải chết, người Nga là không có cách, một cái trực tiếp đầu trúng đạn, một cái nổ gãy mất một cái chân, còn chúng hai phát súng máy hạng nặng, không có cách, cứu cũng không kịp cứu, căn bản không có cách nào. Cao Viễn hít một hơi thật sâu, mùi máu tanh nồng đậm giờ phút này đã kích thích không đến hắn. Lý Dương đâu? Lầu 2, hắn, tình huống không tốt lắm. Cao Viễn theo cầu thang lập tức chạy đi lên, sau đó hắn liền thấy nằm ở trên cáng cứu thương đang bị một cái quân y đoạn chân Lý Dương. Cao Viễn mặt thoáng cái liền trợn nhìn. Lý Dương đùi phải theo đầu gối trở lên vị trí bị đánh một cái độc lớn, chỉ có hai bên chút ít tổ chức còn liên kết, mà y hộ binh làm chính là cho hắn cắt chi. Cao Viễn run giọng nói, ngươi. Lý Dương đem đầu xoay đến một bên, không thấy Cao Viễn, nói, chúng một thương, súng máy hạng nặng đánh, giữ không được. Cao Viễn nuốt ngụm nước bọt, nói, có thể ngươi. Một mực, cứ như vậy nói chuyện với ta. Lý Dương cả người tựa như theo trong nước vớt đi ra giống như, toàn thân toàn là nước, đó là hắn mồ hôi, đau đi ra. Không thì đây, chân gãy, cũng không phải câm. Lý Dương thậm chí còn nghĩ gạt ra vẻ mỉm cười đến, hắn nhìn xem Cao Viễn nói, đừng lo lắng, không chết được. Tại Lý Dương bên người ngồi là ở, cái này một sạc người thể hiện ra siêu phàm dũng khí, trên đầu của hắn bao lấy một khối đã bị máu thẩm thấu băng gạc, sau đó chân trái của hắn bên trên lộ ra một cái đã khâu lại vết thương, đều không dùng băng gạc bọc lại. Lúc này, ở rất bình tĩnh nói, bác sĩ Vương chết sao?
Không có, bác sĩ ngay tại trị cho hắn.
Ở nhẹ gật đầu, hắn nhìn một chút chân của mình, sau đó hắn hết sức chỉnh trọng nói, rất tốt.
Ở chưa hề nói càng nhiều, Lý Kim Cương thấp giọng nói, chân của hắn động mạch chủ bị đánh gãy, Vương Ninh dùng 20 giây cho hắn cầm máu, 40 giây hoàn thành câu lại.
Cao Viễn kinh ngạc nói, làm sao có thể?
Như thế nào không có khả năng, không có khả năng hắn đã chết, trên người ta máu liền là hắn phun ra ngoài, tựa như suối phun máu.
Sau khi nói xong, Lý Kim Cương hướng về phía ở nói, đừng lo lắng, bác sĩ Vương không chết được.
Cao Viễn nhẹ nhàng thở ra một hơi, Lý Kim Cương tiếp tục thấp giọng nói, bác sĩ Vương cho tất cả mọi người, là sở hữu thương binh đều kịp thời hoàn thành cứu chữa, ngoại trừ chính hắn, hắn.
Rất tốt.
Cao Viễn nhẹ gật đầu, sau đó hắn hướng về phía Lý Dương nói, nếu không ngươi ngủ một hồi đi, đường trống, an toàn, choáng đi.
Lý Dương lắc đầu, rất bình thản nói, không được, ta là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, cho nên ta rất khó ngất đi.
Ở khẽ cười cười, nói, sâu sắc đồng tình, còn có ta cũng thế.
Lý Kim Cương một mặt bất đắc dĩ nói, hai người bọn họ, coi như dùng thuốc tê cũng sẽ không ngất đi, bởi vì bọn hắn nhận qua huấn luyện đặc thù, trừ phi cho bọn hắn sử dụng cực lớn liều lượng thuốc tê, bất quá như thế.
Bọn hắn không chịu.
Cao Viễn bất đắc dĩ vung tay xuống, nói, vậy liền.
Nói một chút là chuyện gì xảy ra đi, các ngươi như thế nào bị tập kích.
Lý Dương lắc đầu, hắn nhìn xem Cao Viễn, rất nghiêm túc nói, bây giờ nạt ở phía dưới, xem như thân phận ngang nhau người, ngươi nên đi cùng hắn nói chuyện rồi, tìm hiểu một chút chúng ta gặp phải tình huống, quyết định tiếp xuống làm thế nào, mà không phải ở nơi này quan sát cùng an ủi thương binh, đội trưởng.
Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tăng Thú Vẹn VN chương 370, nghi thức cảm giác Cao Viễn đi xuống lầu, bây giờ sở hữu thương binh đều chiếm được cứu trợ, bất quá kết quả cuối cùng thế nào, hiện tại hắn đã không giúp được gì.
Như vậy, liền muốn thực hiện một cái đội trưởng chức trách.
Làm Cao Viễn đi ra thời điểm, có thể nhìn thấy có số lớn binh sĩ ngay tại tiến vào SL tờ khu vực thành thị, mà As Dập thì là lại lưng lại ôm, cầm hắn đồ vật, hết sức cật lực chậm rãi đi tới.
Cao Viễn nghiêng đầu hướng về phía Lý Kim Cương thấp giọng nói, đi giúp lao thương, hắn cầm đồ vật bình tĩnh đâu.
Sau khi nói xong, Cao Viễn lần nữa đi đến Nạt.
Su Mạ chờ bên người, sau đó tại hắn nghĩ đến cùng Nạt nói cái gì thời điểm, Nạt vừa quay đầu đến.
Cao Viễn thấp giọng nói, cảm ơn.
Cao Viễn cảm ơn là Nạt phái ra rất nhiều quân y tới cứu người, nếu như không có thiên sứ những lính quân y này, đốn lửa nhỏ muốn chết mấy người. Coi như hắn cùng Asgard đem người theo trong phòng cứu ra, những này người bị trọng thương cuối cùng cũng còn phải chết đi.
Nặng.
Su Mạ chờ nhẹ gật đầu, hắn tiếp nhận Cao Viễn gửi tới lời cảm ơn, sau đó hắn xoay người qua đến, hướng về phía Cao Viễn nói, cảm ơn, các ngươi giải quyết nơi này trận địa pháo binh, đám này chúng ta chiếu cố rất lớn.
Cao Viễn thở ra một hơi, nặng nói lời cảm tạ để trong lòng của hắn dễ chịu rất nhiều, bởi vì nơi này hy sinh là có ý nghĩa, đây quả thật là để hắn cảm giác tốt hơn rất nhiều.
Có thể nói chuyện một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra sao?
Cao Viễn hết sức cần tìm hiểu một chút tình huống, mà nạt.
Su Mạ chờ thì là nhẹ gật đầu, nói, đương nhiên, đây là rất có cần thiết, chúng ta hết sức cần hiểu nhau một cái, như vậy.
Nặt nhìn chung quanh một cái, nói, nơi này hoàn cảnh không phải rất tốt, nhưng trong phòng hoàn cảnh càng hỏng bét, cho nên chúng ta ngay ở chỗ này tâm sự đi.
Sau khi nói xong, Nặt không có quay người, hắn chỉ là đưa tay trái ra tùy ý vung một cái, nói một câu tiếng Đức.
Một mực đi theo Nặt người bên cạnh lập tức quay người, lớn tiếng dùng tiếng Đức nói vài câu, sau đó, một mực dừng ở bên cạnh trên xe Việt dã lại xuống tới hai người, sau đó bọn hắn lập tức mở ra cốt sau.
Một người lính mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, cầm một bó đồ vật đi đến bên cạnh xe, hắn đem trong tay đồ vật hướng mở kéo một phát, hướng trên mặt đất vừa phóng, còn bên cạnh binh sĩ đem chồng chất bảng hướng mở mở ra, bụp một tiếng liền đặt ở vừa mới triển khai giá đỡ bên trên.
Lại là một cái bàn.
Ngay tại Cao Viễn bắt đầu kinh ngạc thời điểm, lại một người lính đem trong tay đã căng ra một cái bàn vải, hướng trên mặt bàn một trải, sau đó vô cùng cẩn thận đem bốn cái góc kéo tới hoàn toàn đối xứng, mà lại không có chút nào nếp nhăn về sau, mới lùi về sau.
Mà lúc này đây, một người lính khác đã theo trong cốp sau xe hơi lấy ra đồ vật mới, một cái bình hoa, một cái tay khác thì là đưa trong tay một chùm hoa tươi cắm vào trong bình hoa, sau đó, hắn rất cẩn thận dùng tay đem rơi tại màu trắng trên khăn trải bàn một khối nhỏ cánh hoa bắt lấy.
Ở thời điểm này, tại cái này cảnh tượng xuống, vậy mà bảy cái bàn trải khăn trải bàn mở bình hoa.
Cao Viễn kiệt lực để cho mình bình tĩnh một chút, có thể hắn vẫn là không nhịn được có chút tức giận, hắn thấy, trang bức cũng muốn phân cái trường hợp a.
Hai tấm ghế xếp mở ra, đặt ở cái bàn hai bên, sau đó một người lính đem trong tay đồ vật kéo một phát, lại khẽ trống. Một cái dù che nắng liền bị mở ra, sau đó người lính kia đem dù che nắng đặt ở phía đông, bây giờ thái dương còn không cao, dù che nắng âm ảnh vừa lúc đem toàn bộ cái bàn bao phủ tại bên trong.
Lúc này, Nặc
Su Mạ chờ cuối cùng đưa tay nói, "Mời ngồi, cấp cứu phải cần một khoảng thời gian, mà chúng ta cũng cần chờ chiến đấu kết thúc."
Cao Viễn khẽ hít một cái khí, hắn nhìn một chút Nặc
Su Mạ chờ, Nặc còn tại làm dấu tay xin mời, hắn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lễ nghi, tại khách nhân còn chưa xuống tòa trước đó, hắn là sẽ không trực tiếp vào hạ.
Cao Viễn suy nghĩ một chút, hay là đặt mông ngồi xuống, sau đó Nặc Su Mạ chờ mỉm cười ngồi ở hắn đối diện.
Nặc
Su Mạ chờ ngồi hết sức thẳng, hắn mỉm cười đối với Cao Viễn nói, uống cái gì trà?
Chính sơn nhỏ loại, Thiết Quan Âm, Bích Loa Xuân, Đại Hồng Bảo, Phổ Nhị, hoặc là anh thức hồng trà.
Cao Viễn hơi giật mình nhìn Nặc
Su Mạ chờ một hồi, hắn bây giờ đã không biết như thế nào đánh giá người trước mặt này, vứt bỏ thân phận của hắn không nói, vứt bỏ hoàn cảnh bây giờ không nói, một cái tóc vàng mắt xanh quỷ Tây Dương ở trước mặt hắn nói ra nhiều như vậy loại trà, mà lại hiển nhiên là những này trà cũng có thời điểm, Cao Viễn thật không biết nên nói cái gì. Nói cái gì đó, không, uống gì đâu. Cao Viễn kỳ thật sẽ không uống trà, hắn càng ưa thích có thể vui mừng, nếu như nhất định là so ra hơn nhiều chính thức đồ uống, mà không thể là đồ uống lời nói, hắn càng ưa thích cà phê. Cà phê, có sao? Nhanh tan cũng được. Nặng. Su Mạ chờ tháo xuống kính râm, hắn đem kính râm tiện tay hướng bên cạnh một đường, một mực đi theo hắn người lập tức tiếp nhận đóng lại, sau đó đặt ở một cái mắt kính trong hộp. Xin lỗi, ta không uống cà phê, cho nên không có chuẩn bị. Xin lỗi đều như vậy tự nhiên mà bình thản, nhưng Cao Viễn cảm thấy một cái quỷ Tây Dương không uống cà phê nhưng uống gì trà, hay là đứng đắn thần châu trà, cái này khiến hắn quả thật có chút mà không thể nào tiếp thu được. Đã cảm thấy nạt. Su Mạ chờ là trang bức quá mức rồi. Ách, vậy liền chính sơn nhỏ loại. Cao Viễn cũng không biết chính sơn nhỏ loại là cái gì, hắn là thật không biết. Nặng. Su Mạ chờ có chút nghiêng đầu nói một câu, sau đó phó quan của hắn, có lẽ là lính cần bụ, tùy tiện người nào đi, dù sao một mực đi theo nạt. Su Mạ chờ người lập tức quay đầu đến bên cạnh xe, sau đó hắn cầm xuống một cái nhỏ khay trà, hay là hoàng kim cây nhãn. Khay trà đặt ở trên mặt bàn, sau đó là một cái hẹp hòi lò, sau đó là một cái nhựa thủy tinh nấu nước ấm, một cái sứ trắng ấm trà, hai cái sứ trắng chén trà, một cái lá trà bình. Nạt sĩ quan phụ tá thành thạo đốt lên khí lò, đem bình nước bên trong nước rót vào nấu nước ấm, sau đó đem nấu nước ấm đặt ở trên lửa. Điều kiện đơn sơ, thỉnh thông cảm, như vậy. Xin hỏi các ngươi từ đâu mà đến, vì sao mà đến? Cao Viễn rất muốn bảo trì cùng nạt. Su Mạ chờ tư thái, giọng nói đến nói chuyện, nhưng hắn phát hiện không có khả năng, hắn chịu không được. Đó là cái trang bức phạm, nhưng đó là cái phát ra từ trong thực chất kiêu ngạo trang bức phạm, cho nên nạt trang bức không phải là vì trang mà trang, hắn liền là cái thuần túy trang bức phạm, hắn tại làm chính mình bình thường mà cần thiết một sự kiện, nếu như ngươi vì vậy mà tỏ vẻ ra là kinh ngạc hoặc là phản cảm lời nói, ngược lại rơi xuống hạ phong. Nạt Su Mạ chờ liền là một cái vô cùng chú trọng nghi thức cảm giác, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quân nhân phong độ cùng lễ nghi quý tộc một người, nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Cao Viễn điều chỉnh một cái tâm tình của mình. Có lẽ có thể đem lễ nghi quý tộc bỏ đi, bởi vì Cao Viễn không biết cái gọi là lễ nghi quý tộc là dạng gì, nhưng là bất kể như thế nào, đối với nạt, Su Mạ chờ bộ này diễn xuất chỉ coi bình thường liền tốt. Cao Viễn cười cười, sau đó hắn đã thả lỏng một chút, đổi cái thoải mái hơn tư thế ngồi về sau, mỉm cười nói, chúng ta theo thần châu đến, chúng ta muốn cứu vớt thế giới, đánh bại người ngoài hành tinh. Nạt, Su Mạ chờ nhẹ gật đầu, sau đó hắn lập tức nói, rõ ràng, như vậy ngươi muốn tìm giam hay là hải thần, hoặc là hai cái đều tìm. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 371, trà đạo làm nát. Su Mạ chờ một ngụm nói ra hai cái người trọng yếu nhất đến lúc, Cao Viễn là không có chút nào kỳ quái. Phía sau khả năng liên lụy tới rất nhiều người, rất nhiều chuyện, rất nhiều bí mật, nhưng Cao Viễn biết lúc trước xây dựng quân viễn trinh thời điểm, cái thứ nhất điểm dừng chân cũng là trạm tiếp tế chính là chỗ này, liền là ạp hạ đi sân bay. Như vậy, đã nói lên nạt. Su Mạ chờ theo giam quan hệ không ít, cùng Hải Thần cũng là có quan hệ, cho nên có chút bí mật tại nạt. Su Mạ chờ nơi này không phải bí mật. Hai cái đều tìm. Cao Viễn nhanh chóng trả lời nạt. Su Mạ chờ bí mật, sau đó hắn suy tư một lát, cuối cùng vẫn trầm giọng nói, nhưng chủ yếu là Hải Thần, bởi vì ta trước hết phải tìm tới hắn hiểu rõ một chút tình huống. Nạt Su Mạ chờ nhẹ gật đầu, nhưng ngay lúc này, nước bút lên, nạt sĩ quan phụ tá thấp giọng nói một câu, sau đó nạt làm thủ thế về sau, cái kia sĩ quan phụ tá lấy ra một cái nho nhỏ khắc cái cân. Cái gọi là khắc cái cân liền là có thể chính xác trở về không điểm mấy khắc nhỏ cân điện tử, mà sĩ quan phụ tá còn hướng khắc trên cái cân thả một cái nho nhỏ đĩa, mở ra cân điện tử, cất ký đĩa, cầm lấy lá trà bình, dùng một cái chúc môi theo trong bình đảo ra lá trà, sau đó một chút xíu điên đến đĩa bên trên. Cao Viễn có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Uống trà nhiều hơn, gặp người uống trà cũng thấy cũng nhiều, nhưng là dùng cân điện tử chính xác ước lượng trà diệp trùng số lượng, Cao Viễn thật đúng là lần thứ nhất thấy. Sĩ quan phụ tá dừng lại điên độc thìa, sau đó hắn theo một cái phân loại trong hộp, lấy ra một cái nho nhỏ chúc cái nhíp, đầu tiên là gấp lên hai mảnh, sau đó lại buông xuống một mảnh lá trà, sau cùng đem kẹp ra một mảnh lá trà thả lại thìa bên trong, lại đem thìa bên trong lá trà đổ về hũ. Sau đó cái kia sĩ quan phụ tá đem một cái nhiệt kế đặt ở trong bình nước, nước đã bắt đầu nổi lên, nhưng còn chưa tới triệt để sôi trào cấp độ, cũng không biết để vị kia sĩ quan phụ tá hài lòng nhiệt độ là bao nhiêu, nhưng là nhìn chằm chằm vào nhiệt kế sĩ quan phụ tá cuối cùng lấy ra nhiệt kế, sau đó lập tức bưng lên bình nước. Trong đĩa lá trà rót vào ấm trà, sau đó nước lập tức rót vào ấm trà. Nhìn xem nạt vẻ mặt, vị kia sĩ quan phụ tá chuyên chú, cùng với thành thạo động tác, hiển nhiên bọn hắn đối với bộ này quá trình là phi thường quen thuộc, cũng là phi thường trọng thị. Chẳng lẽ là có bệnh? Cao Viễn trong đầu chỉ như vậy một cái ý nghĩ, còn có hắn kỳ thật đối với đem nhiệt kế bỏ vào muốn uống trong nước, kỳ thật còn cảm thấy rất khó chịu. Đem nước rót vào ấm trà, sĩ quan phụ tá bắt đầu nhìn bề ngoài, sau đó hắn cũng vẫn xem bề ngoài. Cao Viễn rõ ràng, đây là muốn có nghiêm khắc pha thời gian. Trà đạo chuyện này đây, Cao Viễn cũng là gặp qua, nhưng là nạt. Su Mạ chờ uống trà chỗ phế lần này công phu, có thể xem như trà đạo sao? Có thể tính sao? Cao Viễn thật không biết. Cuối cùng, đã đến giờ, sĩ quan phụ tá nâng bình trà lên, đem nước trà rót vào hai cái chén. Không có cái gì rửa trà, xông ly quá trình, trà pha tốt, trực tiếp liền rót vào trong chén. Cao Viễn bây giờ có thể xác nhận, đây không tính là trà đạo, đây là pha trà não người có vấn đề. Nạt cuối cùng làm cái tư thế mời, thế là Cao Viễn bưng chén trà lên, hắn không thích uống trà, nhưng hắn chính xác nghĩ đến một chút cái này không giống bình thường pha trà phương thức ngâm đi ra uống trà đến cùng có hay không khác nhau. Nước hết sức bỏng, Cao Viễn khẽ nhấp một miếng, sau đó hắn cảm thấy không có bất kỳ cái gì khác biệt. Natsu Mạ Trở cũng bưng lên đến chén trà dính một hồi bờ môi, sau đó hắn rất mau thả xuống chén trà. Tựa hồ là do dự một chút, Nạt biểu lộ thoạt nhìn hết thảy bình thường, nhưng Cao Viễn cảm thấy hắn đúng là đang tự hỏi một vấn đề. Thời gian rất ngắn, Nạt lần nữa hơi cười, sau đó hắn đối với mình sĩ quan phụ tá nói một câu, mà phó quan của hắn lập tức xoay người lại, lấy ra một cái bình nhỏ. Một cái tinh xảo, đặc biệt, có thể vặn chặt mà không chỉ là chụp lên tới bình sứ. Bình sứ sau khi mở ra đặt ở trên mặt bàn, Nạt lần nữa làm một cái thủ hiệu mời, sau đó hắn mỉm cười nói, muốn thả đường sao? Bỏ đường. Uống trà bỏ đường. Cao Viễn sửng sốt một chút, sau đó hắn lắc đầu, nói, ách, ta không cần. Trong bình đường hay là uống cà phê lúc dùng đường bông, Nạt Sủ Mạ Trở trực tiếp thò tay tại trong bình bóp ra một khối đường bông, bỏ vào chén trà của mình. Một khối, hai khối, Cao Viễn coi là dừng ở đây thời điểm, Nạt Sủ Mạ Trở cũng đã thả 6 khối đường bông. Đầy, đầy. Nước trà đều muốn tràn ra tới, đường tuyệt đối tan không ra, Cao Viễn cảm thấy Nạt Sủ Mạ Trở hoàn toàn có thể uống nước trà, thua thiệt hắn còn cảm thấy Nạt nói nhiều như vậy chủng loại trà, chí ít đối với trà văn hóa cũng phải có một chút hiểu rõ nha, ai biết hắn vậy mà lại như thế uống trà. Nạt Sủ Mạ Trở cười cười, hắn bưng chén trà lên, lần nữa đối với Cao Viễn ra hiệu về sau, nhấp một miếng chính mình trà, sau đó trên mặt hắn cuối cùng nổi lên nụ cười hài lòng. Nạt Sủ Mạ Trở uống liền ba miệng, trong chén trà xuống dưới 1/3, sau đó hắn buông xuống cái chén, lần nữa đem bàn tay hướng về phía đường bình. Một khối, hai khối, ba khối, Nạt lại thả trong chén trà bỏ vào 7 khối đường bông. Cao Viễn nhìn rất rõ ràng, đó đã không phải là nước trà, đó là mang theo nước trà cháo đường, nửa cố thể, đầy sắp tràn ra chén trà. Cao Viễn không uống đều cảm thấy ngọt phát. Gì, thế là hắn lần nữa bưng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Ngươi tìm Hải Thần là muốn biết Thánh Quy tung tích sao? Nạt hứng hờ một câu, Cao Viễn lại bị bỏng đến đầu lưỡi. Cố nén bị bỏng cũng muốn tận lực bình tĩnh bảo trì dáng vẻ, Cao Viễn không có đem nước phun ra đi, mà là nhẹ nhàng buông xuống chén trà về sau, nhìn xem Nạt nói, ồ. Nạt vung tay xuống, nói, không cần giấu giếm, phải, hay là không phải? Đều nói ra tên đến rồi, Cao Viễn còn có cái dám có thể giấu giếm, thế là hắn gật đầu nói, vâng. Nạt thở nhẹ một cái, hắn bưng chén trà lên, uống một ngụm, chậm rãi nói, cái kia chỉ sợ ngươi phải thất vọng, Hải Thần không biết Thánh Quy tung tích, hắn vì thế bỏ ra rất lớn cố gắng, nhưng là cho tới bây giờ, ta tin tưởng hắn không có tìm được, bằng không hắn đã thông chi giam, còn có ta. Sau khi nói xong, Nạt vẫn như cũng là một mặt lạnh nhạt, nhưng hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước, sau đó rất nghiêm túc nói, nghị cứu vớt địa cầu không chỉ là các ngươi, còn có chúng ta. Cao Viễn nói khẽ, như vậy, ân, không phải tư duy theo không kịp, mà là Nạt nắm giữ tin tức quá nhiều, cho nên tại thoáng cái đạt được nhiều như vậy mấu chốt tin tức về sau, Cao Viễn bị đánh có chút lợi hại, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nạt chỉ chén trà của mình, sĩ quan phụ tá cho hắn thêm chút nước, không biết thế nào. Cái này khiến Cao Viễn cảm giác còn tốt chịu chút. Nạt tiếp tục thản nhiên nói, ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Hỏi cái gì đây? Cao Viễn suy tư một lát, sau đó hắn rốt cuộc nói, bây giờ nơi này là tình huống như thế nào? Nạt suy nghĩ một chút, nói, nơi này đang đánh trận, song phương giao chiến là ta lãnh đạo thiên sứ đoàn lính đánh thuê, cùng với Thanh Khiết Công cùng người áo xám liên hợp võ trang. Cao Viễn đợi một hồi, nhưng hắn phát hiện Nạt Sủ Mạ Trở đã nói xong, thế là hắn không thể không nói, sau đó thì sao? Sau đó, cũng chỉ là đánh trận mà thôi, không có sau đó. Chuyện được đăng bởi Hỉ 03 Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 372, tin tức xấu hòa hảo tin tức. Cao Viễn điều chỉnh một cái tâm tính, phân tích một chút nói chuyện phương thức, sau đó hắn nhẹ gật đầu. Được rồi, nơi này đang đánh trận, như vậy tình hình chiến đấu như thế nào, hai phe địch ta lực lượng so sánh như thế nào đây? Nạt một mặt bình tĩnh nói, chúng ta thu được một trận thắng lợi, cục bộ thắng lợi, nhưng là tổng thể tới nói, chúng ta một mực tại thất bại, đến nỗi binh lực so sánh, địch nhân trước mắt khoảng chừng có 10,000 người, mà chúng ta vẫn còn dư lại 1,200 người. Cái này lực lượng so sánh hết sức cách xa à? Cao Viễn suy nghĩ một chút, nói, có thể hay không mời ngươi nói tận lực kỹ càng một chút, không quan tâm ta hỏi ngươi đáp, mời ngươi toàn diện hệ thống giảng giải một cái được không? Ta không có cái này nghĩa vụ. Cứng rắn trở về Cao Viễn một câu, nhưng Nạt biểu lộ lại là như cũ duy trì mỉm cười. Dạng người như vậy, trả lời như vậy, thật là để cho người ta khó mà nắm chắc. Cao Viễn nhịn không được nhíu mày, sau đó hắn suy nghĩ một chút, nói, chúng ta mang đến hết sức mấu chốt tình báo, đối với bất kỳ người nào đều hữu dụng cái chủng loại kia, cho nên, không bằng chúng ta xâm nhập trao đổi một chút, thế nào? Tỷ như, địch nhân vì cái gì công kích các ngươi, cho đến bây giờ, các ngươi chiến đấu tiến hành đến trình độ gì đâu? Nạt Sủ Mạ Trở nâng chung trà lên uống một ngụm, sau đó hắn gật đầu nói, ta đồng ý đề nghị của ngươi, tốt à, tại người ngoài hành tinh xuất hiện cũng phát động công kích trước đó, chúng ta đã chiếm lĩnh SLT, bị giả tạ, cùng với chỉ bộ lì ba tòa thành thị cùng ở giữa đất này, tại người ngoài hành tinh đến về sau, Thanh Khiết Công bắt đầu biểu hiện bọn hắn thực lực, bọn hắn trước công chiếm mẹ ngạ gì, sau đó là SLT, bị giả tạ, chỉ bộ lì, nhưng địch nhân chiếm cứ SLT về sau không có hướng nam thúc. Đẩy công kích gặp hạ đi sân bay, bởi vì chỗ đó là đại bản doanh của chúng ta, mà là tiếp tục hướng tây thúc đẩy công chiếm khống chế của chúng ta toàn bộ khu vực về sau, lại phản quay đầu lại công kích gặp hạ đi sân bay. Cao Viễn có chút không hiểu, Nạt Sủ Mạ Trở đây là bại một lần lại bại, hiện tại hắn khống chế địa bàn đều bị đánh không có đi, như thế nào còn có nhàn tâm ở nơi này uống trà đâu? Nạt Sủ Mạ Trở tiếp tục nói, tại người ngoài hành tinh cùng Thanh Khiết Công song trọng đả kích xuống, ta khống chế bộ đội trên cơ bản bị đánh hết, còn có 1,200 người. Nguyên lai có bao nhiêu? 30,000, 30,000 bị đánh chỉ còn lại có 1,000, hơn nữa còn bị vây ở ạp hạ đi sân bay như thế một khu vực nhỏ, Natsu Mạ Trở còn có nhàn tâm ở chỗ này uống trà. Cao Viễn phục, thật phục. Không biết nói cái gì cho phải, Cao Viễn giang tay ra, nói, vậy thật đúng là không thể lạc quan a. Nạt lay động một chút ngón tay, sau đó hắn bưng chén trà lên, một mặt bình tĩnh nói, không, làm người ngoài hành tinh tiến công về sau, chúng ta khống chế địa bàn đã mất đi ý nghĩa, ta duy nhất phải bảo vệ chỉ là ạp hạ đi sân bay, bởi vì nơi nào có mấu chốt nhất dưới mặt đất chỗ tránh nạn, cùng với bên trong lượng lớn vật tư, điểm này thanh khiết công vô cùng rõ ràng, cho nên bọn hắn đem ạp hạ đi sân bay đặt ở tới lần cuối tiến công. Cao Viễn lập tức nói, cái kia tối hôm qua chiến đấu, không phải tối hôm qua, trận chiến đấu này đã kéo dài 4 ngày, mà tối hôm qua chỉ là bọn hắn phát động tổng tiến công thời khắc một trong, chúng ta ở vào mặt đất kiến trúc đã bị hỏa lực phá hủy, công sự phòng ngự cũng đã mất đi phòng hộ hiệu quả, mà địch nhân còn có bọc thép ta bộ đội, cho nên tối hôm qua chiến đấu hết sức mấu chốt, nếu như ta không thể không khiến người toàn bộ lui vào dưới mặt đất chỗ tránh nạn lời nói, như vậy chúng ta liền thành cá trong chậu, cuối cùng chỉ có thể chờ đợi địch nhân công phá nhập khẩu về sau đem chúng ta toàn bộ giết chết. Nạt Như cũng một mặt bình tĩnh cùng lạnh nhạt, nhưng là đang nói đến nơi này về sau, hắn bình tĩnh nhìn Cao Viễn, nói, nhưng may mắn thay, tối hôm qua chiến đấu tiến hành hết sức kịch liệt, chúng ta đánh lui địch nhân 16 lần tiến công, kích hủy bọn hắn toàn bộ 35 chiếc tạ, 27 chiếc xe bọc thép, tại chúng ta chỉ còn lại 6 chiếc tạ có thể dùng thời điểm, địch nhân vào hôm nay buổi sáng đột nhiên dừng lại pháo kích, sau đó ta bộ binh chống tăng tiểu tổ mới có cơ hội đem địch nhân tạ toàn bộ phá hủy. Cao Viễn bừng tỉnh hiểu ra, chắc không được Nạt sẽ nói với hắn cảm ơn. Nạt nhấp một ngụm trà, sau đó hắn bình tĩnh nói, ta đem sau cùng 6 chiếc tạ lưu làm đội dự bị, tại kích hủy địch nhân toàn bộ tạ về sau, dùng cái này 6 chiếc tạ xem như phát động phản công lực lượng trung kiên, một bộ phá hủy địch nhân phòng tuyến, đem địch nhân đánh tan về sau, phản kích lại nơi này, cho nên ta phải cảm ơn các ngươi, bởi vì không phải là các ngươi phá hủy nơi này trận địa phá binh, mặc dù chúng ta cuối cùng rồi sẽ lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, nhưng ta bộ binh cũng ta sẽ phải chịu tổn thất lớn hơn, đây là nhất định. Cao Viễn phát hiện Nạt một cái ưu điểm, hắn hết sức thẳng thắn. Sau đó Cao Viễn cũng phát hiện Nạt một cái khuyết điểm, gia hỏa này còn bị chết mạnh miệng. Nạt nói xong, hắn nhìn xem Cao Viễn, nhưng Cao Viễn đang suy nghĩ chuyện, thế là Nạt lập tức nói, tới phiên ngươi, bây giờ ngươi trả lời vấn đề của ta, các ngươi. Chờ một chút, chờ một chút. Cao Viễn vội vàng giơ tay lên, nói, ta khẳng định sẽ đem biết đến hết thể nói cho ngươi, nhưng là bây giờ, chúng ta trước nói theo quan trọng, xin hỏi Thanh Khiết Công vừa có bao nhiêu binh lực? Bọn hắn đều khống chế những địa phương kia. Những này ngươi biết không? Nạt hơi do dự một lát, sau đó hắn một mặt nghiêm túc nói, 100,000 trở lên. Cao Viễn lần nữa lấy làm kinh hãi, nói, 100,000. Đúng vậy, bọn hắn khống chế kênh đảo Sebuz, Liberia vùng duyên hải bộ phận, Djibouti, Ethiopia một bộ phận, đây là ta biết, đến nỗi Thanh Khiết Công binh lực nơi phát ra, chủ yếu là mấy cái quốc gia, có Ukraine, nước Nga, nước Mỹ, hạch tâm bộ phận là chính bọn họ bồi dưỡng, nhưng chủ yếu là lấy giải nghệ quân nhân làm chủ, sức chiến đấu thấp kém không phân ta không có thông kê tại bên trong, bọn hắn còn có đánh khoảng chừng 800 chiếc tạ, 500 môn trở lên các loại hỏa pháo, hai cái hoàn chỉnh. Nhà chế tạo vũ khí, có thể sản xuất đạn pháo cùng biến đạn, cùng với sửa chữa tạ xe bọc thép, mặt khác bọn hắn có dùng không hết đạn dược, ăn không hết lương thực, mà đây chỉ là đã biết bộ phận. Thanh Khiết Công lực lượng xa so với Cao Viễn tưởng tượng mạnh hơn, nhất là từ hôm nay rạng sáng chiến đấu đến xem, Thanh Khiết Công thực lực không chỉ có là nhân số đông đảo, mà lại sức chiến đấu cũng mạnh phi thường. Như thế nào lợi hại như vậy, bây giờ rất nhiều. Không, là tuyệt đại bộ phận quốc gia đều không có thực lực như vậy, còn có ta rất hiếu kỳ, vì sao ngươi đối với Thanh Khiết Công thực lực giải như thế rõ ràng? Nạt cuối cùng có tứ chi động tác, hắn bày ra tay, nhún vai, một mặt khinh thường nói, bởi vì những vật này đều là để giam thẳng ngu này cho Thanh Khiết Công vận đến châu Phi, cho nên hắn biết rõ, mà ta vô cùng rõ ràng. Cao Viễn may mắn không có nâng chung trà lên đến, hắn thất thanh nói, cái gì? Giam vận đến? Vậy hắn? Nạt cười cười, còn hơi có vẻ bất đắc dĩ lắc đầu, nói, không cần phải lo lắng giam lập trường, xuất phát từ một ít nguyên nhân, giam bây giờ là Thanh Khiết Công tự định, cũng là duy nhất có thể uy hiếp đến Thanh Khiết Công lực lượng, cho nên Sạ Tàn bây giờ cùng Thanh Khiết Công chiến đấu hết sức kịch liệt. À, còn có một cái tin tức xấu phải nói cho ngươi, Thanh Khiết Công có đạn hạt nhân, bất quá cũng còn có một tin tức tốt, liền là giam cũng có đạn hạt nhân, mà lại so Thanh Khiết Công càng nhiều. Chuyện được đăng bởi Hỉ 03 Diệu của Tang Thu Vẹn VN.